Chương 937, Thánh khí tiểu quỷ chết tiệt. Lai Vương vô cùng tức giận, hắn nhận ra 6 con quái vật này được triệu hồi từ cuộn giấy triệu hồi cao cấp. Chỉ là loại cuộn giấy triệu hồi này vô cùng quý giá, lại là vật phẩm tiêu hao một lần, gần như không ai muốn bỏ ra một cái giá trên trời để mua. Không ngờ tiểu quỷ này lại tiện tay ném ra 6 cuộn. Cả loạt vụ nổ điên cuồng vừa rồi, rõ ràng cũng là do sử dụng loại phi hỏa thạch đặc biệt và đắt đỏ đó tạo ra. Chỉ là Lai Vương không hiểu Thạch Tuyên đã bí mật bố trí nhiều phi hỏa thạch như vậy từ lúc nào, xem ra rõ ràng là đã có mưu tính từ lâu. Loại cuộn giấy triệu hồi này có thể nói là giá trên trời, lại là vật phẩm tiêu hao một lần, nên người mua rất ít, nhưng uy lực lại vô cùng lớn, mỗi con quái vật triệu hồi ra đều mạnh hơn cường giả tuyệt thế bình thường rất nhiều. Những phi hỏa thạch hay cuộn giấy triệu hồi này đều là do Thạch Tuyên lấy được từ vô số túi không gian trong trận chiến Hàm Dương. Vì vậy, hắn dùng cũng không thấy tiếc, tiện tay vơ một cái đã ném ra 6 cuộn, 6 cuộn giấy triệu hồi này trị giá đến mấy triệu vũ trụ tệ. 6 con quái vật kinh hoàng giáng lâm, Thạch Tuyên đồng thời tiến vào trạng thái toàn thân khải hóa, long giáp màu xanh bao bọc toàn thân, hắn phát động Long Vương thổ tức, triệu hồi cự long hoàng kim tấn công. Lai Vương tuy đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, nhưng vừa bị một loạt phi hỏa thạch nổ, dù là cường giả đỉnh phong cũng bị thương nặng, thực lực suy giảm rất nhiều. Lại bị 6 con quái vật đáng sợ tấn công, Lai Vương mất một cánh tay cũng cảm thấy áp lực. Mặc dù tinh thể trang bị có khả năng hồi phục cơ thể, nhưng cũng không thể trong nháy mắt mọc lại một cánh tay. Mất một cánh tay, chiến lực bị ảnh hưởng lớn, Lai Vương nổi giận như điên, một tay còn lại đấm xuống đất, đột nhiên phát động thần kỹ của mình. Chỉ thấy 5 luồng sáng màu đỏ sẫm từ chỗ 5 đấm của hắn lan ra, 5 luồng sáng này quyết tán, trong chớp mắt đã đan vào nhau, tức thì hội tụ thành một quả cầu bằng những sợi tơ màu đỏ sẫm khổng lồ. 6 con quái vật vừa lao tới lập tức bị vô số sợi tơ đỏ sẫm này trói chặt. Ngay sau đó, Lai Vương giơ một tay lên, quả cầu bằng vô số sợi tơ đỏ sẫm này lại kéo theo 6 con quái vật bay lên. Thạch Tuyên vừa lao tới thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức không nói một lời, lại lấy ra mấy thứ trông như bùa chú kỳ quái từ túi không gian, rồi liên tiếp ném xuống đất. Bút 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 vang lên, mấy lá bùa chú kỳ quái này lập tức được Thạch Tuyên ném xuống đất, mơ hồ tạo thành một vòng tròn, sau đó hắn lùi nhanh. Thạch Tuyên tuy chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thần kỹ, nhưng cũng có thể đoán được sau khi cường giả đỉnh phong thi triển thần kỹ, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian ngưng nghỉ, không thể thi triển liên tục, và Thạch Tuyên đang chờ đợi chính là lúc thần kỹ của Lai Vương kết thúc. Thần kỹ mà Lai Vương lĩnh ngộ vô cùng kỳ dị. Chỉ thấy trên không trung, những sợi tơ màu đỏ sẫm bay lượn đan xen, quả cầu tơ ngày càng trở nên chân thực, dần dần hình thành một quả cầu đỏ sẫm kín mít, bao bọc cả Lai Vương và 6 con quái vật vào trong. Bên trong ngay sau đó vang lên mấy tiếng gầm rú của quái vật, và quả cầu đỏ sẫm bắt đầu co rút và biến dị dữ dội. Vô số máu thịt xương vụn bị ép ra từ quả cầu đỏ sẫm. Khi quả cầu đỏ sẫm biến dị xong, chỉ thấy bên ngoài cơ thể Lai Vương đã được bao bọc bởi một lớp áo giáp bằng máu thịt màu đỏ sẫm dày cuộn. 6 con quái vật vừa rồi đã bị hắn ép nát, nén thành một lớp giáp bao bọc bên ngoài cơ thể, khiến Lai Vương vốn đã béo phì khổng lồ lại càng trở nên cao lớn dị thường, tựa như một ác thần địa ngục bằng xương máu, hung ác đến cực điểm. Gào! Lai Vương gầm lên, tựa như ma vương giáng trần, từng luồng uy áp chấn động, cuốn theo bụi đất và đá vụn xung quanh, tạo thành một cơn lốc khổng lồ, trong đó mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru. Các cao thủ vương phủ ở xa thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, càng lùi càng xa, dường như trong mắt họ, Lai Vương lúc này đã biến thành một ma thần khủng bố. Lai Vương gầm lên vừa đáp xuống đất, còn chưa kịp lao về phía Thạch Tuyên, Thạch Tuyên đã quát lớn, lại đánh ra một lá bùa. Lá bùa bay ra, hóa thành một ngọn lửa nổ tung. Cùng lúc đó, mấy lá bùa mà hắn đã ném xuống đất trước đó cũng đồng loạt phát nổ. Trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bốc lên ngút trời, trong đó còn có những tia sét vàng giáng xuống. Sét đánh tứ tung, sấm sét và lửa hòa vào nhau, hóa thành một sát trận kinh hoàng, trói chặt Lai Vương bên trong, vô số tia sét vàng điên cuồng và ngọn lửa hừng hực vây cuốn hắn để thiêu đốt. Gào! Mấy lá bùa này nổ tung, sức mạnh hiển thị ra vô cùng đáng sợ, ngay cả Lai Vương cũng bị đốt đến mức không ngừng gầm thét, cố gắng vùng vây để thoát khỏi lôi hỏa trận bằng đùa chú này. Thạch Tuyên không nói một lời, liên tục lấy vật phẩm từ túi không gian ném về phía Lai Vương đang bị vây cuốn trong lôi hỏa trận. Liên hỏa thạch, phi hỏa thạch, phi tiêu nổ rồi hắn lại quăng mạnh hoàng kim long thương ra, phát động long lực đại bạo phá. Các loại vụ nổ điên cuồng diễn ra liên tục, Lai Vương gào thét không ngớt, tức đến tam thi thần bạo khiêu. Xét về cảnh giới và thực lực, hắn mạnh hơn Thạch Tuyên rất nhiều, nhưng không thể nào ngờ được Thạch Tuyên lại liên tục dùng những ngoại vật kỳ lạ này, biến hắn thành một cái bia sống để tấn công. Dù Lai Vương có mạnh đến đâu, độ bền trang bị có nhiều đến mấy, bị Thạch Tuyên liên tục ném đồ hoành tạc, độ bền cũng dần dần hao mòn, lớp áo giáp máu thịt dày cộm trên người bị nổ tan nát, cuối cùng cũng dần cảm thấy sự kinh hoàng. Rắc. Lai Vương gầm lên, dốc hết sức vùng vẫy, cuối cùng sức mạnh kinh hoàng đến mức mặt đất cũng nứt toác, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ, cuối cùng hắn cũng thoát ra được. Thạch Tuyên vừa thấy đã biết không ổn, không nghĩ ngợi liền lấy Bạch Trạch Kỳ ra đỡ. Âm một tiếng, một luồng sức mạnh điên cuồng từ Bạch Trạch Kỳ bộc phát. Lai Vương hét lên một tiếng quái dị, lớp áo giáp máu thịt dày cộm trên người cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát. Bạch Trạch Kỳ này tuy Thạch Tuyên không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, nhưng bị ngoại lực của Lai Vương kích phát, khả năng tự bảo vệ của nó lại bùng nổ, lập tức đánh bay Lai Vương ra ngoài. Nhưng Thạch Tuyên cũng phải chịu một đòn kinh hoàng này, không khỏi hộc máu, cầm cờ ngã ra sau. Đây là thanh khí. Tiểu quỷ nhà ngươi lại có thanh khí. Lai Vương bị ném mạnh ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại gầm lên, giọng nói đầy kinh ngạc và tham lam. Sau khi thấy Bạch Trạch Kỳ, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt có phần điên cuồng. Áo giáp máu thịt vỡ nát, Lai Vương lập tức lăn người bỏ dậy, một lần nữa bước những bước lớn lao tới. Lúc này, Lai Vương đã bị nổ đến mức toàn thân thịt da lật tung, xương trắng nếu lộ ra, khuôn mặt cũng bị nổ mất một nửa, thậm chí một con mắt cũng lòi ra ngoài, nhưng hắn lại không hề quan tâm. Thấy Bạch Trạch Kỳ, hắn gần như điên cuồng lao tới. Chương 938, cùng nhau hủy diệt dưới cảnh giới đỉnh phong, căn bản không thể sử dụng thánh khí, nhưng sau khi tiến vào cảnh giới đỉnh phong, dần dần có thể phát huy sức mạnh của thánh khí. Một cường giả đỉnh phong sở hữu một món thánh khí đủ sức đối phó với vài cường giả đỉnh phong cung cấp. Trong truyền thuyết, những cường giả đứng ở đỉnh cao nhất như Cựu Minh Vương, cũng là vì mỗi người đều có thánh khí, nên mới trở nên mạnh mẽ đến vậy, không ai có thể địch nổi. Khương Tử Nha có Đả Thần Tiên, Thành Thang Vương có Trấn Yêu Ấn, Chu Văn Vương có Bát Quái Đồ, tất cả đều là thánh khí. Và lá cờ trong tay Thạch Tuyên lúc này, Lai Vương vừa nhìn đã biết đó là vũ khí cấp thánh khí. Bởi vì Lai Vương đã từng tận mắt thấy những thánh khí khác, nên vừa nhìn Bạch Trạch Kỳ, hắn đã ngửi thấy khí tức tương tự, đó là khí tức đặc trưng của thánh khí. Thánh khí có chí bảo do trời đất sinh ra, cũng có linh bảo do hậu thiên luyện thành, đều là những thánh vật lưu truyền từ thời cổ đại, nên được gọi là thánh khí. Thậm chí một số thánh khí còn nhuốm máu của thần linh, uy lực của chúng lớn đến không thể tưởng tượng. Trong nhân gian, thánh khí nổi danh nhất không gì khác ngoài Cửu Đỉnh mà Vũ Vương đúc ra để phân định chín châu: Thanh Đỉnh, Hồ Đỉnh, Lôi Đỉnh, Kim Đỉnh, Lâu Đỉnh, Ngân Đỉnh, Hỏa Đỉnh. Chiếc đỉnh mà Hạng Vũ có được chính là trọng đỉnh trong Cửu Đỉnh. Mỗi chiếc đỉnh đều có uy lực gần bằng hoặc ngang với một món thánh khí, và nếu có thể hợp nhất chín đỉnh, có thể tập hợp sức mạnh của chín châu, phát ra sức mạnh như của Đại Vũ Vương, thiên hạ không ai có thể địch nổi, ngay cả thần linh cũng phải khuất phục dưới Vũ Vương Cửu Đỉnh. Thánh khí có phân chia tiên tiên và hậu tiên, cũng có phân biệt thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Bất kể là loại thánh khí nào, chỉ cần có thể phát huy toàn bộ uy lực, đều sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, rời non lấp biển, ngay cả cường giả đỉnh phong bình thường cũng không chịu nổi một đòn. Vì vậy, đối với cường giả chưa đến cảnh giới đỉnh phong, thánh khí có lẽ không có tác dụng lớn, nhưng đối với cường giả đỉnh phong, thánh khí lại như liều thuốc độc thượng hạng và quyến rũ nhất. Sau khi Lai Vương nhận ra Bạch Trạch Kỳ là thánh khí, hắn lập tức như phát điên, trong mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng, cười điên cuồng lao tới. Thạch Tuyên chưa đến cảnh giới đỉnh phong, không thể phát huy được bao nhiêu uy lực của thánh khí. Lai Vương cũng lập tức nhận ra vừa rồi là do hắn tấn công vào thánh khí Bạch Trạch Kỳ, nên mới gây ra sự phản đòn sức mạnh của nó. Bây giờ hắn tự nhiên né tránh Bạch Trạch Kỳ, chuyển sang tấn công Thạch Tuyên. Lai Vương tuy bị thương nặng, cơ thể gần như bị nổ đến biến dạng, nhưng lúc này vẫn vô cùng đáng sợ, chỉ riêng tốc độ ra tay đã không phải là thứ Thạch Tuyên có thể sánh bằng. Chỉ thoáng một cái đã lao đến trước mặt, khí tức đáng sợ đó ập đến, tựa như một con ma thú ăn thịt người. Thạch Tuyên vung Bạch Trạch Kỳ để chặn Lai Vương. Bốn luồng thanh quang lóe lên, bắn về phía Lai Vương. Cùng lúc đó, hắn khẽ gầm lên, bốn chiếc cánh xanh sau lưng vút bay ra. "Tiểu quỷ, không dở trò, ngươi chẳng là cái thá gì cả." Lai Vương gầm lên, né người tránh khỏi Bạch Trạch Kỳ của Thạch Tuyên, đấm một quyền, bốn luồng thanh quang do long dược hóa thành đều bị cú đấm của hắn đánh bay ngược trở lại. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hai chiếc long dược đánh vào không khí, hai chiếc còn lại trúng vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hừ một tiếng rồi ngã ra, sinh mệnh của thủ hộ chi khải trên người lập tức giảm đi một nửa. Nhân đà lộn người ra xa, Thạch Tuyên một tay chống đất ngẩng đầu, bóng dáng đáng sợ của Lai Vương lại một lần nữa đổ tới, một đôi ma trưởng bừng ra, định một đòn đánh nát Thạch Tuyên thành tương thịt. Thạch Tuyên quát lớn, lật tay đẩy ra, đón lấy ma trưởng của Lai Vương. Hai lòng bàn tay giao nhau, 15 vòng sáng nổ tung ở giữa, tay của Lai Vương rung lên rồi rụt lại, còn Thạch Tuyên thì phun máu tươi, lộn người bay ra xa trăm mét. Bình một tiếng, hắn ngã mạnh xuống đất. "Lão đại, lần này không ổn rồi." Trong đầu, Dực Long Thần không khỏi hét lên. Thực sự giao đấu, Thạch Tuyên căn bản không chịu nổi một đòn của Lai Vương. Thạch Tuyên không nói một lời, ấn đường không ngừng giật giật, một lần nữa bỏ dậy. Nhìn Lai Vương mang theo đủ cười điên cuồng và sát khí đáng sợ lao tới, hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại trận chiến Hàm Dương năm đó, nghĩ về những cường giả đã ngã xuống mà hắn tận mắt chứng kiến, nghĩ về những anh kiệt cái thế, nghĩ về bóng dáng gục ngã của những thần nhân vô địch, về sự bi thương, hoang lương của đất trời. "Chết đi, tiểu quỷ." Lai Vương gầm lên vung quyền. Bạch Trạch Kỳ là thánh khí, tinh thể của nó không thể bị phá hủy, nên Lai Vương không sợ phá hủy tinh thể của Thạch Tuyên sẽ làm hỏng thánh khí như Bạch Trạch Kỳ. Rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đầu của Thạch Tuyên lập tức bị hắn một quyền đập nát thành một đống thịt vụn. Cùng lúc đó, từ trên người Thạch Tuyên, một hư ảnh rồng xanh khổng lồ vô biên hiện ra, long trảo tựa như ngọn núi nhỏ hạ xuống. Một tiếng hút vang lên ngay sau đó, Lương Vương vạn lần không ngờ Thạch Tuyên còn có một chiêu đáng sợ như vậy, mà điều đáng sợ hơn là Thạch Tuyên liều mạng đồng quy vu tận, gần như cùng lúc thân xác bị hủy, một trảo này của rồng xanh lại nhắm thẳng vào cả hắn và Lương Vương, kẻ vừa tấn công mình. Chấp niệm kinh khủng đến vậy khiến cả Lương Vương cũng phải kinh ngạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn long trảo đáng sợ hạ xuống. Cả hắn và thân thể của Thạch Tuyên đều bị đè nát thành một đống thịt vụn trong nháy mắt. Với thân thủ của Lương Vương, một trảo này của rồng xanh khổng lồ vốn chưa chắc đã trúng hắn, nhưng hắn vạn lần không ngờ Thạch Tuyên lại tàn nhẫn đến mức dùng thân mình để hứng chọn một đòn của hắn, sau đó dùng long trảo tấn công không phân biệt cả hai. Cứ như vậy, dù tốc độ của Lương Vương có nhanh hơn gấp đôi, trong tình huống không thể tưởng tượng nổi này, hắn cũng không thể nào né tránh được nữa. "Ha ha, tên tiểu quỷ ngu xuẩn, thân xác của chúng ta đều bị hủy rồi, chúng ta đều không thể động đậy được nữa. Nhưng ta còn có thuộc hạ, ta còn có một đám cao thủ đối phủ, còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng còn gì cả, ngươi chết chắc rồi." "Ha ha." Lương Vương cười như điên, dù thân xác đã bị hủy, nhưng độ bền của cả hai đều chưa về không, vẫn chưa chết. Lương Vương điên cuồng gào thét, đồng thời gầm lên, mau phá hủy tinh thể của tên tiểu quỷ này đi. Mặc dù Lương Vương có hóa thân, nhưng trong trạng thái bản tôn và hóa thân hợp nhất, nếu thân xác bị hủy thì cũng đồng nghĩa với việc thân thể của cả bản tôn và hóa thân cùng bị hủy, do đó hóa thân cũng không thể hiện ra được. Vì vậy, hắn chỉ có thể triệu tập thị vệ ở xa. Một đám thị vệ vương phủ đang quan sát từ xa, nghe thấy tiếng quát của vương gia, lúc này mới bừng tỉnh, đội vàng lao tới từ bốn phía. Cùng lúc đó, trên cơ thể Thạch Tuyên đã biến thành đống thịt nát, ánh sáng đỏ như máu lóe lên, thân thể của hắn lại đang điên cuồng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lương Vương cảm thấy kinh ngạc, nhưng đồng thời vẫn cười ha hả, không ngờ trong cơ thể tên tiểu quỷ nhà ngươi còn có trí bảo khác, nhưng cũng vô dụng thôi. Ngươi hồi phục nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng thị vệ của ta. Chương 939, Hoa Long phu nhân thấy cơ thể Thạch Tuyên mới hồi phục được một mảng nhỏ, mà các thị vệ xung quanh đã lao tới, Lương Vương không khỏi cười như điên, nhưng ngay sau đó hắn lại không cười nổi nữa, bởi vì trong không khí vang lên một tiếng rồng ngâm dài, rồi một con rồng xanh dài 45m giáng lâm. Đôi rồng quật một cái, lập tức có 3 cao thủ có cảnh giới khoảng cường giả bậc 3 siêu cấp lao lên nhanh nhất bị đập thành thịt nát. Cùng lúc đó, con rồng xanh khổng lồ này vung một chảo, tóm lấy tinh thể trang bị của Lương Vương. Không! Lương Vương cuối cùng cũng hét lên một tiếng kinh hoàng. Thú thần hợp thể của Thạch Tuyên khác với bản tôn hóa thân hợp thể của tinh thể. Mặc dù cơ thể Thạch Tuyên bị hủy, nhưng chỉ cần giải trừ hợp thể, Dực Long Thần vẫn có thể giáng lâm xuất hiện. Chỉ một cú vẫy đuôi đã quét bay 3 tên thị vệ thành thịt nát, sau đó lại phun ra một luồng long tức băng giá, lập tức có thêm một đám thị vệ bị đóng băng. Các thị vệ còn lại trong lòng sinh ra sợ hãi, lại thấy tinh thể của chủ thượng đã bị con rồng khổng lồ kia tóm trong vớt, càng không dám đến gần, chỉ có thể liên tục lùi lại. Dực Long Thần, cho hắn thêm một đòn nữa, độ bền của hắn còn mấy trăm điểm. Giọng nói của Thạch Tuyên vang lên. Được. Lực tấn công của Dực Long Thần cao tới 6000 điểm, lúc này tinh thể của Lương Vương chỉ còn lại hơn 200 điểm độ bền, hắn lại dùng sức tấn công mạnh vào tinh thể trang bị. Không không, dừng tay. Lương Vương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong, nhưng cường giả đỉnh phong không có nghĩa là bất tử. Hiện tại chỉ còn hơn 200 điểm độ bền, chỉ cần Dực Long Thần dùng sức bóp nhẹ một chút, độ bền của Lương Vương sẽ về không, lúc đó chỉ cần một đòn tùy tiện là có thể nghiền nát tinh thể của hắn. Mau hỏi hắn, thuốc giải của Hủ Cơ Dung Cốt Phấn ở đâu? Thạch Tuyên nói tiếp. Lương Vương vốn đang vô cùng sợ hãi, nhưng nghe thấy lời của Thạch Tuyên, hắn đột nhiên bừng tỉnh, không nhịn được mà cười ha ha, ha ha, ta biết rồi, ngươi muốn tìm thuốc giải của Hủ Cơ Dung Cốt Phấn để cứu bạn của ngươi. Ha ha, ta biết tên tiểu quỷ nhà ngươi rồi. Ngươi muốn có thuốc giải để cứu bằng hữu của mình rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao ra thánh khí, ta có thể xem xét một chút. Dực Long Thần không khỏi nổi giận, lão quỷ nhà ngươi đã đến nước này rồi mà còn dám uy hiếp chúng ta. Ngươi có tin ta bóp nát tinh thể của ngươi không? Lương Vương cười gằn, giết ta đi, các ngươi sẽ vĩnh viễn đừng hỏng có được thuốc giải của Hủ Cơ Dung Cốt Phấn, bằng hữu của các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Thử nghĩ xem, bằng hữu của các ngươi vì bảo vệ các ngươi mà thà chịu đựng sự tra tấn tàn khốc như vậy, nhưng không nói một lời nào, các ngươi nỡ lòng nào nhìn hắn từ từ đau đớn bị thối rữa da thịt, chịu đựng suốt một tháng rồi mới chết hẳn sao? Lương Vương là kẻ lão gian cự hoạt, đã nắm bắt được tâm lý của Thạch Tuyên. Những lời này khiến Thạch Tuyên tức giận đến cực điểm, chỉ cần nghĩ đến sự đau đớn mà Võ Vương Đồng phải chịu đựng, hắn đã không thể kiềm chế được cơn giận. Nhưng chớ trêu hay, trước khi có được thuốc giải của Hủ Cơ Dung Cốt Phấn, hắn lại không thể giết chết gã này. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? He he, chỉ cần giao ra món thánh khí kia của ngươi, ta sẽ đưa thuốc giải Hủ Cơ Dung Cốt Phấn cho các ngươi, đến lúc đó mối thù giữa chúng ta cũng có thể không truy cứu nữa. Hắn thầm nghĩ chỉ cần đợi mình hồi phục, nếu lại có được sức mạnh của món thánh khí kia, từ nay về sau tung hoành thiên hạ sẽ không còn đối thủ. Đến lúc đó, từ từ giết chết tên tiểu quỷ này và bạn của hắn cũng chưa muộn. Đúng vậy, không thể để hắn chết quá dễ dàng, nhất định phải từ từ khiến hắn chịu đựng hết mọi hình phạt tàn khốc trên đời rồi mới chết. Lời của Lương Vương khiến Dực Long Thần và Thạch Tuyên đều vô cùng tức giận. Lúc này, toàn thân Thạch Tuyên lóe lên ánh sáng máu, cơ thể dần dần hồi phục. Nghe lời của Lương Vương, hắn tức giận đến cực điểm. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Lương Vương, nhưng Võ Phương Đồng đã trúng Hủ Cơ Dung Cốt Phấn mà ngay cả Trích Xích Chi Châu cũng không giải được, tứ chi và lưỡi đều bị thối rữa, hơn nữa da thịt toàn thân sẽ từ từ thối rữa, đau đớn suốt một tháng mới chết. Thạch Tuyên làm sao có thể trơ mắt nhìn Võ Phương Đồng chết mà vì một phút hạ giận giết chết Lương Vương này? Lão đại, bây giờ phải làm sao? Dực Long Thần tuy rất muốn một tay bóp chết tên Lương Vương này, nhưng cũng biết Thạch Tuyên quan tâm đến Võ Phương Đồng, muốn lấy được tốt giải. Gương mặt của Thạch Tuyên đã được phục hồi hoàn toàn, ấn đường không ngừng giật, còn Lương Vương thì không ngừng cười gằn, quyết định nhanh đi, giao món thánh khí kia cho ta. Ta đưa thuốc giải cho ngươi. Dù sao ngươi cũng chưa đến cảnh giới đỉnh phong, có thánh khí cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Câm miệng, lão giả khốn kiếp. Dực Long Thần tức giận gầm lên, đuôi rồng quật mạnh xuống đất. Âm một tiếng, mặt đất lại nứt ra một rãnh sâu khổng lồ, các thị vệ vương phủ ở xa nhìn thấy, hoàn toàn không dám tiến lên. Đúng lúc Thạch Tuyên không biết phải làm sao, đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên, Hủ Cơ Dung Cốt Phấn. Đây là một loại độc dược bí chế trong cung đình, nói đến thuốc giải thì ta đây cũng có một ít. Giọng nói này đột nhiên vang lên, Thạch Tuyên ngẩn người quay đầu lại, Dực Long Thần đã thất thanh kêu lên, là ngươi? Không biết từ lúc nào, cách Thạch Tuyên hơn chục mét, có một người phụ nữ trông vô cùng cao quý đang đứng đó, tóc búi cao, trên cài châm phượng bằng vàng đính ngọc, mình khoác trường bào dệt bằng tơ vàng, lặng lẽ đứng đó, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, toát lên vẻ ung dung hoa quý không lời nào tả xiết, khiến người ta vừa nhìn đã bị vẻ cao quý và diễm lệ của nàng thu hút, không dám nhìn thẳng. Người này chính là cô Hoa Long phu nhân mà Dực Long Thần muốn đến hoàng đô để tìm, thân phận thật sự của bà chính là một con rồng, cũng là em gái của mẹ Dực Long Thần, và còn là một người con gái khác của thủy tổ Tây Phương Long tộc Bạch Long. Vị phu nhân cao quý này đột nhiên xuất hiện, nói xong một câu, Lương Vương không khỏi kinh hãi, thất thanh kêu lên, Hoa Long phu nhân. Ngươi, dường như vô cùng kinh ngạc. Các thị vệ xung quanh vương phủ, sau khi nhìn thấy người này, lại đều cung kính quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Vị phu nhân cao quý lạnh mặt nói, ngươi tàn bạo bất nhân, làm nhiều điều ác, hôm nay cũng là lúc ngươi phải chịu báo ứng. Sau đó, và lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng từ trên người, nói, đây chính là thuốc giải của hủ cơ dung cốt phấn, chỉ cần bôi lên vết thương là có thể giải được độc của hủ cơ dung cốt phấn. Nói xong, bà đưa cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhận lấy, cung kính cảm ơn. Vị phu nhân cao quý trước mắt có thân phận thật sự là cô của Tứ Dực Long Thần, Thạch Tuyên tự nhiên tin tưởng. Có thuốc giải, Võ Vương Đồng có hy vọng sống sót, Lương Vương này cũng không còn cần thiết phải giữ lại nữa. Tứ Dực Long Thần cười hì hì, thân hình thu nhỏ lại, biến thành một nam tử áo xanh, đưa viên tinh thể trang bị đẫm máu của Lương Vương trong tay cho Thạch Tuyên, nói, lão đại, thứ chết tiệt này vẫn nên giao cho ngươi tự tay giải quyết thì mới hạ giận. Lương Vương không nhịn được mà gào lên kinh hãi, không đừng. Hoa Long phu nhân ngươi ta là dòng dõi trực hệ của Hạ Vương, không thể như vậy giết ta, các ngươi tất cả đều phải chết. Cứu mạng. Chương 940, găng tay hủy diệt. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ bóp chặt viên tinh thể trang bị này, dùng sức trên tay, hơn 200 điểm độ bền cuối cùng của Lương Vương lập tức giảm mạnh, nhanh chóng về không. 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 Lương Vương gào thét. Hắn có thể trở thành một cường giả đỉnh phong, cũng là một phương hùng mạnh, nhưng vạn lần không ngờ hôm nay lại chết trong tay Thạch Tuyên, một người còn chưa phải là cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn chết một cách bất tức như vậy. Tiếng gào của Lương Vương đột ngột dừng lại, tinh thể trang bị của hắn đã bị Thạch Tuyên bóp nát. Ma Vương một thời của Hoàng Đô giao quốc này, cuối cùng cũng cùng con trai mình chết trong tay Thạch Tuyên. Lương Vương là một cường giả cảnh giới đỉnh phong, khi tinh thể trang bị của hắn có độ bền về không và bị Thạch Tuyên bóp nát, các mảnh vỡ của tinh thể lập tức hóa thành từng luồng sức mạnh tạo hóa tiến vào cơ thể Thạch Tuyên, khiến điểm thí luyện của hắn tăng vọt. Thạch Tuyên vốn đã có 1.100.000 điểm thí luyện, bây giờ nhanh chóng tăng lên 2.600.000 điểm. Giết chết gã này, Thạch Tuyên kiếm được 1.500.000 điểm thí luyện. So với Long Vương mang lại cho Thạch Tuyên 2 triệu điểm thí luyện, số điểm thí luyện này không nhiều. Đương nhiên, một là vì gã này tuy là cường giả đỉnh phong, nhưng thực lực chỉ có thể coi là một cường giả đỉnh phong bình thường, không bằng các Long Vương của Ngũ Đại Long tộc. Hai là vì cảnh giới của chính Thạch Tuyên đã tăng lên bậc 3 cấp 75, so sánh ra, điểm thí luyện nhận được khi giết cường giả đỉnh phong cũng giảm đi. Muốn lên bậc 3 cấp 80, tổng cộng cần 10 triệu điểm thí luyện. Hiện tại Thạch Tuyên đã có 2.600.000 điểm, muốn có được 10 triệu điểm thí luyện không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng điều này có nghĩa là ít nhất phải giết thêm vài cường giả cấp bậc đỉnh phong như Lương Vương, mà độ khó trong đó có thể tưởng tượng được. Trở thành một cường giả đỉnh phong thực sự quá khó khăn. Sau khi bóp nát tinh thể trang bị của Lương Vương, bên cạnh Thạch Tuyên cũng xuất hiện hai viên hồn trang bị màu xanh lá và một viên màu vàng. Rõ ràng là những trang bị không bị hư hại sau khi tinh thể của Lương Vương vỡ nát. Khi Thạch Tuyên quét thông tin của viên hồn trang bị phẩm chất truyền thuyết màu vàng này, hắn không khỏi sửng sở, sau đó trong lòng dâng lên một niềm vui sướng cực độ. Găng tay hủy diệt, món trang bị phẩm chất truyền thuyết này lại chính là găng tay hủy diệt. Trong 5 món trang bị truyền thuyết cần để hợp thành găng tay thần thụ, có một món chính là găng tay hủy diệt. Cô. Tứ Dực Long Thần nhìn thấy vị phu nhân cao quý, cuối cùng cũng cúi đầu, khẽ gọi một tiếng cô. Vị phu nhân cao quý lắc đầu, nhìn xung quanh một lượt, nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, các ngươi theo ta đi. Bà đưa tay ra, mỗi tay nắm lấy Thạch Tuyên và Dực Long Thần. Thạch Tuyên và Dực Long Thần vừa ngẩn ra, đột nhiên trước mắt hoa lên, rồi bỗng chốc bay vút lên trời. Sự việc xảy ra đột ngột, Thạch Tuyên giật mình kinh ngạc, chỉ thấy vị phu nhân cao quý này dắt hắn và Dực Long Thần, vài lần tung mình, cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vị phu nhân cao quý này dẫn Thạch Tuyên và Dực Long Thần, vút một cái, vài lần lên xuống đã biến mất giữa những dãy kiến trúc cao lớn trùng điệp ở phía xa. Sau khi vị phu nhân cao quý dẫn Thạch Tuyên và Dực Long Thần rời đi, đột nhiên có vài bóng người khác xuất hiện tại vương phủ. Đám người này thoáng một cái đã lao vào vương phủ, tốc độ cực nhanh, tất cả đều có thân thủ đáng sợ, mỗi người đều có cảnh giới gần như chuẩn cường giả đỉnh phong. Tựa như chém rau thái dưa, trong nháy mắt đã giết sạch sẽ những thị vệ và nô tỳ còn lại của Lương Vương phủ, sau đó ném xuống những viên liệt diệm thạch, thiêu rụi toàn bộ Lương Vương phủ cùng với các thi thể, rồi mới lại lặng lẽ biến mất. Vị phu nhân cao quý dẫn Thạch Tuyên và Dực Long Thần đã hóa thành nam tử áo xanh đáp xuống một khu kiến trúc tiểu cung đình trông vô cùng hoa lệ. Buông tay ra, vị phu nhân cao quý mỉm cười nói, "Bây giờ an toàn rồi, ở đây có thể yên tâm nói chuyện." Các ngươi vừa đến Lương Vương phủ là ta đã nhận được tin, chỉ là không ngờ các ngươi lại có thể giải quyết được cả hắn. Lương Vương này tuy tính tình hung tàn, nhưng là một cường giả đỉnh phong thực sự. Ngươi lấy cảnh giới của một cường giả tuyệt thế mà giết được một cường giả đỉnh phong, có thể nói là đã tạo ra một kỳ tích. Trong mắt bà nhìn Thạch Tuyên, vẻ kinh ngạc rất đậm. Nơi này hình như là nội thành. Dực Long Thần không nhịn được nhìn xung quanh, kỳ lạ hỏi, cô, người thật sự sống trong nội thành này sao? Tại sao lại như vậy? Một con rồng lại sống cùng với loài người, Dực Long Thần tự nhiên không hiểu. Dù sao vị phu nhân cao quý trước mắt này không giống hắn là triệu hồi thú, mà là một con rồng thực sự, tại sao lại phải sống trong nội thành của hoàng đô hạ quốc này, thật là kỳ quái. Sống ở đây đã nhiều năm rồi. Vị phu nhân cao quý ngồi xuống chiếc ghế cao ở vị trí chủ tọa, sau đó nói, các ngươi cũng ngồi đi, ở đây rất an toàn, công việc dọn dẹp sau khi giết Lương Vương ta cũng đã xử lý xong, tạm thời chắc sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn. Nhưng tại sao các ngươi lại gây ra chuyện ồn ào này với Lương Vương? Có liên quan đến hủ cơ dung cốt phấn phải không? Dực Long Thần tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, Thạch Tuyên thì cùng kính hơn, hành lễ trước rồi mới kể lại sơ qua chuyện kết toán với Lương Vương. Đương nhiên, những chuyện riêng tư như đi đến địa phủ thì hắn bỏ qua. Nói đến việc Võ Phương Đồng bị Lương Vương chặt tứ chi, cắt lưỡi, hạ độc hủ cơ dung cốt phấn, trong lòng Thạch Tuyên lại không khỏi dâng lên một tia lửa giận, chỉ cảm thấy việc phá hủy tinh thể và giết Lương Vương như vậy thật sự là quá dễ dàng cho hắn. Vị phu nhân cao quý nghe xong không khỏi thở dài, sự tàn bạo của tên Lương Vương này luôn được sánh ngang với vị ma quân trụ vương của Thương Quốc, nhưng thực lực thì kém xa trụ vương. Rơi vào kết cục như hôm nay cũng là báo ứng hắn đáng phải nhận. Thạch Tuyên cung kính nói, vẫn phải đa tạ thuốc giải của tiền bối, vãn bối xin cáo từ ngay bây giờ. Hắn vội vàng muốn bay về giải độc cho Võ Phương Đồng, dù sao chậm trễ một khắc là Võ Phương Đồng phải chịu thêm một phần đau khổ. Dực Long Thần không khỏi vội nói, lão đại, hắn đang muốn gặp vị phu nhân cao quý này, có chuyện muốn hỏi, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được, sao có thể cứ thế rời đi. Thạch Tuyên ngẩn ra mới nhớ lại, mục đích ban đầu của mình và Dực Long Thần lần này đến Hoàng Đô, chẳng phải là để tìm vị phu nhân cao quý này sao? Thấy thái độ của Dực Long Thần như vậy, Thạch Tuyên trong lòng hiểu rõ, ngày đó Dực Long Thần rời đi với thái độ kiêu ngạo, đối với vị phu nhân cao quý này không hề khách khí, bây giờ ngược lại không tiện mở lời, đành phải tự mình ra mặt, liền nói tiếp, tiền bối, chúng tôi lần này đến Hoàng Đô, một mặt là muốn gặp vị võ đại ca đã nói, mặt khác cũng là đến tìm phu nhân người. Hoa Long phu nhân ngẩn ra, sau đó trên mặt mới nở nụ cười, nhìn Dực Long Thần một cái, nói, có phải hắn đã nghĩ thông suốt rồi không? Thạch Tuyên khẽ gật đầu, nói, vậy nên còn phải nhờ phu nhân giúp đỡ. Hoa Long phu nhân có chút tò mò nhìn Dực Long Thần nói, lúc đó anh rời đi, khẩu khí rất cứng rắn, bây giờ sao lại nghĩ thông suốt rồi? Vẻ mặt Dực Long Thần trở nên ảm đạm, từ từ nói, cô, người có biết không, ta và Lão Đại đã tham gia trận chiến ở Hoàng Thành. Chương 941, tới thú hồn giới tìm Thanh Long. Hoa Long phu nhân khẽ giật mình, đôi tay thon thả không khỏi siết chặt tay vịn của ghế, nói, các ngươi cũng tham gia trận chiến đó. Trận chiến đó vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí sau khi chiến sự kết thúc còn có mưa máu rơi suốt 7 ngày 7 đêm, tương truyền nước mưa cuốn theo máu tươi chảy vào sông Nguy, ngay cả sông Nguy cũng từng bị nhuộm đỏ. Sự thảm khốc của trận chiến này, có thể nói là ngàn năm qua cũng hiếm có. Hoa Long phu nhân tuy không đích thân tham gia trận chiến đó, nhưng rõ ràng biết rất rõ, không khỏi thở dài một tiếng. Dực Long Thần nghiến răng, trầm giọng nói, trong trận chiến này, có một vị quân chủ của Hắc Ám Long tộc tên là Nạp Á, hắn điều khiển một bộ di cốt của một con thần long thượng cổ có xương màu xanh, bộ di cốt đó là của phụ thân ta. Khi Dực Long Thần nói đến một con thần long thượng cổ có xương màu xanh, sắc mặt của Hoa Long phu nhân đã thay đổi, khi nghe thấy câu cuối cùng của Dực Long Thần, rắc một tiếng giòn tan, vị Hoa Long phu nhân này đã bóp gãy cả tay vịn bằng gỗ của ghế. Tiếng rắc của tay vịn gỗ bị gãy dường như đã làm bà bừng tỉnh. Hoa Long phu nhân nhận ra mình đã thất thố, nhẹ nhàng buông mảnh tay vịn gỗ trong tay, hít một hơi thật sâu, đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, vậy sao nhiều năm như vậy không có tin tức của huynh ấy, cũng từng đoán rằng huynh ấy có thể đã lành ít dữ nhiều, chỉ là không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Trong mắt Hoa Long phu nhân hiện lên vẻ bi thương, trên khuôn mặt vốn cao quý xinh đẹp nổi lên một nét ảm đạm. Thạch Tuyên nhìn thấy, trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm thấy phản ứng của Hoa Long phu nhân này khi nghe tin phụ thân của Dực Long Thần qua đời quá kịch liệt, đặc biệt là ánh mắt lúc này, tuyệt đối không giống tình cảm của một người gì đối với anh rể, ngược lại mơ hồ có chút giống tình cảm của một người phụ nữ đối với người tình yêu dấu, lẽ nào họ? Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên vội vàng không dám nghĩ tiếp, dù sao đoán mò chuyện tình cảm riêng tư của tiền bối như vậy rất không lễ phép. Dực Long Thần cũng vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi nói, những con rồng tà ác đó, tên Nạp Á đáng chết kia, ta nhất định phải báo thù. Cô, người phải giúp ta, người đã nói có thể giúp ta trở thành quân chủ của Tây Phương Long tộc, ta muốn có được sức mạnh, ta muốn có được sức mạnh có thể đối phó với tên Nạp Á kia, phải giết sạch những con rồng tà ác này. Cuối cùng gần như là gầm lên, mỗi một chữ đều chứa đựng sâu sắc sát khí và lòng căm thù khắc cốt ghi tâm. Sự thất thố của Hoa Long phu nhân chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nghe lời của Dực Long Thần, bà đã bình tĩnh lại, trầm giọng nói, quân chủ Hắc Ám Long tộc Nạp Á này ta cũng đã nghe danh, tuy thực lực của hắn mạnh mẽ, ngay cả Long Vương bình thường cũng không thể địch lại, nhưng sức mạnh của phụ thân ngươi ta còn hiểu rõ hơn, huynh ấy tuyệt đối không phải là người mà tên Nạp Á kia có thể làm hại được. Ta chỉ sợ kẻ thù này có lai lịch khác, nhưng tên Nạp Á này đã điều khiển di cốt của phụ thân ngươi, e rằng cũng không thoát khỏi liên quan. Đúng vậy, bất kể thế nào, muốn điều tra rõ những chuyện này, muốn biết ai đã hại phụ thân ta không đúng, còn có mẫu thân ta, muốn điều tra rõ ai là hung thủ giết hại họ, ta đều cần sức mạnh, là sức mạnh vô cùng lớn. Cô, người đã nói, mẫu thân hy vọng ta có thể kế thừa nàng trở thành quân chủ đời thứ ba của Tây Phương Long tộc, nếu đã như vậy, cô nhất định có cách khiến ta trở nên mạnh hơn phải không? Ta muốn trở nên mạnh hơn, có được sức mạnh để báo thù, cô, người phải giúp ta. Dực Long Thần càng nói càng kích động, đột nhiên bịch một tiếng, Dực Long Thần vốn luôn kiêu ngạo và tự phụ, lại bị xuống. Thạch Tuyên sững sờ, gần như không thể tin đây là việc mà Dực Long Thần sẽ làm. Hoa Long phu nhân ở trên cũng khẽ ngẩn ra, vội vàng đến đỡ Dực Long Thần, khẽ thở dài, đứa trẻ ngốc này, làm gì vậy, mau đứng lên. Dực Long Thần bướng bỉnh nói, không, cô không đồng ý với con sẽ không đứng dậy. Thạch Tuyên nghe lời của Dực Long Thần, cuối cùng cũng có chút hiểu ra, tâm trí thực sự của Dực Long Thần hóa ra vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng sự kiên trì của hắn cũng khiến Thạch Tuyên có chút cảm động. Ta đồng ý với con, mau đứng lên đi. Ta vốn tìm con cũng là để hoàn thành di nguyện của tỷ tỷ ta, nếu chính con đã bằng lòng, còn có gì tốt hơn thế này nữa. Dực Long Thần nghe lời của Hoa Long phu nhân cuối cùng cũng đứng dậy, không khỏi kêu lên, cô, người có cách khiến con trở nên mạnh hơn, khiến con trở thành quân chủ của Tây Phương Long tộc. Hoa Long phu nhân trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, ngồi xuống trước đi, chuyện này không phải nói mạnh là có thể mạnh được, quan trọng hơn là xem cơ duyên của con. Thạch Tuyên cũng có chút tò mò nói, tiền bối thật sự có thể khiến Dực Long Thần một bước trở nên mạnh mẽ như quân chủ Hắc Ám Long tộc Nạp Á kia sao? Thực lực của Nạp Á này thậm chí còn lợi hại hơn nhiều so với cường giả đỉnh phong bình thường, nếu Dực Long Thần thật sự một bước trở nên mạnh mẽ như vậy, đó quả thực là không thể tin nổi. Hoa Long phu nhân nói, không, điều đó là không thể. Trở nên mạnh mẽ cần một quá trình, nền tảng không vững, những sức mạnh vay mượn đó chỉ có thể mạnh mẽ nhất thời, cuối cùng cũng khó thoát khỏi kết cục hủy diệt. Tuy nhiên, các ngươi lại có khả năng vô hạn. Chương 942, thân phận của Hoa Long phu nhân. Ánh mắt bà rơi trên mặt Dực Long Thần, trong mắt lộ ra vẻ hiền từ, nói: "Ngươi đã kế thừa Long Nguyên Châu của tỷ tỷ ta, đây là thứ kế thừa sức mạnh huyết mạch của Bạch Long thủy tổ thuộc Tây Phương Long tộc chúng ta. Nếu sau này ngươi có thể kích phát hoàn toàn sức mạnh huyết mạch này, ngươi đạt tới cảnh giới của Bạch Long thủy tổ cũng chưa chắc là không thể. Hơn nữa, đây còn không phải là toàn bộ sức mạnh của ngươi, bởi vì phụ thân ngươi là đế vương đời thứ hai của Đông Phương Long tộc, là con trai của Thanh Long, thủy tổ của Đông Phương Long tộc. Trong cơ thể ngươi còn có huyết thống của Thanh Long." Thạch Tuyên và Dực Long Thần đều toàn thân chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Sau khi nghe những lời này của Hoa Long phu nhân, Thạch Tuyên cuối cùng cũng mơ hồ cảm nhận được rằng, tương lai của Dực Long Thần quả thực là không thể lường được. Hóa ra phụ thân của Dực Long Thần lại là con trai của Thánh thú Thanh Long, còn mẫu thân là con gái của thủy tổ Tây Phương Long tộc. Sự kết hợp của rồng Đông Tây, thảo nào Dực Long Thần có thân thể của rồng Phương Đông nhưng lại có đôi cánh của rồng Phương Tây. Thạch Tuyên trầm âm. Trong trời đất này, ngoài Thanh Long thủy tổ và phụ thân ngươi ra, ngươi là con rồng thứ ba có vảy rồng màu xanh. Ngươi nên biết, vảy rồng màu xanh chính là dấu hiệu kế thừa sức mạnh của Thanh Long. Từ khi trời đất có Long tộc đến nay, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 3 con rồng sở hữu vảy xanh mà thôi. Hoa Long phu nhân vừa nói vừa nhìn chằm chằm Dực Long Thần, tiếp lời, chỉ cần ngươi có thể kích phát hai loại huyết thống này và trưởng thành, cho dù sánh vai với Ngũ Đại Long tổ cũng chưa chắc là không thể. Dực Long Thần toàn thân chấn động, rồi im lặng, ánh mắt lung lung, dường như không biết đang nghĩ gì. Thạch Tuyên thấy không khí đột nhiên trầm xuống, liền xem vào, tiền bối, vậy làm thế nào mới có thể thực sự kích phát sức mạnh của hai loại huyết thống này để trưởng thành? Hoa Long phu nhân chậm rãi nói, thật ra, chính nó cũng biết, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, phải không, chất tử của ta? Thạch Tuyên sững sờ nhìn Dực Long Thần. Sắc mặt Dực Long Thần lạnh như băng, nhưng không đáp lời. Hoa Long phu nhân nói tiếp, đến thú hồn giới, tìm Thanh Long. Thạch Tuyên toàn thân chấn động. Thú hồn giới, thú hồn giới. Trong phút chốc, Thạch Tuyên nghĩ đến Lily, nghĩ đến vẻ mặt đau buồn của nàng trước khi tan biến, nghĩ đến những lời nàng từng nói rằng nhất định phải gặp lại nhau, trong lòng không khỏi chua xót, không nhịn được nói, muốn đến thú hồn giới, phải tập hợp đủ 5 con thần thú mới có thể mở được lối đi, bây giờ chúng ta dù muốn đi cũng không được. Hoa Long phu nhân cười ha hả, nói, người chất tử này của ta còn lợi hại hơn thần thú nhiều. Bây giờ một mình nó đã có thể địch lại 5 con thần thú, sao lại không thể mở được lối đi đến thú hồn giới chứ? Hơn nữa, nếu thật sự không được, tìm thêm vài con thần thú ở nhân giới này cũng là chuyện dễ dàng. Thạch Tuyên sững sờ, nhìn Dực Long Thần nói, bây giờ ngươi thật sự có thể mở được cánh cửa thú hồn giới rồi sao? Dực Long Thần im lặng hồi lâu, mới khẽ thở dài, nói, phải, sau khi đạt đến hình thái hoàn chỉnh, sức mạnh của ta có thể mở được lối đi đến thú hồn giới. Nhưng mà, ta không muốn quay về thú hồn giới. Tiểu Di, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chất tử Á Hoa Long phu nhân khẽ thở dài, nói tiếp, trách nhiệm của con, dù có trốn tránh thế nào cũng vô ích. Những việc cần đối mặt, cuối cùng con vẫn phải tự mình gánh vác. Hơn nữa, con muốn báo thù cho cha mẹ, muốn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, đều chỉ có một con đường duy nhất, đó là đến thú hồn giới, tìm Thanh Long. Ở đó có tất cả những bí mật mà con cần biết. Dực Long Thần im lặng, hai luồng suy nghĩ đan xen đấu tranh. Một lúc lâu sau, ánh mắt dần ánh lên tia sáng xanh, chậm rãi nói, thù của cha mẹ không thể không báo, nếu đến thú hồn giới là lựa chọn duy nhất, vậy ta sẽ đến thú hồn giới, tìm lão già đó. Từng chữ nói ra, có thể thấy Dực Long Thần cuối cùng đã hạ quyết tâm. Hoa Long phu nhân thấy hắn nói vậy, không khỏi thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, từ trên ghế cao đứng dậy, nói, đây mới là chất tử của ta, không hổ thẹn với linh hồn của cha mẹ ngươi trên trời. Ngươi phải nhớ, phụ thân và mẫu thân của ngươi đều là những tài năng thiên bẩm trong Long tộc, đều là những tồn tại từng khiến thần linh phải kính sợ. Ngươi là người thừa kế duy nhất của họ, đừng để phụ mẫu ngươi thất vọng. Sắc mặt Dực Long Thần ảm đạm, đột nhiên đứng dậy, nói, lão đại, chúng ta đi thôi. Thoáng một cái, thân hình hắn hóa thành một luồng sáng xanh tiến vào trong cơ thể Thạch Tuyên rồi biến mất. Thạch Tuyên gật đầu, nói, tiền bối, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Hoa Long phu nhân lấy ra một tấm lệnh bài nói, đây là lệnh bài của ta, cầm lệnh bài này các ngươi có thể tùy ý ra vào nội thành. Nói ra cũng là do ta sơ suất, ngày đó đã quên đưa lệnh bài cho các ngươi, nếu không các ngươi vào nội thành cũng sẽ không gây ra chuyện như hôm nay. Thạch Tuyên nhận lấy tấm bài, thấy đây là một tấm sắt đen kịt, trên đó khắc một chữ cổ kỳ lạ, lờ mờ nhận ra dường như là một chữ vũ cổ, trong lòng không khỏi rung động, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà cất vào túi không gian. Hoa Long phu nhân nói, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu quyết định chính thức đến thú hồn giới thì hãy đến tìm ta còn có việc cần dặn dò các ngươi chú ý. Rồi bà lắc nhẹ chiếc chuông vàng nhỏ bên cạnh ghế. Tiếng chuông vàng vang lên, rất nhanh một tỷ nữ xinh đẹp mặc gấm vóc từ cửa trước đi vào, cung kính cúi người, "Phu nhân, nô tỳ có mặt." Hoa Long phu nhân nói, "Điệp Hà, ngươi đưa cậu ấy ra khỏi Hoa Long cung." "Vâng, thưa phu nhân." Điệp Hà nhìn Thạch Tuyên mỉm cười, "Đại nhân, mời." Thạch Tuyên gật đầu với Hoa Long phu nhân, "Vãn bối xin cáo từ." Rồi đi theo tỷ nữ xinh đẹp tên Điệp Hà này rời khỏi cung điện. Sau khi rời đi, Thạch Tuyên phát hiện sân vườn ở đây sâu thăm thẳm, hành lang quanh co khúc khuỷu, nếu không có người dẫn đường, để tự mình đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị lạc. Nhìn Điệp Hà, Thạch Tuyên trong lòng chợt động, không nhịn được hỏi, "Cô nương, Hoa Long phu nhân rốt cuộc có thân phận gì? Hình như địa vị trong Hạ Vương cung này rất cao." Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại thấy nô tỳ hoặc những nữ tử vệ binh tương tự, có nơi ở như thế này trong Hạ Vương cung, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Điệp Hà nghe Thạch Tuyên hỏi, quay đầu lại nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc, "Đại nhân là khách quý của phu nhân chúng ta, sao lại không biết cả thân phận của phu nhân chứ?" Thạch Tuyên bị câu nói này của nàng làm cho ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì. Điệp Hà thấy Thạch Tuyên có chút lúng túng, không khỏi che miệng cười khẽ, dẫn Thạch Tuyên đi thẳng qua một cổng chào màu vàng. Hai bên cổng chào này có bốn thị vệ áo vàng cầm đao, thấy Điệp Hà và Thạch Tuyên, mắt không liếc ngang, đứng im không nhúc nhích. Thạch Tuyên nhìn thấy trong mắt, thầm gật đầu, tố chất của thị vệ cung đình trong Hạ Vương cung này rất cao, tuyệt không phải các nước chư hầu bình thường có thể so sánh, Hạ Quốc thân là quốc gia thống trị của lục địa người, quả nhiên phi phạm. Điệp Hà đưa Thạch Tuyên đến đây thì dừng lại, rồi chỉ về phía trước, cứ đi thẳng theo con đường này đến cuối, sau đó sẽ có ba ngã rẽ, nhớ chọn con đường bên phải nhất, rồi đi thẳng đến cuối, ngài sẽ thấy được cổng thành ra khỏi thành. Thạch Tuyên chắp tay nói, đa tạ cô nương. Điệp Hà cười khẽ, nếu muốn đến tìm phu nhân nhà chúng tôi, ngài cứ trực tiếp đến đây, tìm hai vị thị vệ này, họ sẽ dẫn đường. Nói rồi nàng chỉ vào bốn thị vệ hai bên. Thạch Tuyên cười nói, ta nhớ rồi. Sau đó cáo từ rời đi. Điệp Hà thấy Thạch Tuyên đi xa rồi mới quay người trở về. Cảm nhận được khí thế nơi ở của Hoa Long phu nhân, Thạch Tuyên mơ hồ nhận ra thân phận của người phụ nữ này không hề tầm thường, e rằng còn hơn cả vị Kiệt Vương kia. Kiệt Vương bị giết, vương phủ bị đốt cháy, tuy náo động trời đất, nhưng trong nội thành dường như không bị ảnh hưởng nhiều, ít nhất là khi Thạch Tuyên đi ở đây, không có ai để ý đến hắn. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy đây có lẽ lại là do sức mạnh của Hoa Long phu nhân trong Hạ Vương cung đã phát huy tác dụng. Người phụ nữ này ngày càng sâu không lường được. Nghĩ lại, bà ấy đã là muội muội của mẫu thân Dực Long thần, là một người con gái khác của Bạch Long, thủy tổ của Tây Phương Long tộc, với thực lực hiện tại, cũng có thể hiểu được. Điều duy nhất Thạch Tuyên cảm thấy có chút khó tin chính là thân phận thật sự của Hoa Long phu nhân là Long tộc, nhưng lại sống trong Hạ Vương cung, thực sự là một điều kỳ lạ không nói nên lời. Thạch Tuyên theo chỉ dẫn của cô nương Điệp Hà, đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, Dực Long thần vẫn im lặng trong đầu hắn lên tiếng, "Lão đại, xin lỗi." Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, đáp lại, "Sao vậy?" Giọng Dực Long thần rất trầm lắng, "Ta biết lão đại vẫn luôn muốn đến thú hồn giới tìm con yêu hồ ly ly đó. Sau khi trở thành hình thái hoàn chỉnh, ta đã có khả năng mở được lối vào thú hồn giới, nhưng ta lại chưa bao giờ nói với ngươi, vì ta không muốn đến thú hồn giới." Xin lỗi, lão đại. Chương 943, Vũ Vương lệnh hóa ra là chuyện này, Thạch Tuyên mỉm cười đáp lại, không có gì phải xin lỗi cả, ngươi đã không muốn quay về thú hồn giới, chắc chắn có nỗi khổ riêng. Ta rất nhớ Lily, muốn đến thú hồn giới tìm nàng, nhưng ngươi và nàng đều là những người bạn mà ta chân quý nhất, ta cũng không có quyền vì nàng mà ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn. Bạn bè. Dực Long thần nghe những lời của Thạch Tuyên thì ngẩn ra, ta và nàng đều là bạn của ngươi. Bạn bè sao? Giọng của Dực Long thần đột nhiên trở nên phấn khích, như thể vừa hạ quyết tâm, nói, lão đại, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông rồi. Tiểu Di ta nói không sai, chuyện cần đối mặt thì phải dũng cảm đối mặt. Ta muốn báo thù cho cha mẹ, ta muốn có được sức mạnh lớn hơn. Còn lão đại, ngươi cũng sẽ đi tìm con yêu hồ đó phải không? Chúng ta cùng nhau đến thú hồn giới, chúng ta cùng nhau sông pha thú hồn giới. Thạch Tuyên mỉm cười, ừ một tiếng, nói, phải, chúng ta cùng nhau. Đợi võ đại ca bình phục vết thương, chúng ta sẽ đến thú hồn giới. Đi tìm Lily, đi tìm lại sức mạnh của ngươi. Hạ Dực Long thần đột nhiên cười lớn, quét sạch vẻ suy sụp trước đó. Đối với Thạch Tuyên, câu nói bạn bè vừa rồi chỉ là một câu nói rất tự nhiên, nhưng đối với Dực Long Thần, hai chữ bạn bè này lại vô cùng chấn động. Từ trước đến nay, Dực Long Thần luôn cô độc, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bạn bè là gì, cũng chính vì vậy mà hình thành nên tính cách cuồng vọng và tự đại của hắn. Sau này bị Thạch Tuyên triệu hồi đến thế giới này làm triệu hồi thú, mối quan hệ với Thạch Tuyên cũng là quan hệ chủ nhân và triệu hồi thú, điều này cũng khiến Dực Long Thần luôn bất mãn trong lòng, luôn nghĩ đến việc chống lại Thạch Tuyên. Sau này dần dần ở chung lâu, quan hệ giữa Dực Long Thần và Thạch Tuyên cũng từ từ tốt lên. Hôm nay khi nghe Thạch Tuyên nói họ là bạn bè, đối với Dực Long Thần vô cùng chấn động. Hóa ra, lão đại xem mình là bạn, hóa ra, bạn bè chính là cảm giác này. Đương nhiên, Dực Long Thần cảm thấy mọi khó khăn đều không đáng là gì, vì hắn đã có bạn, một người bạn. Cảm giác có bạn bè, hóa ra lại tốt đẹp như vậy. Dực Long Thần không còn cô đơn một mình nữa. Đến cổng nội thành, không ít thị vệ áo vàng gác cổng còn nhận ra Thạch Tuyên, tất cả đều biến sắc, khen một tiếng, đồng loạt rút vũ khí. Thạch Tuyên nhíu mày, chợt nhớ đến lệnh bài mà Hoa Long phu nhân đã đưa, liền lấy ra, nói, các vị huynh đệ, ta có lệnh bài thông hành, không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Những thị vệ áo vàng này nhìn thấy tấm lệnh bài đen kỵ không mấy nổi bật mà Thạch Tuyên giơ lên, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Một người trong số đó thậm chí còn kinh hô, Vũ Vương lệnh. Loảng xoảng một tiếng, tất cả binh khí đều rơi khỏi tay, họ đồng loạt ngũ thể đầu địa quỳ lạy, tư thế này còn long trọng hơn cả việc nhìn thấy hoàng đế giá lâm. Thạch Tuyên sững sờ, lại nhìn tấm lệnh bài đen kỵ trong tay, nhìn chữ Vũ cổ khắc ở giữa, thầm nghĩ hóa ra thứ này gọi là Vũ Vương lệnh, chẳng lẽ tấm lệnh bài này lại có liên quan đến Đại Vũ Vương trong truyền thuyết. Nếu thật sự là vậy, thì tại sao Hoa Long phu nhân lại có loại lệnh bài này? Ba ta rốt cuộc đóng vai trò gì trong Hạ Vương cung này? Trong lòng một mớ bồng bồng, Thạch Tuyên cất lệnh bài, không chần chừ nữa mà rời khỏi nội thành. Dọc đường không dừng lại, hắn đi thẳng đến phân bộ hiệp hội chú khí ở khu ngoại thành. Bây giờ Kiệt Vương đã chết, hơn nữa sự việc dường như đã bị Hoa Long phu nhân ném xuống, Thạch Tuyên ở Hạ Đô cũng không còn gì phải lo ngại. Khi đến phân bộ hiệp hội chú khí, hắn gật đầu với người đàn ông gác cổng, người này sớm đã sợ Thạch Tuyên, đội vàng mời hắn vào. Thạch Tuyên không nói gì, đi vào phòng của Võ Phương Đồng. Vừa vào phòng, hắn liền cảm nhận được một mùi hôi thối. Vết thương của Võ Phương Đồng đã thối rữa rất nghiêm trọng, trông đến giận người. "Võ đại ca, anh không cần lo lắng, ta đã lấy được thuốc giải của Hủ Cơ Dung Cốt Phấn cho anh rồi." Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch gầy gò của Võ Phương Đồng trên giường, Thạch Tuyên trong lòng chua xót, vội vàng lấy ra lọ sứ trắng nhỏ đựng thuốc giải mà Hoa Long phu nhân đã tặng. Đôi mắt bốn đờ đẫn của Võ Phương Đồng, sau khi nghe lời của Thạch Tuyên rõ ràng chấn động, nhìn về phía hắn. Thạch Tuyên gật đầu với anh ta, nói, "Không sao rồi, chỉ cần giải được độc, Võ đại ca, anh sẽ lại khỏe mạnh như xưa. Nhưng bây giờ, phải chịu chút đau đớn đã. Cơ thể Võ Phương Đồng run lên, rõ ràng là rất kích động, mở miệng phát ra tiếng hu hu, rồi mới nhớ ra mình đã không thể nói chuyện, vội vàng gật đầu. Chỉ cần có thể hồi phục, chịu chút đau đớn có là gì? Sắc mặt Thạch Tuyên trở nên nghiêm túc, mở lọ sứ ra, liền ngửi thấy một mùi hương thanh khiết. Mùi hương này rất nồng, lập tức lan tỏa khắp phòng. Võ Phương Đồng ngửi thấy mùi hương, tinh thần lại phấn chấn lên. Thạch Tuyên thấy vậy, thầm gật đầu, đặt lọ sứ sang một bên, trước tiên xé rách quần áo ở vai trái của Võ Phương Đồng. Cánh tay trái này bị chặt ngang vai, bây giờ toàn bộ vết thương là một khối thịt thối giữa, bên trong còn kinh khủng hơn, lờ mờ có giòi trắng lúc lúc, trông vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên bảo người đàn ông kia mang đến một chậu nước ấm, tự tay dùng nước ấm lau sạch vết thương cho Võ Phương Đồng, sau đó mượn một thanh đoản kiếm, quét sạch toàn bộ phần thịt thối ở vết thương của anh ta. Cứ từ từ quét thịt như vậy, Võ Phương Đồng đau đến mức cơ mặt không ngừng co giật, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, ra hiệu cho Thạch Tuyên tiếp tục. So với việc cả ngày nằm trên giường chịu dày vò, chút đau đớn quét thịt này chẳng đáng là gì. Thạch Tuyên quét sạch toàn bộ phần thịt thối, để lộ ra phần thịt đỏ tươi bên trong. Nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa, Thạch Tuyên vội vàng cầm lọ sứ đổ lên vết thương. Chỉ thấy một dòng chất lỏng màu vàng kim thấm vào vết thương của Võ Phương Đồng, lập tức chất lỏng như có sự sống tự động thấm vào các vết thương xung quanh. A, chất lỏng màu vàng kim đổ lên vết thương, Võ Phương Đồng hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến tột cùng, đến nỗi ngất đi. Thạch Tuyên vội đặt lọ sứ xuống, đưa hai tay ấn lên ngực anh ta, trong lòng bàn tay ánh sáng đỏ rực bắn ra, năng lượng của Trạch Xích Chi Châu như suối nguồn tuôn vào cơ thể Võ Phương Đồng. Lần này, năng lượng của Trạch Xích Chi Châu cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ thấy ở vết thương vai trái của Võ Phương Đồng, một luồng sáng ảo diệu hiện lên, trong ánh sáng đỏ, cánh tay trái của anh ta mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rất nhanh, một cánh tay trái mới đã mọc ra. Người đàn ông đứng phía sau cũng lộ vẻ vui mừng. Hoàn cảnh của Võ Phương Đồng ngay cả hắn nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương, bây giờ thấy Võ Phương Đồng cuối cùng cũng được cứu, hắn vui mừng từ tận đáy lòng. Thấy thuốc giải có hiệu quả, Thạch Tuyên nhân lúc Võ Phương Đồng hôn mê, nhanh chóng giúp anh ta mọc lại cánh tay còn lại, hai chân và lưỡi. Trong đó, lưỡi là phiền phức nhất, vẫn phải nhờ người đàn ông gác cổng giúp đỡ, vanh miệng anh ta ra mới có thể bôi thuốc. Chương 944, Phượng Lâm Cát nhìn Võ Phương Đồng cuối cùng đã giải hết độc của Hủ Cơ Dung Cốt Phấn và hồi phục, Thạch Tuyên đã mệt đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tục thi triển Trạch Xích Chi Châu như vậy không hề dễ dàng. Đến chập tối, Võ Phương Đồng cuối cùng cũng tỉnh lại, ngồi dậy, nhìn hai tay hai chân của mình, mở miệng a một tiếng, rồi ngây người một lúc lâu, cuối cùng mới đột nhiên nhảy dựng lên, mở miệng hét lớn, "Thạch huynh đệ!" Thạch Tuyên đang ngồi nghỉ ngoài cửa, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng hét trong phòng, đội vàng đứng dậy. Cửa đã bị đẩy ra, Võ Phương Đồng mình trần đã lao ra, nhìn Thạch Tuyên, toàn thân run rẩy, đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Người đàn ông hào sảng này lại khóc nức nở. Thạch Tuyên vội vàng vỗ vai anh ta, nhất thời không biết nói gì. Một lúc lâu sau, Võ Phương Đồng mới buông Thạch Tuyên ra, nghĩ đến việc mình lại thất thố khóc lớn, không khỏi đỏ mặt, rồi lại cười ha hả ba tiếng, nhân cơ hội lau đi nước mắt trên mặt. Thạch Tuyên cười hì hì, rồi sắc mặt tối lại nói, "Võ đại ca, xin lỗi, đều là do ta." Võ Phương Đồng đã cười ha hả vỗ vai hắn nói, "Không cần nói gì cả, ta bây giờ đã không sao rồi, chuyện trước kia cũng đừng nhắc lại nữa." Thạch Tuyên trong lòng cảm động, ừ một tiếng, rồi nói, "Nhưng tên Kiệt Vương đó đã bị ta giết rồi." Võ Phương Đồng chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, Kiệt Vương gia đó là cường giả đỉnh phong, lại bị ngươi giết. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi cũng đã trở thành cường giả đỉnh phong? Thạch Tuyên lắc đầu, cảnh giới đỉnh phong còn xa lắm. Ta giết được hắn cũng là do may mắn. "Võ đại ca, anh bây giờ cảm thấy thế nào, có chỗ nào không phải không?" Võ Phương Đồng vung tay cười nói, "Đã hoàn toàn hồi phục rồi, độc chết tiệt này vừa giải là không sao nữa." "Đúng rồi, Thạch huynh đệ, chuyện ngươi đến địa phủ thế nào rồi, đã tìm được bạn chưa?" Thạch Tuyên biết Võ Phương Đồng đang cố ý chuyển chủ đề, chỉ hy vọng mình không còn áy náy về việc anh ta bị thương, nên mới lảng sang chuyện khác. Cảm nhận được tấm lòng của Võ Phương Đồng, Thạch Tuyên cũng kể sơ qua về những chuyện mình đã trải qua ở địa phủ. Võ Phương Đồng nghe xong, không khỏi trợn tròn mắt, một lúc lâu không hoàn hồn lại được. "Trời ạ, vậy chẳng phải ngươi đã náo loạn địa phủ một phen sao? Chỉ là người bạn cần tìm không ở địa phủ, vậy bước tiếp theo ngươi có dự định gì?" Võ Phương Đồng vừa nói đến đây, đột nhiên bụng ọt một tiếng. Thạch Tuyên sững sờ, Võ Phương Đồng mặt già đỏ ửng, cười gượng, "Nằm mấy ngày nay không ăn gì, bây giờ lại thấy hơi đói." Thạch Tuyên cười ha hả, liền kéo Võ Phương Đồng và người đàn ông gác cổng kia cùng rời khỏi phân bộ hiệp hội chủ khí. Bây giờ Thạch Tuyên có thể coi là đại phú, đi ăn một bữa ở tiểu lầu sang trọng chỉ là chuyện nhỏ. Nghe người đàn ông gác cổng giới thiệu mới biết bây giờ phân bộ hiệp hội chú khí này không còn ai, tổng cộng chỉ có Võ Phương Đồng và hắn ở lại trong cửa. Hỏi kỹ mới biết hóa ra cuộc thi chú khí 10 năm một lần sắp được tổ chức ở lục địa Thanh Giang, cộng thêm lục địa người hiện tại chiến tranh loạn lạc, nên ngoài người đàn ông gác cổng này ra, những người khác đều đã đến lục địa Thanh Giang, một là để tham gia cuộc thi, hai là để tránh chiến hỏa. Còn Võ Phương Đồng, vì đã hứa sẽ ở đây đợi Thạch Tuyên, nên không rời đi, mới bị Kiệt Vương kia hạ độc thủ. Thạch Tuyên nghe rõ ngọn ngành, không khỏi càng thêm cảm động. Tình nghĩa của Võ Phương Đồng đối với hắn, thực sự là trời cao đất dày, cho dù là anh em ruột thịt bình thường, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì phải ra ngoài ăn cơm, người đàn ông gác cổng liền khóa cửa sắt của phân bộ lại. Nói ra, mấy ngày nay Võ Phương Đồng bị thương, cũng nhờ một tay hắn chăm sóc, nên Thạch Tuyên đối với hắn cũng rất khách khí, hỏi tên mới biết người này tên là Đồng Hồ, vì tư chất kém, chỉ là một cường giả cấp 3 đỉnh phong bình thường, cộng thêm việc chú khí cũng không giỏi, nên chỉ có thể ở đây gác cổng kiếm sống qua ngày. "Đồng huynh, anh sống ở hoàng đô này lâu, không biết tiểu lầu sang trọng nhất hoàng đô là quán nào?" Thạch Tuyên kéo Võ Phương Đồng và Đồng Hồ ra khỏi phân bộ hiệp hội chú khí, mỉm cười hỏi. Đồng Hồ cười nói, "Tuy ta chưa đến, nhưng chuyện này thì vẫn biết. Ở Hoàng Đô, sang trọng nhất không gì bằng Nhất Các Tam Lâu. Nhất Các Tam Lâu, tên tiểu lâu này là thật. Thạch Tuyên rất ngạc nhiên. Võ Phương Đồng lập tức cười ha hả, nói: "Ngươi không biết, đây không phải là một tiểu lâu, mà là chỉ bốn tiểu lâu nổi tiếng nhất hoàng đô, lần lượt là Phượng Lâm Các, Túy Tiên Lâu, Vân Hương Lâu và Ngọc Lâu. Chúng ta thường gọi tắt là Nhất Các Tam Lâu, bốn tiểu lâu này đều là những nơi cao cấp nhất toàn hoàng đô." Thạch Tuyên lúc này mới biết mình đã hiểu lầm, không khỏi cười nói: "Vậy trong bốn quán này, quán nào là nhất?" Đồng Hồ nói: "Cái này khó nói lắm, có người cho rằng quán này tốt, có người cho rằng quán kia tốt, mỗi quán đều có đặc sắc riêng. Nhưng mà Phượng Lâm Các truyền thuyết từng có Phượng Hoàng giáng lâm, nên mới có tên như vậy, nói chung, danh tiếng là lớn nhất." Thạch Tuyên nói: "Hóa ra là vậy, vậy chúng ta đến Phượng Lâm Các đi." Đồng Hồ giật mình nói: "Đến Phượng Lâm Các? Thạch huynh, Tiêu Pha ở đó đắt cắt cổ, tiền lương một tháng của ta chưa chắc đã đủ ăn một bữa." Thạch Tuyên mỉm cười: "Sớm đã nghe nói Hoàng Đô văn hóa phồn thịnh, phồn hoa bậc nhất thiên hạ, không đến những nơi này để mở mang tầm mắt, thực sự là uổng phí chuyến đi này." Chương 945, xung đột. Vũ Phương Đồng nghĩ đến Thạch Tuyên đã từng hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng đó, kiếm được 2 triệu tiền vũ trụ, cũng có thể coi là một đại gia rồi, đi Phong Lâm Các ăn một bữa cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa hôm nay hắn gặp lại Thạch Tuyên, quả thực rất vui, vì vậy cũng không từ chối, cười nói: "Được, chúng ta đi ăn một bữa ở Phong Lâm Các, được mệnh danh là nơi xa hoa nhất trong truyền thuyết." "Mẹ nó, nói đến Nhất Phong Tam Lâu này, ta còn chưa từng đến trải nghiệm, chỉ mới từng xa xa liếc nhìn Ngọc Lâu một cái. Các ngươi biết không, nghe nói Ngọc Lâu này được xây hoàn toàn bằng bạch ngọc tứ xuyên, về đêm toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, còn được gọi là Bất Giả Lâu, sang trọng xa hoa vượt xa sức tưởng tượng. Không biết Phong Lâm Các còn hoành tráng hơn sẽ có dáng vẻ ra sao?" Thạch Tuyên nghe Vũ Phương Đồng nói vậy, cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ với Nhất Phong Tam Lâu này. Ngọc Lâu trong đó lại được xây bằng bạch ngọc, quả thực có chút khó tin. Đồng Hồ là người cũ ở Hoàng Đô, tuy khá nghèo, chưa từng bước vào Nhất Phong Tam Lâu, nhưng lại rất rành đường. So với Vũ Phương Đồng còn rành hơn nhiều, dẫn Thạch Tuyên và Vũ Phương Đồng bảy rẽ tám ngoặt đi đường tắt, rất nhanh đã vào một con phố cực kỳ sầm uất. Con phố này rộng hơn 20 mét, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đông đúc. Cảnh tượng phồn hoa, tuy đại lục địa chi chiến hỏa liên miên, nhưng Hoàng Đô thiên hướng sầm uất nhất này, người đông như nêm, một mảnh náo nhiệt dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đây chính là thiên ngai sầm uất nhất Hoàng Đô, Phong Lâm Các và Túy Tiên Lâu đều nằm trên con phố này. Cảnh quan lớn nhất của thiên ngai này là có thể nhìn thấy người từ các đại lục khác nhau. Con phố này là nơi hoạt động chủ yếu của những người đến từ các đại lục khác. Thiên ngai này thật sự có đủ mọi thứ ăn uống, vui chơi, giải trí. Các giao dịch lớn nhất thường cũng được tiến hành ở đây, cho nên muốn không sầm uất náo nhiệt cũng khó. Đồng Hồ vừa giới thiệu vừa cảm thán. Thạch Tuyên đã phát hiện trên con phố này, quả nhiên nhiều nhất là những người ăn mặc kỳ lạ từ các đại lục khác. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có đội người ngựa hộ tống những quý tộc có thân phận địa vị không tầm thường đi qua, khiến thiên ngai này náo nhiệt vượt xa sức tưởng tượng. Đến rồi, đó chính là Phong Lâm Các. Đồng Hồ bỗng chỉ tay về phía xa. Thạch Tuyên và Vũ Phương Đồng nhìn theo hướng tay chỉ thấy cách đó trăm mét, có một tòa kiến trúc độc đáo vươn lên từ mặt đất. Đây là một tòa lầu các cao 7 tầng, toàn thân lại được chia thành 7 màu khác nhau, nhìn từ xa rực rỡ sắc màu, toát lên vẻ thần dị khó tả, tựa như một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống nhân gian. Các kiến trúc xung quanh cũng đa phần xa hoa trắng lệ, nhưng so với tòa lầu các 7 màu trước mắt này, quả là khác biệt một trời một vực. Phong Lâm Các này chia làm 7 tầng, cũng là càng lên cao càng sang trọng, đương nhiên tiêu phí cũng càng đắt đỏ. Tầng dưới cùng được xây bằng ngọc thạch, giống như ngọc lâu, nhưng ở Phong Lâm Các này, đó chỉ được coi là cấp thấp nhất. Đồng Hồ tuy chưa từng tiêu tiền ở Phong Lâm Các, nhưng lại nắm rất rõ tình hình nơi đây, vừa dẫn hai người đi vừa giới thiệu, tầng 1 tên là Bạch Ngọc Lăng Hiên, nghe đồn ăn một bữa ở đây ít nhất cũng tốn 100 tiền vũ trụ. Tầng 2 xây bằng thanh lâu thạch, gọi là thanh lâu tiểu xá, tầng 3 là loại kim lân thạch, gọi là kim lân mãn lâu. Đồng Hồ kể bên bách, cứ thế nói lên trên. Cuối cùng nói, sang trọng nhất là tầng 7, nghe đồn được khoét từ một khối tử tinh cực lớn, gọi là Tử Phượng Đông Lai. Mấy tầng dưới, chỉ cần ngươi có tiền là được, nhưng để vào được Tử Phượng Đông Lai, không chỉ có tiền là đủ. Thạch Tuyên có chút tò mò hỏi: "Tử Phượng Đông Lai này dù có tiền cũng chưa chắc vào được, tại sao?" Đồng Hồ đáp: "Tử Phượng Đông Lai mang ý nghĩa tôn quý nhất giữa trời đất, vì vậy người muốn vào Tử Phượng Đông Lai cũng cần phải là người tôn quý nhất. Điều này không chỉ dùng tiền là được." Thạch Tuyên mỉm cười: "Vậy rốt cuộc người như thế nào mới được vào?" "Người tôn quý nhất, hoàng thân quốc thích." Đồng Hồ nói: "Tại triều, vua của một nước có thể vào. Tại giã, điên phong cường giả có thể vào. Ngoài ra, những người khác dù có tiêu bao nhiêu tiền cũng không có tư cách đó. Địa vị cao hơn vua một nước hoặc mạnh hơn điên phong cường giả mới đủ tư cách." Thạch Tuyên kinh ngạc nói: "Phong Lâm Các này khẩu khí lớn thật, chẳng lẽ không sợ có người không phục gây rối sao? Phải biết rằng trên toàn đại lục địa chi, cường giả đạt đến cảnh giới điên phong chưa chắc đã có 200 người, cộng thêm số lượng vua của các nước chư hầu, chẳng phải điều này có nghĩa là toàn bộ đại lục địa chi đủ tư cách vào tầng cao nhất Tử Phượng Đông Lai của Phong Lâm Các không quá 300 người sao?" Đồng Hồ nói: "Cái này ta không biết, nhưng nghe đồn chỗ dựa sau lưng của Nhất Phong Tam Lâu đều là những nhân vật có thủ đoạn thông thiên, về cơ bản không ai dám đắc tội. Mà đám võ sư, tay chân họ nuôi đều rất lợi hại, ngay cả tuyệt thế cường giả cũng có. Ta nghĩ, trừ khi đạt đến cảnh giới điên phong, người bình thường không dám gây sự đâu." Thạch Tuyên gật đầu: "Thì ra là vậy." Nhìn Tử Phượng Đông Lai cao ngất ở tầng cao nhất, lúc này đang tỏa ra ánh tím lung linh, toát lên vẻ thần thánh cao quý khó tả, Thạch Tuyên nhìn mà trong lòng không khỏi dâng lên vẻ khao khát. Vũ Phương Đồng bên cạnh cũng nhìn mà có chút cảm khái, thở dài nói: "Nếu có cơ hội được lên tầng cao nhất này ngồi một lần, đó sẽ là vinh dự biết bao, đời người đến thế, còn cầu gì hơn." Lời vừa dứt, bên cạnh đột nhiên có người cười phá lên: "Hai tên nhà quê nghèo hèn, cũng biết nằm mơ giữa ban ngày nhỉ." ngay cả Bạch Ngọc Lăng Hiên thấp nhất còn chưa vào được, mà đã ảo tưởng vào Tử Phượng Đông Lai. Ha ha, ba người Thạch Tuyên sững sờ. Vũ Phương Đồng tức giận nhìn qua, chỉ thấy phía sau đã có một đám người kéo đến. Đám người này ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, có nam có nữ, đều rất trẻ tuổi, phía sau họ còn có một đám thị vệ hộ tống. Người vừa chế nhạo Vũ Phương Đồng chính là một công tử trong đám nam nữ trẻ tuổi này, lúc này đang phe phẩy chiếc quạt xương ngọc vẽ vàng, ra vẻ phong lưu phong khoáng. Lời hắn vừa dứt, những nam nữ trẻ tuổi xung quanh đều phá lên cười ha hả. Trang phục của ba người Thạch Tuyên và Vũ Phương Đồng rất bình thường, đặc biệt là đồng hồ, còn mặc quần áo vải xám, vừa nhìn đã biết là loại vải rẻ tiền. Vì vậy đám người này đoán ba người Vũ Phương Đồng là mấy gã nhà quê không biết từ đâu đến, giờ đang nhìn Phong Lâm Các mà mơ mộng háo huyền, nên mới lên tiếng chế giễu. Thạch Tuyên nhíu mày, đại khái đoán được đám người này hẳn là công tử tiểu thư của một số vương công đại thần trong hoàng đô, ngày thường quen thói coi trời bằng vùng, nên mới ngang ngược cản rỡ như vậy. Đồng hồ sợ hãi, vội nép sang một bên không dám nói gì, nhưng Vũ Phương Đồng tính tình nóng nảy, lại không hề sợ hãi. Ngày đó dù đối mặt với Lương Vương hung tàn, hắn cũng chưa từng khuất phục, vì vậy mới thảm hại chúng phải độc hủ cơ dung cốt phấn, nhưng những giày vò đó không thể làm tiêu tan đi khí phách và tính cách cương liệt của hắn. Hai mắt trợn trừng, tựa như kim cang nổi giận, quát: "Các ngươi lại là cái thá gì? Chẳng lẽ các ngươi có tư cách vào Tử Phượng Đông Lai đó sao?" Vũ Phương Đồng quát lên một tiếng, uy thế không yếu, đám nam nữ trẻ tuổi này không khỏi bị dọa cho sững sờ một lúc. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều tức giận, gã công tử phe phẩy quạt xếp cạch một tiếng, thu quạt lại, chỉ thẳng vào Vũ Phương Đồng, giận dữ mắng: "Ngươi tên thô lỗ nhà quê này, ngươi lại dám vô lễ như vậy?" Vũ Phương Đồng ha ha cười lớn: "Lũ công tử bọn các ngươi, chẳng qua cũng chỉ dựa vào phúc cấm của tổ tiên, bản thân có bản lĩnh gì? Văn không thể trị quốc, võ không thể an bang." Đột nhiên nắm chặt nắm đấm, quát: "Không phục lời ta, có giỏi thì đơn đấu thử xem." Lũ công tử bọn này tuy hoành hành bá đạo, nhưng Vũ Phương Đồng không hề sợ hãi, dù sao không phải công tử bọn nào cũng có một ông bố đáng sợ như Lương Vương, giống như vị hạ tiểu hầu gia bị Thạch Tuyên giết ngày đó. "Tên chó chết nhà ngươi!" Gã công tử tức đến run người, còn định nói tiếp, đột nhiên phía bên kia có người cất tiếng cười trong trẻo từ xa: "Viên Cảnh huynh, đám người các ngươi đang làm gì ở đây vậy? Chặn hết cả đường rồi." Nghe thấy giọng nói trong trẻo này, gã công tử cầm quạt như gặp được cứu tinh, vội chen ra khỏi đám đông đó lấy, vui mừng gọi: "Tỷ huynh, huynh đến đúng lúc lắm, chúng ta ở đây bị hai tên nhà quê thấp hèn xúc phạm, thật tức chết ta mà." Thạch Tuyên nghe giọng nói trong trẻo đó có chút quen tai, trong lòng khẽ động, nhìn ra xa, chỉ thấy phía sau lại có mấy người đi tới. Dẫn đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, theo sau là hai người hầu. Chương 946, người quen đôi nam nữ trẻ tuổi dẫn đầu này, Thạch Tuyên nhìn thấy có chút quen mắt, rất nhanh đã nhớ ra là ai. Dực Long Thần trong đầu hắn cười hì hì: "Lão đại, không ngờ lại gặp bọn họ." Thạch Tuyên khẽ cười, không nói gì. Thì ra, đôi nam nữ trẻ tuổi vừa đến, người nam chính là Hạ Tỷ, còn thiếu nữ kia là muội muội của hắn. Lúc đó Thạch Tuyên xông vào nội thành, tùy tiện nhảy vào một sân nhà dân, liền gặp phải Hạ Tỷ và muội muội của hắn. Hạ Tỷ bị Thạch Tuyên ép buộc, đành phải dẫn hắn đến Lương Vương phủ, mới có mọi chuyện sau này. Hạ Tỷ này tài trí hơn người, Thạch Tuyên có ấn tượng khá sâu sắc với hắn. Hạ Tỷ và gã công tử trẻ tuổi phe phẩy quạt, rõ ràng rất thân quen, vừa cười vừa nói: "Sao lại có kẻ nào dám đắc tội với Viễn Cảnh huynh vậy? Ai mà không có mắt thế, ngay cả bốn vị thiên vương trẻ tuổi lừng lẫy của hoàng đô cũng dám chọc ghẹo." Vừa nói vừa cười, hắn cùng em gái và hai người hầu đi tới. Đám nam nữ trẻ tuổi kia đều lần lượt chào hỏi, hai bên rõ ràng thường xuyên chơi cùng nhau, rất thân thiết. Gã công tử cầm quạt được gọi là Viễn Cảnh rất tức giận, chỉ vào ba người Vũ Phương Đồng nói: "Còn không phải là ba tên không có mắt này sao, vừa rồi còn dám đòi đơn đấu với chúng ta. Bây giờ tỷ huynh đến đúng lúc lắm, huynh nhất định phải thay chúng ta dạy dỗ bọn họ một trận." Hạ Tỷ vẫn luôn mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy ba người Thạch Tuyên, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Tuy lúc đó Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, nhưng Hạ Tỷ vẫn nhận ra ngay Thạch Tuyên chính là tráng sĩ lúc đó. Tin tức Lương Vương phủ bị hủy hoàn toàn, Hạ Tỷ đã lén lút dò hỏi được, hắn tự nhiên biết chắc chắn là do thủ đoạn của Thạch Tuyên. Lương Vương thân là Điền Phong cường giả, uy danh lừng lẫy ở hoàng đô, mà bây giờ Thạch Tuyên lại có thể hủy diệt Lương Vương phủ, thực lực của hắn mạnh đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Hạ Tỷ sững sờ một lúc, cô em gái bên cạnh hắn đã thất thanh kêu lên: "Là anh, đồ khốn nạn!" Chỉ thẳng vào Thạch Tuyên, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Mọi người xung quanh đều sững sờ, gã công tử cầm quạt vội vàng có chút định ngọt nói: "Ký muội muội, muội nhận ra tên chó chết này sao? Chẳng lẽ hắn cũng từng đắc tội với muội?" "Muội yên tâm, Viễn Cảnh ca bây giờ sẽ chút giận cho muội." Nói rồi định quát ra nô đến bắt Thạch Tuyên. Muội muội của Hạ Tỷ tên là Hạ Ký, lúc này nghe các Viễn Cảnh gọi mình là Ký muội muội, không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Hạ Tỷ đã ha ha cười lớn, vui mừng bước lên, cung kính hành lễ nói: "Thì ra tráng sĩ cũng ở đây, thật là trùng hợp. Đây là các huynh đệ của ta, bọn họ tuy có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng xin tráng sĩ hãy nương tay." Lời Hạ Tỷ vừa nói ra, những người khác đều sững sờ. Viễn Cảnh cầm quạt la lên: "Tỷ huynh, huynh làm gì mà khách sáo với hắn như vậy?" Ta Hạ Ký đột nhiên giẫm mạnh lên chân hắn một cái, rồi trừng mắt nhìn. Hạ Ký tuy không tài trí hơn người như ca ca mình, nhưng cũng không đốc. Thạch Tuyên là kẻ ngay cả Lương Vương phủ cũng dám trọng, sao có thể để đám công tử tiểu thư của Vương công cự gia như bọn họ vào mắt? Chọc giận người ta, không chừng sẽ có kết cục máu đổ ba thước. Viễn Cảnh tuy bị giẫm đau điếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Hạ Ký, liền xiêu xuống, không dám nói gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn đầy bất phục. Thạch Tuyên liếc nhìn đám người trước mắt, cười cười, lắc đầu nói: "Không có gì, Vũ đại ca, chúng ta đi thôi." Nói rồi quay người rời đi. Vũ Phương Đồng gầm gừ một tiếng với bọn họ, rồi theo sát. Đồng Hổ đội chắp tay cúi đầu với Hạ Tỷ và mọi người, cười làm lành liên tục hành lễ mấy cái, rồi mới quay người đi. Hạ Tỷ vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ lại rồi dừng bước, thở dài một tiếng, thầm nghĩ, kỳ nhân như vậy, dùng thủ đoạn thông thường sao có thể lôi kéo được. Lương Vương phủ bị hủy, Lương Vương e rằng cũng lành ít dữ nhiều, nhưng tin tức này ta đã dò hỏi nhiều nơi, chỉ nhận được tin là Vương phủ vô tình bị cháy không hề nhắc đến việc bị người tấn công. Nếu ta không biết nội tình, cũng sẽ không nghi ngờ Lương Vương phủ thực chất bị người phá hủy. Từ tin tức truyền đến từ vương cung, thân phận của người này không tầm thường, nếu không tuyệt đối không thể có sức mạnh vận hành như vậy trong vương cung. Nếu ta có thể làm thân trong lòng hắn trầm ngâm. Thấy ba người Thạch Tuyên rời đi, Viễn Cảnh cầm quạt mới có chút căm hận nói, chỉ là ba gã nhà quê thấp hèn, tại sao tỷ huynh lại cung kính với bọn họ như vậy? Viễn Cảnh thật sự không hiểu. Hạ tỷ quay đầu lại, muội muội hắn Hạ Ký đã cười lạnh nói, ngu như heo, ngay cả người ta là rồng hay giun cũng không nhìn ra. Nhà quê, e rằng người ta lật tay là có thể giết ngươi rồi. Bản thân vừa từ Quỷ Môn Quan đi một vòng trở về, không những không cảm ơn ca ca ta, còn ở đây mắng trách. Hạ Ký nói như vậy, đám người cầm quạt đều kinh ngạc, vội nói, người này lợi hại đến vậy sao? Rốt cuộc là ai? Nhìn bề ngoài cũng rất bình thường mà. Hạ Ký nói, Lương muội muội. Hạ tỷ đột nhiên quát lên ngắt lời nàng, rồi cười nói, Viễn Cảnh huynh, chúng ta là quan hệ gì? Nếu có thể chút giận cho mình, ta còn đối xử cung kính với người đó như vậy sao? Tính tình của ta huynh còn không biết sao? Đi thôi, mặc kệ những chuyện này, chúng ta đến Phong Lâm Các đi, hôm nay ta mời. Nói như vậy, đám người này lại cười rộ lên, rất nhanh đã quẳng chuyện không vui vừa rồi ra sau đầu. Đám công tử huynh đệ này tuy ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vùng, nhưng cũng không phải là hạng tội ác tày trời. Vì vậy vừa rồi xảy ra xung đột với Vũ Phương Đồng, Viễn Cảnh này cũng chỉ tức giận muốn dạy dỗ hắn một trận, chứ không có ý định hại mạng hắn. Về điểm này, bọn họ còn tốt hơn nhiều so với tên con trai của Lương Vương, Hạ Tiểu Hầu gia. Thạch Tuyên, Vũ Phương Đồng và Đồng Hồ đi về phía Phong Lâm Các. Đồng Hồ không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, "Vũ Minh, huynh thật can đảm, lại không hề sợ hai quân quý." Vũ Phương Đồng ha ha cười, nói, "Đều là người, tại sao phải sợ hắn? Lũ công tử bọn này, ngươi càng điếu đuối, hắn càng bắt nạt. Ngươi không sợ, thì đến lượt bọn họ sợ." Đồng Hồ cười khổ lắc đầu, nói, "Vũ Minh là tuyệt thế cường giả, lại có sư phụ danh chấn thiên hạ, tự nhiên không cần sợ hãi. Nhưng những người nhỏ bé như chúng ta, sao dám tranh đấu với họ?" Vũ Phương Đồng nghe Đồng Hồ nhắc đến sư phụ, không khỏi có chút trầm mặc, rồi lại cười nhạt, nói, "Đừng nói những chuyện mất hứng này nữa, xem kìa, đến Phong Lâm Các rồi." Phía trước, một tòa lầu cao 7 tầng 7 sắc vươn lên từ mặt đất, cổng chính lấp lánh ánh sáng, hai hàng đèn lồng đỏ khổng lồ treo cao, mười mấy thiếu nữ xinh đẹp đón khách đã đứng trước cửa, cười rạng rỡ. Hào môn tự phú, đặc quan quý nhân, nối đuôi nhau đi vào. Trên quảng trường rộng lớn trước cửa, đậu đầy các loại xe ngựa, người đông như nêm, toát lên vẻ phú quý vinh hoa khó tả. Tiểu lầu xa hoa và tráng lệ nhất hoàng đô, thậm chí cả đại lục địa chi, Phong Lâm Các cuối cùng cũng đã đến. Chương 947, Hồng Môn Võ Yến Phong Lâm Các. Tiểu lầu tráng lệ và xa hoa nhất toàn bộ hoàng đô. Khi Thạch Tuyên, Vũ Phương Đồng và Đồng Hồ đến trước Phong Lâm Các, họ vẫn cảm nhận được sự tráng lệ và chấn động khó tả. Đến gần ngẩng đầu nhìn lên, càng cảm nhận được sự hùng vĩ của Phong Lâm Các, đặc biệt là ánh sáng bảy màu, tầng tầng lớp lớp vươn thẳng lên cao, bên ngoài ánh sáng lấp lánh, tựa như bảo vật giáng lâm trần thế. Người vào Phong Lâm Các, không giàu thì cũng sang. Trong đó, vương công đại thần từ các nước, thậm chí các đại lục, nhiều không kể xiết, người quen gặp nhau chào hỏi chúc tụng, náo nhiệt phi thường. Đồng Hồ lần đầu đến nơi thế này, nhìn xung quanh toàn là những nhân vật lớn mặc gấm vóc lụa là, hoặc quyền cao chức trọng, hoặc giàu nứt đố đổ bách, không khỏi có chút căng thẳng gò bó, khẽ nói, "Thạch huynh, hay là chúng ta tìm chỗ khác ăn cơm đi. Đến đây cảm thấy gò bó quá." Vũ Phương Đồng ha ha cười lớn, "Có gì đâu, đều là người cả, có gì mà phải gò bó." Nói rồi sải bước tiến lên. Trang phục của họ rất bình thường, nhưng những thiếu nữ đón khách vẫn mỉm cười cúi chào. Thạch Tuyên thấy những người giàu có khác tiến lên đều có tiền đoa cho các nàng, liền cũng lấy ra một sấp tiền vũ trụ từ túi không gian, mỉm cười đưa cho một thiếu nữ đón khách, nói, "Thưởng cho các ngươi." 12 thiếu nữ này ngày ngày đón khách, thường được nhiều phú hào vương hầu đoa tiền, nhưng người như Thạch Tuyên, vừa ra tay đã thưởng cả một sấp tiền thì gần như chưa có. 12 thiếu nữ này vốn thấy ba người Thạch Tuyên đi vào, nhìn trang phục bình thường, cũng không để ý, chỉ là theo thói quen nghề nghiệp, vẫn mỉm cười hành lễ, không hề nghĩ sẽ có tiền đoa. Nào ngờ Thạch Tuyên bề ngoài bình thường, nhưng ra tay lại hào phóng như vậy, tất cả đều ánh lên vẻ vui mừng trong đôi mắt đẹp, cùng nhau túi người dịu dàng nói, "Đa tạ đại gia ban thưởng, mời đại gia vào trong." Vũ Phương Đồng ha ha cười lớn, nhìn 12 thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều trước mặt đang túi người hành lễ, chỉ cảm thấy vô cùng ngoại phong. "Thế nào, còn nói là nhà quê, bây giờ biết chưa? Nói không chừng người ta còn giàu hơn người đấy." Phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Thạch Tuyên quay đầu lại, chỉ thấy hai huynh muội Hạ Tỷ, Hạ Ký cùng với gã cắt viễn cảnh phe phẩy quạt và một đám đông công tử tiểu thư cũng đã đến. Xem ra điểm đến của hai bên là giống nhau. Người vừa lên tiếng chính là Hạ Ký, vừa nói vừa lườm cắt viễn cảnh phe phẩy quạt. Cắt viễn cảnh này rõ ràng có ý với Hạ Ký, đối mặt với lời mắng của mỹ nhân, chỉ biết vâng dạ, không dám cãi lại. Nhưng nhìn thấy Thạch Tuyên vừa rồi ra tay hào phóng, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Trang phục của ba người Thạch Tuyên rất bình thường, trông thế nào cũng không giống người giàu sang quyền quý. Nhưng vừa rồi Thạch Tuyên tiện tay rút ra một sấp tiền, cách ra tay như vậy ngay cả cắt viễn cảnh cũng không làm được. Dù sao người có tiền đến mấy cũng không có nghĩa là tùy tiện đoa tiền cũng là cả sấp, tiền vũ trụ là một loại tiền tệ rất có giá trị. Tráng sĩ, Hạ Tỷ lại cười hì hì đi tới, chắp tay với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vẫn có thiện cảm với hắn, cũng mỉm cười gật đầu. Hạ Tỷ đã cười nói, "Tráng sĩ cũng đến vì Hồng Môn Yến hôm nay phải không? Chúng ta cũng đều nghe danh mà đến." Thạch Tuyên sững sờ, Vũ Vương Đồng không nhịn được hỏi, "Hồng Môn Yến gì?" Hạ Tỷ cũng sững sờ, các ngươi không phải vì Hồng Môn Yến mà đến đây sao? Chuyện này đã gây chấn động cả hoàng đô rồi. Nhưng không phải cũng không sao, đây là một bữa tiệc lớn. Tráng sĩ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Nói rồi thân mật đích thân dẫn Thạch Tuyên đi vào. Thạch Tuyên cũng có chút tò mò về Hồng Môn Yến này, liền mỉm cười nói, đừng gọi tráng sĩ nữa, ta tên Thạch Lâm, cứ gọi thẳng tên ta là được. Hạ tỷ cười nói, thì ra là Thạch đại ca, huynh chắc lớn hơn ta, gọi huynh là đại ca không sai chứ. Rồi lại cung kính hỏi tên Vũ Phương Đồng và Đồng Hổ, đều gọi bằng đại ca. Vũ Phương Đồng không khỏi cười nói, tiểu tử nhà ngươi miệng lưỡi cũng ở đấy, hợp khẩu vị của Vũ Mỗ, ha ha. Mọi người vừa nói vừa đi vào phòng lâm cát. Phía sau, Vũ Phương Đồng, Đồng Hổ, Hạ Ký, Cát Viễn Cảnh và một đám người đều vừa vào. Chỉ thấy trong đại sảnh vẫn đứng đầy những cô nương xinh đẹp đón khách. Hạ tỷ dường như là khách quen ở đây, lập tức nói, Hồng Đỉnh Thiên Thu, chúng ta đi hết. Một cô nương cầm một tấm kim bài màu đỏ bước lên, trên kim bài có viết bốn chữ Hồng Đỉnh Thiên Thu. Thạch Tuyên biết Hồng Đỉnh Thiên Thu chính là tầng thứ 6 của Phong Lâm Các, chỉ kém tầng cao nhất Tử Phượng Đông Lai một chút. Sau đó Hạ tỷ lấy ra một tấm thẻ trong suốt lấp lánh, quẹt qua đó, rồi nhận lấy kim bài Hồng Đỉnh Thiên Thu. Thạch Tuyên nghe Đồng Hồ giới thiệu, muốn vào tầng thứ 6 Hồng Đỉnh Thiên Thu, mỗi người phải trả trước 1000 tiền vũ trụ, sau đó tiền rượu và thức ăn sẽ tính riêng. Trừ những người hầu ở lại bên ngoài, hiện tại vẫn còn hơn 10 người. Chỉ riêng việc những người này muốn vào tầng thứ 6 Hồng Đỉnh Thiên Thu đã cần hơn 1 vạn tiền vũ trụ, mức tiêu phí cao đến mức khiến người ta phải lẻ lưỡi. Hạ tỷ cầm lấy kim bài màu đỏ, cười nói, Thạch đại ca, Vũ đại ca, Đồng đại ca, các huynh đều theo ta nhé. Một đám người đi vào cánh cửa tròn đại diện cho Hồng Đỉnh Thiên Thu. Bên trong cánh cửa tròn là một cái bệ tròn làm bằng kim loại màu đỏ, đường kính gần 20 mét. Một cô gái vô cùng xinh đẹp dẫn họ vào, sau đó khởi động nút bấm, cái bệ tròn màu đỏ này liền chở mọi người từ từ lên tầng thứ 6. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy thứ này có chút giống thang máy trong thế giới hiện thực của mình. Vũ Phương Đồng nói, Hạ công tử, ngươi vẫn chưa nói, Hồng Môn Yến này là cái gì? Chương 948, cường giả của Thanh Giang Đế quốc Hạ tỷ cười nói, chuyện này nói ra thì dài dòng, sự việc bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp. Có một vị vương tử đến từ Thanh Giang đại lục, cứ một mực đòi lên Tử Phượng Đông Lai. Chắc hẳn các vị đều biết quy tắc để lên Tử Phượng Đông Lai này rồi, hoặc là vua của một nước, hoặc là cường giả đỉnh cao. Vị vương tử này là vương tử của Thanh Giang đế quốc lớn nhất Thanh Giang đại lục, tuy thân phận tôn quý nhưng theo quy tắc thì cũng không có tư cách lên Tử Phượng Đông Lai, do đó đã xảy ra xung đột. Chuyện này đã gây ra chấn động không nhỏ, hóa ra vị vương tử này lại là quốc quân tương lai của Thanh Giang đế quốc. Tự cho rằng mình bị mất mặt, hắn lại còn triệu tập cường giả mạnh nhất từ nước mình đến, bày ra võ yến tại Hồng Đỉnh Thiên Thu, muốn thách đấu tất cả cường giả của địa chi đại lục chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ bày ra hồng môn võ yến trong 5 ngày, nếu quá hạn mà không thể đánh bại võ sĩ dưới trướng hắn, thì phải dỡ bỏ Tử Phượng Đông Lai của Phong Lâm Các này, rõ ràng là muốn sỉ nhục thiên hướng hạ quốc chúng ta, không, là toàn bộ nhân loại của địa chi đại lục. Thạch Tuyên và mấy người đều kinh ngạc nói, Thanh Giang đế quốc này có cường giả gì mà dám thách đấu toàn bộ cường giả của địa chi đại lục chúng ta? Hạ tỷ cười khổ, có cường giả cảnh giới đỉnh cao, mà tình hình địa chi đại lục của chúng ta hiện giờ các người cũng biết rồi, cho nên hồng môn võ yến này đã thu hút cường giả khắp nơi kéo đến, cho dù không có thực lực tham gia thì cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của cường giả. Hai bên đều có ràng buộc, nên mới đặt cho cái tên mỹ miều là hồng môn võ yến, lấy võ gặp bạn, nhưng ý đồ muốn sỉ nhục chúng ta của Thanh Giang đế quốc đã quá rõ ràng rồi. Nếu thật sự để bọn họ bày yến 5 ngày mà không bại, bị buộc phải dỡ bỏ Tử Phượng Đông Lai, thì chúng ta thật sự chẳng còn chút thể diện nào nữa. Các viên cảnh kia cũng không nhịn được mà chen vào, tức giận nói, tuy võ công của ta không thể gánh vác trọng trách, nhưng cũng phải đến xem thử đám người Thanh Giang này là nhân vật tầm cỡ nào mà dám đến hoàng đô của chúng ta làm càn như vậy, ta nhất định phải đi cổ vũ cho các tráng sĩ của chúng ta. Thạch Tuyên liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người này tuy kiêu ngạo nhưng cũng có lòng yêu nước, xem như khá hiếm có. Khi đài tròn màu vàng đỏ này dừng lại, cánh cửa tròn thụt vào hai bên tường, ngay lập tức, một không gian khổng lồ hiện ra trước mắt. Đồng Hồ nhìn đến ngây người, có lẽ cả đời hắn cũng chưa từng thấy nơi nào xa hoa và hùng vĩ đến thế. Hồng Đỉnh Thiên Thu là tên của tầng này, chính vì không gian bên trong tầng này có hình một cái đỉnh khổng lồ. Ở bên ngoài chỉ cảm nhận được khí thế và sự lộng lẫy của Phong Lâm Các, nhưng bây giờ khi đến Hồng Đỉnh Thiên Thu, Thạch Tuyên và mọi người mới thực sự cảm nhận được sự rộng lớn của không gian bên trong. Chiều cao gần 15 mét, chiều dài và chiều rộng đều vượt quá 100 mét. Lúc này, trung tâm đã để trống một võ đài khổng lồ, xung quanh đã ngồi đầy đủ loại người. Hơn nữa, trong số những người này, lại có một nửa là nhân loại đến từ các đại lục khác nhau. Ví dụ như những người Long Nguyên của Long Nguyên Đại Lục với đầu trọc và hình xăm đồng nhất, những người tự nhiên của tự nhiên Đại Lục với cảnh cây màu xanh buộc trên đầu, những người Giang Độ của Giang Độ Đại Lục với vô số trang sức treo đầy người, và cả những người Nguyên Thủy của Nguyên Thủy Đại Lục vẫn còn trong xã hội mẫu hệ. Dĩ nhiên, đông nhất vẫn là người Thanh Giang đến từ Thanh Giang Đại Lục. Thạch Tuyên và mọi người thấy cảnh này đều thầm rung mình, không ngờ nơi đây lại ngồi đầy người từ các đại lục khác nhau, xem ra Hồng Môn Võ Yến này đã trở thành chuyện lớn, không còn là một cuộc va chạm nhỏ nữa, mà thắng bại của nó đã được nâng lên thành danh dự của cả một đại lục. Trong Hồng Đỉnh Thiên Thu khổng lồ, những người có thể lên đây tham gia Hồng Môn Võ Yến tự nhiên không phải là người thường. Hạ tỷ và mọi người đi tới, tìm một chiếc bàn tròn khổng lồ làm bằng huyễn kim gần đó rồi ngồi xuống. Lúc này xung quanh tiếng người xì xào bàn tán, âm thanh oang oang vô cùng ồn ào. Ở trung tâm đại sảnh có đặt 4 cây cột vàng hình rồng, trên cột dùng khăn đỏ buộc lại, tạo thành một không gian có chiều rộng không quá 20 mét, trông có chút kỳ quái. Trong không gian đó, lúc này đang có hai người đứng, dường như đang nói chuyện với nhau. Hạ tỷ vừa vào đã vội kéo một cô tiểu thư phục vụ lại hỏi, tình hình thế nào rồi? Đã đánh chưa? Ai thắng ai thua? Cô tiểu thư phục vụ đội vàng lễ phép đáp, các bên vừa mới thống nhất quy tắc, sẽ thi đấu trong không gian được quay bằng giải lụa đỏ ở trung tâm kia. Đây mới là trận đầu tiên thôi ạ. Võ Phương Đồng không nhịn được chen vào, không thể nào, nơi nhỏ như vậy làm sao đủ cho các cường giả thi triển tay chân chứ? Cô gái phục vụ mỉm cười nói, đây cũng là một điều kiện để phân định thắng thua. Ai ra khỏi ranh giới trước hoặc ai làm hỏng giải lụa đỏ đó, thậm chí là bất kỳ vật gì, đều bị xử thua. Mọi người đều ngẩn ra, không bao giờ ngờ tới còn có cách thi đấu như thế này. Không chỉ phải đánh bại đối thủ mà còn phải cẩn thận không làm hỏng đồ vật, thậm chí không được ra khỏi võ đài. Điều này khiến độ khó của cuộc thi tăng lên mấy bậc, thậm chí chỉ cần dùng sức mạnh hơi lớn một chút là có thể làm hỏng giải lụa đỏ xung quanh và bị xử thua. Thạch Tuyên và Võ Phương Đồng đều là cường giả tuyệt thế, liếc nhìn nhau, đều biết rằng với hạn chế này, độ khó của trận đấu đã tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, một cường giả thực thụ có khả năng kiểm soát sức mạnh đến mức lô hỏa thuần thanh hay không cũng chính là tiêu chuẩn để đo lường một người có đạt đến trình độ cường giả thực sự hay không. Vì vậy, tuy cảm thấy độ khó của cách thi đấu này, nhưng Thạch Tuyên và mọi người cũng không thấy nó bất hợp lý. Thạch Tuyên và mọi người vừa ngồi xuống, đông có tiếng chuông len ken vang lên, sau đó tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Chỉ thấy hai người đứng giữa sân khấu chắp tay chào nhau, rồi xẹt xẹt xẹt, cả hai đều tiến vào trạng thái trang bị. Cuộc thi bắt đầu. Xin các vị giữ yên lặng, người ra sân bây giờ một vị là cung đình võ sĩ cấp 5 Xạ Bạ Lũ đến từ Thanh Giang Đế quốc, vị còn lại là hoàng đô thị vệ Triệu Văn phủ tướng quân đến từ Địa Chi Đại Lục Thiên Hướng Hạ quốc. Dựa trên nguyên tắc lấy võ gặp bạn, hồng môn võ yến này chính thức bắt đầu. Quy tắc thi đấu như sau, không được sử dụng bất kỳ thứ gì ngoài trang bị, như triệu hồi quần trụ, ma năng thạch, liệt hỏa thạch, v.v. Người vi phạm sẽ bị xử thua. Ngoài ra, người làm hỏng vật phẩm sẽ thua, người nhận thua sẽ thua, người ra khỏi ranh giới sẽ thua, người ngã xuống không dậy nổi sẽ thua, người bị giải trừ trang bị sẽ thua. Bây giờ, thi đấu bắt đầu. Người chủ trì hồng môn võ yến này chính là chủ nhân của Phong Lâm Các và vị vương tử của Thanh Giang Đế quốc. Người thuyết minh là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nói xong lời cuối cùng, cô đột nhiên giơ tay lên rồi dứt khoát hạ xuống. Ngay lập tức, hai người đứng trên võ đài được tạo bởi 4 cây cột vàng điêu khắc rồng và 4 dải lụa đỏ ở trung tâm đã ra tay. Vị võ sĩ cấp 5 Xạ Bạ Lũ đến từ Thanh Giang Đế quốc, sau khi hiện ra trang bị, là một gã khổng lồ cao khoảng 1m9, mặc một bộ khải giáp màu xanh tràng to dày, hai tay cầm một cặp chiến phủ đen nhánh. Trên chiến phủ đen nhánh ẩn hiện những đường vân máu, dường như đã uống không ít máu tươi của kẻ địch, vừa rút ra đã tự nhiên tỏa ra một luồng sát khí. Vị thị vệ Triệu Văn phủ của Hạ quốc hẳn có địa vị không thấp, nên khi giới thiệu còn được thêm hai chữ tướng quân. Vị Triệu Văn phủ này có thân hình trung bình, trên người là một bộ khải giáp màu vàng tuyệt đẹp với những đường cong mượt mà, tay cầm một thanh trường bính chiến đao. Nhìn vũ khí của hai bên, rõ ràng đều là chức nghiệp hệ chiến sĩ. Thạch Tuyên từ khi vào thần du phạt cho đến khi đến nhân giới, đã phát hiện ra rằng trong tất cả những người có trang bị, dường như số người chọn hệ chiến sĩ vẫn là nhiều nhất. Dù sao thì chiến sĩ có độ bền cao nhất, phòng ngự cao nhất, người có trang bị muốn sống sót thì cơ hội sẽ lớn hơn, độ bền cao và phòng ngự cao tự nhiên sẽ có thêm vài phần nắm chắc mạng sống. Xạ Bạ Lũ và Triệu Văn phủ hiện ra trang bị, chào nhau một lễ, sau đó bắt đầu di chuyển, không ai dám lơ là. Hồng môn võ yến này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu, mà đã được nâng lên thành cuộc tranh giành danh dự giữa các quốc gia. Chương 949, thất bại đầu tiên. Thạch Tuyên chỉ cần liếc mắt là biết hai người lên sàn đều là cường giả cảnh giới tuyệt thế. Hai bên đều phái ra người đầu tiên là cường giả tuyệt thế, đã có thể thấy được mức độ coi trọng của hai bên đối với trận chiến này và chất lượng của các cường giả sẽ ra sân. Thạch Tuyên lại nghĩ đến lời Hạ tỷ từng nói rằng Thanh Giang Đế quốc sẽ có cường giả cấp bậc đỉnh cao ra tay, không biết bây giờ Hạ quốc sẽ phái ai ra chống đỡ. Sau khi hai bên hành lễ, gần như cùng lúc phân ra hóa thân của mình, rồi hợp nhất với bản tôn, trong nháy mắt đã tung ra thực lực mạnh nhất, tất cả thuộc tính đều được đẩy lên mức đỉnh cao. Dưới máy quét của Thạch Tuyên, đã thấy được bản tôn của cường giả Thanh Giang Đế quốc Xạ Bạ Lũ là cường đấu sĩ tam giai, bán hiếm có, cảnh giới tam giai 55, hóa thân là đấu sĩ tam giai, cảnh giới tam giai 55, sau khi hợp thể thuộc tính như sau: tổng độ bền 19000 điểm, tổng ma năng 7500 điểm, tổng tấn công 5000 điểm, tổng phòng ngự 700 điểm, tổng tốc độ 25 điểm, vũ khí ba lôi đình phủ, phẩm chất truyền thuyết ba huy vũ phủ, phẩm chất truyền thuyết. Vị Triệu Văn phủ của Hạ quốc có bản tôn là Du hiệp tam giai, cảnh giới tam giai 60, hóa thân là Du hiệp tam giai, cảnh giới tam giai 55, sau khi hợp thể thông tin như sau: tổng độ bền 33500 điểm, tổng ma năng 0 điểm, tổng tấn công 2200 điểm, tổng phòng ngự 2000 điểm, tổng tốc độ 24 điểm, vũ khí ba tử thần chiến nhận, phẩm chất truyền thuyết. Trong số các chiến sĩ, du hiệp là loại cân bằng, còn đấu sĩ là loại thuần tấn công. Tuy phòng ngự thấp nhưng tấn công lại vô cùng mạnh mẽ. Cảnh giới của Xạ Bạ Lũ này còn thấp hơn Triệu Văn phủ một chút, nhưng lực tấn công lại gấp đôi Triệu Văn phủ, tuy nhiên phòng ngự của Triệu Văn phủ lại cao hơn Xạ Bạ Lũ rất nhiều. Vì vậy, so sánh thuộc tính của hai bên, không ai có ưu thế tuyệt đối. Ngay cả Thạch Tuyên nhìn vào cũng không thể chắc chắn ai có ưu thế hơn. Xạ Bạ Lũ này đặt hai cây rìu truyền thuyết trong tay xuống đất, nhếch miệng cười, đột nhiên hét lớn một tiếng, bước lên một bước, hai tay nhấc rìu lên rồi chém ngang qua. Thạch Tuyên nhìn vào mắt liền hiểu Xạ Bạ Lũ chỉ dùng nhiều nhất là 6 phần sức lực, bởi vì trận đấu này còn có một quy định nghiêm ngặt là không được làm hỏng đồ vật xung quanh. Do đó, cú đánh này không dám dùng hết sức, nếu không thể thu lại kịp, chém đứt giải lụa đỏ bên cạnh, chẳng phải là chưa đánh đã thua sao? Cũng chính vì quy định và hạn chế về địa điểm này mà trận chiến này tăng thêm vài phần độ khó. Xạ Bạ Lũ chém hai dịu tới, Triệu Văn Phủ không nói một lời, hai tay cầm tử thần chiến nhận chém xéo, ken một tiếng, ba món binh khí khẽ chạm vào nhau, Triệu Văn Phủ liền nhanh chóng thu vũ khí lại đi xéo, tay trái tung một quyền. Lực tấn công của Xạ Bạ Lũ này cao hơn Triệu Văn Phủ rất nhiều, nếu ba món binh khí va chạm thật sự, binh khí của Triệu Văn Phủ chắc chắn sẽ bị văng ra khỏi tay. Mọi người xung quanh đều im lặng theo dõi trận chiến này. Chỉ thấy Triệu Văn Phủ liên tục di chuyển nhanh, thỉnh thoảng tung ra một trường trái, còn thanh tử thần chiến nhận kia lại rất ít khi sử dụng. Xạ bã lù múa hai cây dịu bay lượn, như một đóa hoa tuyết khổng lồ cuộn cuộn, khí thế vô cùng kinh người. Trận chiến này diễn ra rất kỳ lạ, hai người đều không dám tùy tiện sử dụng các kỹ năng của mình, nếu không một khi kỹ năng được tung ra, có thể sẽ làm vỡ hoặc phá hủy đồ vật xung quanh. Hơn nữa, vòng tròn rất nhỏ, hoàn toàn không thể thi triển được, kết quả là hai bên đánh nhau chưa đầy nửa phút đã mỗi người trúng một đòn thực sự của đối phương. Lực tấn công của Triệu Văn Phủ là 2200 điểm, đánh vào người Xạ Bạ Lũ, trừ đi 700 điểm phòng ngự của hắn, cú đánh này khiến độ bền của Xạ Bạ Lũ giảm 1500 điểm, từ 19000 điểm ban đầu xuống còn 17500 điểm. Còn Triệu Văn Phủ trúng một đòn của Xạ Bạ Lũ, độ bền bị mất là 5000 điểm tấn công của Xạ Bạ Lũ trừ đi 2000 điểm phòng ngự của Triệu Văn Phủ, kết quả là độ bền giảm 3000 điểm, tổng độ bền từ 33500 điểm ban đầu giảm xuống còn 30500 điểm. Thạch Tuyên và mọi người nhìn nhau, lúc này mới cảm nhận được sự hạn chế của trận chiến này đối với cả hai bên thực sự quá nghiêm trọng. Kết quả gần như biến thành ngươi chém ta một đao, ta đấm ngươi một cú, chỉ là so xem độ bền của ai về không trước. Các chiêu thức uy lực khác một khi tung ra, ngược lại dễ dàng phá hủy sân bãi và bị sự thua. Chỉ trong nháy mắt, hai cường giả đã mỗi người trúng 5 đòn của đối phương. Xạ Bạ Lũ mỗi lần trúng một đòn, độ bền đều giảm 1500 điểm, sau 5 đòn, độ bền đã giảm xuống còn 11500 điểm. Triệu Văn Phủ mỗi lần trúng một đòn mất 3000 độ bền, sau 5 đòn, độ bền giảm xuống còn 18500 điểm. Thạch Tuyên nhanh chóng nhận ra, nếu cứ tiếp tục đấu cứng như vậy, Triệu Văn Phủ chắc chắn sẽ hết độ bền trước và thua cuộc. Triệu Văn Phủ này rõ ràng cũng cảm nhận được điều đó, lập tức thay đổi chiến lược, hét lên một tiếng, đột nhiên ném tử thần chiến nhận ra, kích hoạt kỹ năng phụ trợ, nhưng lại kiểm chế uy lực kỹ năng. Không ngờ Xạ Bạ Lũ này lại cười ha hả, đột nhiên túi người xuống, lăn một vòng trên đất. Tử thần chiến nhận của Triệu Văn Phủ vút bay ra, trong nháy mắt đã cắt đứt một dải lụa đỏ bên cạnh. Dừng lại. Ngay lập tức có người hét lên, theo sau là tiếng chuông vang lên. Theo quy tắc, Triệu Văn Phủ đã phá hủy sân bãi, trận này Xạ Bạ Lũ của Thanh Giang Đế quốc chiến thắng. Trọng tài lập tức phán quyết. Triệu Văn Phủ thu lại tử thần chiến nhận, có chút không phục, dường như muốn nói gì đó, nhưng trên khán đài bên kia đã có người trầm giọng nói, "Văn Phủ, quay lại đi, đây là quy định hai bên đã thống nhất, ai cũng phải tuân thủ." Triệu Văn Phủ nghe thấy giọng nói này mới không dám nói thêm gì, quay người rời đi. Xạ Bạ Lũ cười ha hả, vô cùng đắc ý, chắp tay chào bốn phía để tỏ lòng cảm tạ, sau đó giải trừ trang bị xuống sân nghỉ ngơi, đồng thời cũng để hồi phục độ bền đã mất. Sợi dây đỏ bị cắt đứt kia cũng lập tức có người thay mới. Ở một khán đài phía đông, có người cười nói, xem ra cái gì mà Hạ Quốc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, một tướng quân đường đường mà ngay cả võ sĩ cấp 5 của Thanh Giang Đế quốc chúng ta cũng không thắng nổi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sự phẫn nộ của một nửa số người trong Hồng Đỉnh Thiên Thu là người Hạ Quốc và những người khác đến từ các nơi trên địa chi đại lục. Một số cường giả từ các đại lục khác thì xì xào bàn tán, có người khen ngợi sự mạnh mẽ của Thanh Giang Đế quốc, cũng có người chế giễu sự bất tài của địa chi đại lục, đủ loại âm thanh đều có. Hạ tỷ và mọi người đều lộ rõ vẻ tức giận, cô gái họ Hạ kia gắt lên nói, quá đáng thật, đám người đại lục Thanh Giang này. Cát Viễn Cảnh đã kêu lên, nếu không phải bản lĩnh của ta không đủ, ta nhất định sẽ xuống sân dạy dỗ đám người Thanh Giang này. Thạch Tuyên nhìn xa xa, thấy phía đông đối diện có vài chiếc bàn tròn, tập trung gần 30 người, mỗi người đều mặc áo xanh mũ xanh, cách ăn mặc có chút kỳ quái. Giọng nói vừa rồi chính là phát ra từ đó, rõ ràng 30 người này chính là cường giả đến từ Thanh Giang Đế quốc. Người được mọi người vây quanh như sao quanh trăng ở trung tâm là một nam tử thanh niên trông chưa đến 30 tuổi, cũng mặc áo xanh mũ xanh, nhưng trên mũ lại thêu viền vàng, chính giữa còn có một viên bảo thạch màu xanh khổng lồ, giá trị không nhỏ. Nam tử thanh niên này vẻ mặt cũng có chút uy nghiêm, chỉ là lúc này khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia trầm biếm. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra nam tử thanh niên này hẳn là người thừa kế của quốc quân Thanh Giang Đế quốc, xem khí thế cũng quả thực có chút khí phách, chỉ là đôi mắt hẹp dài, trông có chút âm hiểm, vừa nhìn đã biết không phải loại người lương thiện. Chương 950, trêu chọc Hải Đinh. Thạch Tuyên quan sát những người xung quanh vị vương tử này, nhanh chóng nhận ra trong đám người này, không có một ai có cảnh giới thấp hơn cường giả tuyệt thế, mà đáng sợ nhất lại là một nam tử mặt trắng không râu đang nhắm hờ mắt ngồi dựa vào bên cạnh vương tử Thanh Giang Đế quốc. Lúc này hắn không nói một lời, cũng không nhìn xung quanh, dường như mọi thứ bên ngoài không liên quan đến hắn, chỉ là khí tức tự nhiên tỏa ra lại khiến ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhìn thấu. Cường giả có thể khiến Thạch Tuyên không nhìn thấu, chỉ có một khả năng, đó là sự tồn tại trên cả cường giả tuyệt thế. Cường giả đỉnh cao. Tuy Thạch Tuyên vẫn chưa thể chắc chắn 100, nhưng ít nhất cũng biết rằng trong đám người bên cạnh vương tử Thanh Giang Đế quốc này, nam tử mặt trắng không râu này là đáng sợ nhất. Lúc này, Thanh Giang Đế quốc lại có một võ sĩ cấp 5 xuống sân, tên là Hải Đinh, cũng là một cường giả tuyệt thế tam giai 55, là một thánh xạ thủ song hệ, lực tấn công mạnh đến mức kinh khủng. Lúc này hắn đang cầm cung tên, lạnh lùng thách đấu, thái độ vô cùng ngạo mạn. Bên phía Hạ quốc của địa chi đại lục lập tức cũng có người lên sân, lại là một cường giả đến từ dân gian, chỉ là thực lực chỉ ở cảnh giới siêu cường giả. Vừa mới lên sân, còn muốn tức giận quát mắng, đã bị vị thánh xạ thủ song hệ Hải Đinh này một mũi tên xuyên thủng lồng ngực, cả người lẫn tên đều bay ngược ra xa, ngã ra ngoài võ đài được quay bằng dây đỏ, hoàn toàn thất bại. Hải Đinh này một chiêu giành thắng lợi xong, không hề lui sân, lại còn muốn tiếp tục nhận thách đấu, đồng thời cười ha hả nói, không ngờ địa chi đại lục toàn là những kẻ vô dụng như vậy, thật sự khiến chúng ta quá thất vọng, ngay cả một đối thủ có chút thử thách cũng không có, ha ha. Kẻ cuồng vọng. Đột nhiên, ở một bên khác có người nổi giận, đập bàn đứng dậy, thân hình nhoáng lên, vút một tiếng, đã xuất hiện giữa võ đài trung tâm, lại là một lao giả mày rậm. Hải Đinh nhìn khí thế xuất hiện của ông ta, không khỏi sững sờ nói, ngươi là ai? Trên người lão giả mày rậm sẹt 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 liên tục hiện ra trang bị, thân hình phân ra rồi lại hợp nhất, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hợp thể, nhìn Hải Đinh, nghiêm giọng nói, loại thô lỗ man rợn như ngươi không có tư cách biết lão phu là ai. Sau lưng ken một tiếng, lại là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, như một con rồng trắng hạ xuống, thanh thế kinh người. Hải Đinh kinh ngạc, không bao giờ ngờ lão giả này ra tay lại uy mãnh như vậy, hơn nữa nói đánh là đánh, không khỏi có chút luống cuống tay chân lùi về phía sau, đồng thời giơ cây cung khổng lồ trong tay lên nữa. Cung kiếm giao nhau, chân của lão giả đã sớm bay ra. Bốp một tiếng, đá mạnh vào lồng ngực của Hải Đinh. Hải Đinh kêu lên một tiếng quái dị, lập tức như một tảng đá bị mạnh bắn đá bắn đi, bay ngược ra xa. Đáng giận. Hải Đinh tức giận tột độ, lộn người đứng dậy, giơ cung tên lên còn định ra chiêu, đột nhiên kinh ngạc nhận ra xung quanh loảng xoảng liên tiếp mấy tiếng, bị mấy bóng người cầm vũ khí chỉ vào, đồng thời một giọng nói nghiêm khắc quát, ngươi đã ra khỏi ranh giới và thua cuộc, nếu còn dám động thủ, sẽ bị xử phạt vi phạm quy tắc, giết ngay tại chỗ. Hải Đinh sững sờ, thua một cách vô cùng không cam tâm, miệng không khỏi lẩm bẩm mấy tiếng, một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì được, vì hắn quả thực vừa rồi đã bị lão giả mày rậm này với thế sét đánh không kịp bưng thai một cước đá ra khỏi vòng tròn được bay bằng dây đỏ. Lão giả, ngươi thừa lúc ta không chuẩn bị mà ra tay, thắng không vẻ vang, ngươi có giỏi thì chúng ta đấu lại. Hải Đinh vẫn không nuốt trôi được cục tức này mà kêu lên, mau cút đi, đừng có làm mất mặt nữa. Thua không chịu được thì đừng đến đây, thật mất mặt. Lập tức xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, mặt Hải Đinh lập tức đỏ bừng rồi chuyển sang tím đen, rõ ràng là tức giận và xấu hổ đến cực điểm. Lão giả mày rậm nhìn Hải Đinh, cười nhạt nói, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt ở địa chi đại lục, bản lĩnh chẳng đáng là gì, nhưng đối phó với loại người như ngươi thì vẫn được. Nhớ kỹ, đừng quá tự cho mình là đúng, trên đời này người mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Nói xong, ông ta cười lạnh rồi thản nhiên rời đi, mang theo phong thái thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liêu phất ý khứ, thơm tàng thân giữ danh. Thạch Tuyên nhận ra bản lĩnh thực sự của lão giả mày rậm này không cao hơn Hải Đinh bao nhiêu, hai người chỉ ngang tài ngang sức. Nhưng kinh nghiệm của lão giả rõ ràng phong phú hơn Hải Đinh rất nhiều, đột nhiên ra tay như sấm sét, Hải Đinh hoàn toàn không kịp phản ứng đã thua cuộc, khiến Hải Đinh thua một cách bất ức, chỉ tức đến sôi máu, nhưng lại không làm gì được. Mọi người ở địa chi đại lục đều cảm thấy hả giận, thi nhau chế giễu Hải Đinh, cũng có người hỏi thăm thân phận và lai lịch của lão giả mày rậm này, nhưng trong sân lại không ai biết. Xem ra lão giả mày rậm này quả thực như lời ông ta nói, chỉ là một người không có danh tiếng. Nhưng chính vì vậy, mọi người càng cảm thấy vẻ vang, một kẻ vô danh tiểu tốt tùy tiện xuất hiện cũng đã đánh bại được Hải Đinh này, chuyện này truyền ra ngoài tự nhiên sẽ rất vẻ vang. Hải Đinh còn muốn khu phục, đột nhiên lại có người cười nói, nếu ngươi không phục, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi phục thì thôi. Chỉ thấy trong đám người xung quanh, lại có một người đứng dậy, vừa đi về phía võ đài ở giữa vừa sẹt sẹt hiện ra trang bị, sau lưng hiện ra hai thanh kiếm bắt chéo nhau. Hai tay vung lên, liền rút ra song kiếm, nhìn vũ khí liền biết tuyệt đối là một đấu sĩ. Hóa thân tinh thể hiện ra, cũng là chức nghiệp đấu sĩ, bản tôn và hóa thân hợp thể. Vị đấu sĩ song kiếm vừa ra sân là một đại hán hùng vĩ, trông vô cùng hào sảng, bước vào trong võ đài, rồi cười toe toét vẫy tay nói, nhóc con thanh rằng, mau qua đây, ra ra chơi với ngươi. Hải Đinh nổi giận, lao vào trong võ đài, dương cung lắp tên bắn mạnh. Đại hán phía trước nhoáng lên một cái, mũi tên kia vút một tiếng bay vào khoảng không, bay ra xa. Chết tiệt. Trên hàng ghế khán giả xung quanh, một nhóm người đầu chọc nổi giận, mũi tên vừa rồi suýt chút nữa đã làm bị thương một người đến từ Long Nguyên đại lục. Ha ha, cũng chỉ có thế thôi, nhóc con thanh rằng, còn chiêu gì lợi hại nữa không? Đại hán kia cười nhạo, không tấn công, chỉ vẫy tay với Hải Đinh, thái độ trêu chọc thấy rõ. Hải Đinh tức đến sôi máu, miệng gầm lên giận dữ, một lần nữa bắn tên liên hoàn. Đại hán kia cười hì hì, chỉ múa song kiếm hoặc né tránh hoặc đỡ đòn, lại không hề tấn công Hải Đinh. Lập tức, vô số mũi tên sắc bén bay tứ tung, tiếng đinh 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 không ngớt, trên hàng ghế khán giả khắp nơi lập tức vang lên tiếng quát mắng giận dữ. Chương 951, không ai địch nổi mẹ kiếp, đám người thanh tùng này đúng là chết tiệt. A, ta trúng tên rồi. Không tiếp. Mọi người xung quanh đều nổi giận, lập tức có mấy người nóng tính đứng bật dậy. Mau dừng tay, quay lại. Vị vương tử của đế quốc Thanh Tùng thấy Hải Đinh bị gã đại hán kia chọc tức đến mất trí, bây giờ lại gây ra phẫn nộ trong đám đông, đội vàng quát lớn bảo Hải Đinh quay về. Hải Đinh nghe thấy tiếng quát của vương tử, sững sờ một lúc rồi thu cung tên, xoay người rời đi. Đúng lúc đó, gã đại hán vẫn luôn phòng thủ đống ném ra song kiếm, phát động kỹ năng phụ trợ. Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số ảnh kiếm, đan xen vào nhau, thoáng chốc cả căn phòng ngập tràn bóng kiếm. Hải Đinh kinh hãi, không ngờ gã đại hán này lại đột ngột bất chấp tất cả để thi triển kỹ năng phụ trợ. May mà tốc độ của hắn không yếu, thân hình khẽ lách, vừa né vừa đỡ. Cung tên bung ra nhưng lại quét vào khoảng không. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, gã đại hán đã phá lên cười ha hả, tung một cú xoạc chân. Hải Đinh không thể né tránh được nữa, mặt bị trúng một cước nặng nề, buông một tiếng, lại một lần nữa lộn nhào ngã xong xoài, đúng là một cú ngã sấp mặt. Ha ha. Mọi người xung quanh thấy vậy đều bật cười. Hải Đinh tức giận vô cùng, lồm cồm bò dậy, trên mặt nạ còn hằn nguyên một dấu chân, định liều mạng xông lên. Vương tử của đế quốc Thanh Tùng nổi trận lôi đình, còn không mau cút về, ngươi thấy mất mặt chưa đủ hay sao? Tiếng quát này như sấm sét giữa trời quang, át cả tiếng ồn ào trong toàn trường. Mọi người đều khẽ rùng mình, vị vương tử của đế quốc Thanh Tùng này thực lực không tầm thường. Hải Đinh thấy vương tử nổi giận, nào dám nói thêm lời nào, lủi thủi đi xuống. Gã đại hán mang xong chức nghiệp đấu sĩ kia cũng cười ha hả rồi rời sân. Mọi người xung quanh đồng loạt tán thưởng, không khí lại trở nên náo nhiệt. Lúc này, trên bàn tròn nơi Thạch Tuyên và mọi người đang ngồi, các món ăn đã được lần lượt dọn lên. Cô tiểu thư phục vụ xinh đẹp vừa bưng món vừa dịu dàng đọc tên, thi lễ ngân hạnh, nhất đoán phu song phượng, bát tiên quá hải náo la hán, khổng phủ nhất phẩm đoa, thần tiên áp tử, đái tử thượng triều, hoa lam quế ngư, lại có thanh đôn mã để miết, hoàng sơn đôn cát, hồng tiêu quả tử ly, đào nhân phiến tiêu đủ, thanh hương sao kê, bát bảo chủ y, giải hoàng hà trung, hương tạc tỷ bà hạ, ngư rào dương, hương cố hạ. Món ăn bày đầy bàn, hơn 30 món, hương thơm ngào ngạt, sắc hương vị đều đủ cả, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thèm ăn. Đồng hồ cả đời chưa từng thấy bữa ăn thịnh soạn như vậy, nuốt nước bọt từ ngực. Hạ tỷ vô vai hắn, cười nói, Phượng Lâm Các còn một điểm nổi tiếng nữa, đó là nơi đây có rượu Đỗ Khang Tiên Nhượng chính tông. Đến Phượng Lâm Các mà không nếm thử Đỗ Khang Tiên Nhượng thì không được coi là thật sự đã đến đây. Nói rồi, cô gọi mấy vỏ Đỗ Khang Tiên Nhượng. Vừa mở nắp một vỏ, hương rượu đã thơm nước mũi. Võ Phương Đồng trực tiếp cầm lấy một vỏ, nhìn nhãn hiệu trên đó, mặt mày mừng rỡ, đây đúng là Đỗ Khang Tiên Nhượng thật, ha ha. Lão võ ta đối với đồ ăn ngon dở không quan trọng, nhưng rượu thì không thể qua loa được. Dù bàn đầy mỹ tiểu giai hảo, Thạch Tuyên lại không mấy để tâm, phần lớn sự chú ý của hắn đều đặt trên võ đài ở giữa. Lúc này, Đế Quốc Thanh Tùng lại cử một người khác lên sân, là một võ sĩ cấp 6. Thực lực của người này rất đáng sợ, xem ra là muốn gỡ lại thể diện mà Hải Đình vừa làm mất. Bên Hạ Quốc liên tiếp có hai người lên sân nhưng đều bị võ sĩ cấp 6 tên là mù này dễ dàng đánh bại. Vẻ mặt thoải mái của mọi người dần biến mất. Máy quét của Thạch Tuyên có thể thấy rõ cảnh giới của Dạ Mù đã đạt đến tam giai 65. Chức nghiệp chính của hắn lại là Vu Y Y, chức nghiệp phụ là Tế Tư, có thể nói đều là những chức nghiệp rất hiếm gặp, hơn nữa hắn còn chưa tiến hành hợp thể. Tinh thể hóa thân Tế Tư tam giai đứng sau bản tôn Vu Y Y tam giai, giúp hắn tăng cường các loại trạng thái và bổ sung năng lượng. Mà Vu Y Y đạt đến tam giai 65 rõ ràng là vô cùng đáng sợ. Các loại kỹ năng nguyền rủa tiêu cực của hắn không cần lo lắng làm hỏng đồ vật xung quanh mà phạm vi thua cuộc, cũng không sợ bị đối thủ đánh trúng. Tinh thần nguyền rủa, độc tố nguyền rủa, tốc độ nguyền rủa các loại nguyền rủa liên tiếp được thi triển. Đối thủ trong võ đài nhỏ bé này căn bản không thể né tránh, rất nhanh đã bị đủ loại nguyền rủa bám vào người, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Vu Y Y tam giai là mụ dùng quyền trượng đánh bay ra khỏi võ đài mà thua cuộc. Những người có kiến thức xung quanh đều nhận ra rằng trong một võ đài nhỏ như thế này, sự kết hợp giữa hai chức nghiệp Vu Y Y và Tế Tư gần như là vô địch. Thậm chí đối phương còn không cần xuống nghỉ ngơi, cứ thế liên tiếp đánh bại hai cao thủ của Hạ Quốc. Ta đến đấu với hắn. Một người khác lại mạnh mẽ ra tay. Người này vừa đứng dậy, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào, dường như ai cũng nhận ra người này. Hạ tỷ, hắn là ai vậy? Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, hỏi. Hạ tỷ quả nhiên như một cuốn bách khoa toàn thư, lập tức đáp, vị này là cường giả đến từ Ngô Châu của Hạ Quốc, đã là cường giả chuẩn đỉnh phong, tên là Nguyên Đồ Thần, là một người rất nổi tiếng. Lúc này, Thạch Tuyên đã quét được cảnh giới của Nguyên Đồ Thần là tam giai 70, cả chức nghiệp chính và phụ đều là du hiệp tam giai. Nguyên Đồ Thần được người ta gọi là cường giả chuẩn đỉnh phong, tự nhiên có bản lĩnh hơn người. Vừa vào võ đài, hắn khẽ quát một tiếng, còn chưa rút chiến kiếm đã bước một bước, khoác lên mình một lớp du hiệp hộ thuẫn, sau đó tung ra một quyền. Một quyền này đánh ra, trong không trung lại vang lên tiếng nổ, không khí như bị xé toạc. Khí lãng cuồn cuộn ập về phía Vu Y Y tầng giai, khiến hắn không thể nào né tránh. Dạ Mù khẽ quát, cũng không né tránh, chỉ trừng mắt. Đột nhiên, Nguyên Đồ Thần cảm thấy đầu đau nhói, không kìm được mà thân hình cứng đờ. Dạ Mù đã vung quyền trượng, liên tiếp mấy vòng sáng khuyết tán ra, nguyên rủa bên bị, nguyên rủa ma năng, nguyên rủa công kích, nguyên rủa phòng ngự, nguyên rủa tốc độ, cộng thêm nguyên rủa tinh thần đáng sợ nhất. Trong võ đài nhỏ bé này, Nguyên Đồ Thần căn bản không thể né tránh. Chỉ vừa chúng phải nguyên rủa tinh thần, thân hình khựng lại một chút là liên tiếp dính phải các loại nguyên rủa khác, toàn bộ thuộc tính lập tức suy giảm đáng kể. Nhưng Nguyên Đồ Thần cũng vô cùng mạnh mẽ, vẫn gầm lên giận dữ, toàn thân khí kình chấn động, lại bước thêm một bước nữa tung quyền. Dạ Mù khẽ gầm, lại thi triển tinh thần nguyên rủa. Nguyên Đồ Thần lại một lần nữa thân hình cứng đờ, đầu đau như búa bổ, biết là không ổn, không tìm được mà gầm lên rồi dậm mạnh chân xuống đất. Ầm, một tiếng, khí lãng cuộn trào. Thạch Tuyên thấy cảnh này liền lắc đầu, biết Nguyên Đồ Thần đã thua. Nếu là một trận đấu không giới hạn, thắng bại của hai bên khó mà nói trước, nhưng trong giới hạn của võ đài này, Nguyên Đồ Thần bị ép đến đường cùng, chỉ có thể bộc phát khí lãng. Kết quả là trong nháy mắt, cột rồng vàng và dải lụa đỏ xung quanh võ đài đều bị chấn bay ra ngoài, vi phạm quy tắc. Nguyên Đồ Thần dù chưa thua cũng phải thua. Đợt khí bạo này vô cùng đáng sợ, Vu Y Y tam giai kia cũng không khỏi biến sắc, bị xung kích lùi lại liên tiếp. Đến khi dừng lại, hắn cũng đã lùi ra ngoài võ đài. Tuy nhiên, Nguyên Đồ Thần làm bay dải lụa đỏ trước, Vu Y Y tam giai lùi ra khỏi võ đài sau, cho nên theo quy định, vẫn là Nguyên Đồ Thần thua. Thở dài một tiếng, vị Nguyên Đồ Thần này không nói một lời, xoay người rời đi. Dù đã thua, nhưng thực lực cường đại của Nguyên Đồ Thần đã được thể hiện rõ ràng. Nếu không phải vì sân bãi và quy tắc, vị Vu Y Y tam giai này rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi chỉ một cú khí bạo đã thổi bay Vu Y Y tam giai, đã cho thấy sức mạnh của một người được mệnh danh là cường giả chuẩn đỉnh phong. Nhưng ngay cả Nguyên Đồ Thần, một cường giả có thể được gọi là chuẩn đỉnh phong cũng đã thất bại, hiện tại còn ai có thể địch lại Dạ Mù này? Ai cũng không ngờ rằng sự kết hợp chức nghiệp của Vu Y Y tam giai này trong một võ đài nhỏ bé lại có thể phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Còn ai lên sân tỷ thí không? Dạ Mù trầm giọng thách thức. Xung quanh là một khoảng lặng như tờ, mọi người nhìn nhau. Chương 952. Võ Phương Đồng ra trận cường giả đã đạt đến cảnh giới chuẩn đỉnh phong Nguyên Đồ Thần thất bại, võ sĩ cấp 6 đến từ Đế Quốc Thanh Tùng, Vu Y Y tam giai là mụ tiếp tục thách đấu. Xung quanh là một khoảng lặng như tờ, mọi người nhìn nhau. Ha ha, người Hạ Quốc đều biến thành rùa rụt cổ cả rồi. Ta thấy gọi là lục địa địa chi làm gì, hay là gọi lục địa rùa đi cho rồi. Lục địa rùa nghe quê quá, nên gọi là lục địa vương bát, Hạ Quốc cũng đừng gọi là Hạ Quốc nữa, gọi là vương bát quốc đi. Ha ha ha. Lập tức, trong đám người của đế quốc Thanh Tùng vang lên đủ loại tiếng cười nhạo, lời lẽ càng lúc càng khó nghe. Hạ tỷ, các biến cảnh, đồng hồ và những người khác đều nghe mà tức giận biến sắc. Đột nhiên, một tiếng hét như sấm nổ vang lên, "Ta tới!" Âm thanh cực lớn, mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người vèo một tiếng bay vút tới, đáp thật mạnh xuống võ đài đã được dọn dẹp lại. Người đến khí thế kinh người, Vũ Y Tam giai dư là mù kia cũng khẽ giật mình ngẩng đầu. Người đột ngột xuất hiện chính là Võ Phương Đồng. Hay, đánh bại hắn, đánh bại đám tiểu quỷ Thanh Tùng này. Hạ tỷ và mọi người thấy là Võ Phương Đồng, lập tức vỗ tay reo hò, cổ vũ cho anh. Võ Phương Đồng vốn là người nóng tính, ban đầu hoàn toàn không biết đến Hồng Môn Võ Yến này, chỉ là do duyên phận tình cờ mới cùng Thạch Tuyên và mọi người đến đây theo lời mời của Hạ tỷ. Nhưng khi đến đây, thấy người của đế quốc Thanh Tùng sỉ nhục Hạ quốc, anh đâu còn nhịn được nữa, liền tức giận ra sân. Hạ quốc là vương quốc thống trị toàn bộ lục địa địa chi, lăng mạ Hạ quốc thực chất cũng là lăng mạ toàn bộ nhân loại trên lục địa địa chi, Võ Phương Đồng làm sao có thể nhẫn nhịn? Tuy Võ Phương Đồng chưa đạt đến cảnh giới cường giả đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngày trước trong trò chơi chúng thần, trong mắt Thạch Tuyên, sự mạnh mẽ của Võ Phương Đồng gần như là quỷ thần. Nhưng bây giờ cảnh giới của Thạch Tuyên đã cao hơn, âm thầm đánh giá lại thực lực của Võ Phương Đồng, hắn đại khái biết thực lực của anh tương đương với Nguyên Đồ Thần vừa ra sân, trong số các cường giả tuyệt thế đều thuộc hàng ngũ đỉnh cao. Tiểu tử ngoại lục, đến đây chiến nào? Võ Phương Đồng cũng là chức nghiệp song đấu sĩ, nhưng vũ khí anh sử dụng không phải là song kiếm, mà là một đôi găng tay màu xanh lam. Loại găng tay này không giống với găng tay trong trang bị, mà là một loại vũ khí bao bọc bên ngoài găng tay, có thể bảo vệ cả găng tay và bàn tay, cứng như thép, một đấm xuống, ngay cả sắt thép cũng có thể tùy ý phá hủy. Giác Mú lại dở cho cũ, vừa lên đã thi triển nguyên rủa tinh thần lên Võ Phương Đồng, tiếp theo là đủ loại nguyên rủa. Võ Phương Đồng cười gằn, lại đứng yên tại chỗ không động, cũng không né tránh, lập tức chúng phải các loại nguyên rủa. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Thạch Tuyên nhanh chóng hiểu ra, Võ Phương Đồng biết rõ không thể tránh được các loại nguyên rủa này, nên dứt khoát không tránh nữa, mà bận sức, đột nhiên tung một quyền vào không trung. Loại quyền hư không này của Võ Phương Đồng vô cùng đáng sợ, Thạch Tuyên đã từng tận mắt chứng kiến. Khi đó trong thế giới của trò chơi chúng thần, hai nắm đấm của Võ Phương Đồng đánh vào không trung có thể tạo ra những vụ nổ kinh hoàng ở độ cao trăm mét. Ngày đó, chiêu này vừa ra đã dọa lui mấy người trong thập nhị tinh tọa của Hắc Ám tộc. Bây giờ ở nhân giới, vì áp lực gấp trăm lần, nắm đấm của Võ Phương Đồng tự nhiên không có uy lực khoa trương như vậy, nhưng trong khoảng cách ngắn 20 mét, vẫn rất dễ dàng khống chế. Cú đấm của anh lại khác với khí bạo của Nguyên Đồ Thần, uy lực ai mạnh ai yếu khó mà đánh giá, nhưng chỉ xét về khả năng khống chế, khí bạo của Nguyên Đồ Thần lại không bằng sự thu phóng tự nhiên của anh. Loại quyền kình giống như cách sơn đả nhu này giúp Võ Phương Đồng có thể dễ dàng chỉ làm bị thương Vu Y Tam Giai mà không phá hỏng giải lụa đỏ hay cột vàng xung quanh. Một quyền đánh ra, Dạ Mù hừ một tiếng, lồng ngực lập tức lõm vào một lỗ hổng hình nắm đấm, miệng dỉ máu. Không tiếp. Dạ Mù liên tiếp thi triển nguyên rủa tinh thần, khiến Võ Phương Đồng đầu đau như búa bổ, nhưng anh lại cười ha ha, có giỏi thì ngươi tới đây, chỉ cần ngươi đến trước mặt ta, ta sẽ đấm nổ đầu ngươi. Nói rồi lại tung ra một quyền nữa. Lần này Dạ Mù đã có phòng bị, né tránh, nhưng không ngờ ở một tiếng, tinh thể hóa thân của hắn lại trúng một đòn. Tinh thể hóa thân này vốn đang đứng ở mép võ đài, bị một quyền này đánh trúng, lập tức ngã ra ngoài, va vào giải lụa đỏ bên cạnh. Lần này thì nên phán ai đã phá hỏng giải lụa đỏ xung quanh. Dạ Mù còn đang kinh ngạc, Võ Phương Đồng đã như cuồng phong cuốn tới, ở một tiếng va vào lồng ngực Dạ Mù. Dạ Mù như diều đứt dây, lộn nhào bay ra xa, rồi bịch một tiếng, rơi mạnh xuống đất, ngã đến hoa mắt chóng mặt, miệng phun ra máu. Xung quanh lập tức vang lên một tràng reo hò. Võ Phương Đồng cười ha hả, Thạch Tuyên cũng không khỏi kinh ngạc trước khả năng khống chế quyền kình hư không đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa của anh. Chỉ với chiêu này, thực lực của anh tuyệt đối còn trên cả Nguyên Đồ Thần kia. Võ đại ca này lợi hại quá, ta thấy anh ấy có vẻ không hề thua kém Nguyên Đồ Thần đâu. Hạ tỷ kinh ngạc. Đồng Hồ cười hì hì, không ngờ Võ đại ca không chỉ rèn đúc giỏi, mà bản lĩnh cũng cao cường đến mức này, thật không hổ là danh sư xuất cao đồ. Hạ tỷ vội hỏi, sư phụ của Võ đại ca là ai vậy? Can Tương Mặc Tà hai vị tiền bối chính là sư phụ của Võ đại ca. Lời của Đồng Hồ vừa dứt, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Can Tương Mặc Tà là đại sư rèn đúc nổi danh thiên hạ, tự nhiên uy danh lừng lẫy, hơn nữa võ lực của hai vị này cũng rất kinh người. Tuy không có kết luận chắc chắn, nhưng đại đa số mọi người đều đoán họ là cường giả đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Tuy nhiên, họ lại không tham gia trận chiến Hàm Dương, sau đó đã đến lục địa Thanh Tùng. Cuộc thi rèn đúc hàng năm ở lục địa Thanh Tùng vô cùng long trọng, với tư cách là đại sư rèn đúc nổi danh thiên hạ, vợ chồng Can Tương Mặc Tà bắt buộc phải tham gia, cũng vì vậy mà tránh được trận chiến Hàm Dương. Võ Phương Đồng vừa ra tay, kỹ năng đã kinh động bốn phía. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mấy người của đế quốc Thanh Tùng, muốn xem họ còn cử ai ra sân. Thực lực của Võ Phương Đồng gần như đã đạt đến cảnh giới cường giả chuẩn đỉnh phong, muốn đánh bại anh e là cực khó. Võ Phương Đồng cũng không có ý định đánh tiếp, nên sau khi đánh bại Dạ Mù, anh liền xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói âm u như của phụ nữ vang lên. "Ngươi thắng rồi là định rút lui sao? Trên lục địa địa chi toàn là những kẻ hèn nhát như ngươi à?" Võ Phương Đồng toàn thân chấn động, quát lớn, "Là ai?" Anh xoay người lại, trở về giữa võ đài, quát, "Lũ Thanh Tùng, có giỏi thì xuống đây, đến một tên gia gia đánh một, đến hai tên gia gia đánh một đôi." Kì hỉ. Thế này mới có chút khí phách đàn ông. Theo sau tiếng cười âm u của quái, người đàn ông mặt trắng không râu vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên cạnh Vương tử Thanh Tùng kia, từ từ đứng dậy. Hắn vừa đứng dậy, các cường giả Thanh Tùng xung quanh đều nhường đường. Ngay cả vương tử của đế quốc Thanh Tùng cũng tiến lên cung kính chắp tay nói, "Tiếp theo, xin phiền giáo sư, phải cho đám người hạ quốc vô tri này một bài học nhớ đời." Chương 953, quyết đấu đỉnh phong bắt đầu, yên tâm đi, vương tử người đàn ông mặt trắng không râu này môi đỏ mọng, trông vừa giống nam vừa giống nữ, vô cùng kỳ dị. Chỉ là khi hắn từ từ đi xuống, một luồng uy áp vô hình khiến tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Thạch Tuyên cũng trong lòng rùng mình, biết là không ổn. Người đàn ông mặt trắng không râu này chính là cường giả duy nhất trong sân mà hắn không thể nhìn đấu. Điều này khiến hắn vô cùng nghi ngờ người đàn ông này là một cường giả cấp bậc đỉnh phong. Cường giả đỉnh phong trên các lục địa của nhân giới đều là đại diện cho sức mạnh tối cao. Một lục địa có bao nhiêu vị, người bình thường cả đời cũng chưa chắc đã được thấy một vị. Do đó, hồng môn võ yến như thế này tuy rất náo nhiệt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc so tài riêng tư trong một vòng tròn nhỏ, căn bản không thể thu hút được cường giả cấp bậc đỉnh phong. Hơn nữa, sau trận chiến Hàm Dương, trên lục địa địa chi hiện tại, các cường giả đỉnh phong nổi tiếng gần như đã chết hết. Nếu người đàn ông mặt trắng không râu này thật sự là cường giả đỉnh phong, đến hồng môn võ yến này, quả thực là không ai địch nổi. Thực lực của Võ Phương Đồng đã có thể xem là một cường giả cấp đỉnh phong, chỉ một cái nhìn đã nhận ra sự mạnh mẽ của người đàn ông mặt trắng không râu này, nhưng anh vẫn không hề sợ hãi, cười lạnh nói, không ngờ Thanh Tùng còn có cả một tên yêu nghiệt, xem ra Thanh Tùng thật sự đã hết người rồi. Người đàn ông mặt trắng không râu nghe Võ Phương Đồng gọi hắn là yêu nhân, đôi lông mày mỏng khẽ nhíu lại, cười hì hì, ăn nói hàm hồ ngươi tìm chết. Đột nhiên thân hình hắn khẽ lách một cái rồi lao tới. Mọi người xung quanh căn bản không nhìn rõ động tác gì, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, ngay sau đó trên khán đài lại lóe lên một bóng đen xen vào, rồi bốp 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 liên tiếp nổ vang. Dải lụa đỏ và bốn cây cột vàng trên võ đài ở giữa đều bị hất tung ra ngoài, nhất thời xung quanh xôn xao, hiện trường đại loạn. Nhưng sự hỗn loạn này nhanh chóng lắng xuống. Chỉ thấy Võ Phương Đồng khỏe miệng dỉ máu, ôm ngực lùi lại hai bước, cười ha hả, tên yêu nhân nhà ngươi cũng chỉ có thế thôi, muốn lấy mạng ta à? Còn sớm lắm. Mà người đàn ông mặt trắng không râu kia toàn thân đã được bao bọc trong một bộ khải giáp màu xanh, đôi mắt lóe lên ánh sáng u ám, lấp lánh những tia sáng đáng sợ. Giữa hai người, lại có một cường giả khác đứng sừng sững, toàn thân được bao phủ trong bộ khải giáp vảy rồng màu xanh, ánh mắt sắc như điện, đối mặt với người đàn ông mặt trắng không râu, không hề nhượng bộ. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Người đàn ông mặt trắng không râu đánh giá người cường giả toàn thân phủ đầy vảy rồng màu xanh trước mặt, có chút kinh ngạc. Võ Phương Đồng lớn tiếng nói, "Thạch huynh đệ, anh nhất định phải thay chúng tôi đánh cho tên yêu nhân Thanh Tùng này một trận ra trò, để bọn chúng biết sự lợi hại của người hạ quốc chúng ta." Người toàn thân hóa ra khải giáp vảy rồng màu xanh này chính là Thạch Tuyên. Vừa rồi trong nháy mắt, người đàn ông mặt trắng không râu đã lập tức trang bị rồi hợp thể, sau đó một tay chộp thẳng vào mi tâm của Võ Phương Đồng, rõ ràng là muốn nhân lúc Võ Phương Đồng chưa kịp hoàn hồn mà moi tinh thể mi tâm của anh ra tay, có thể nói là cực kỳ độc ác. May mà Võ Phương Đồng không phải là tân binh thiếu kinh nghiệm, trong thời khắc nguy cấp vẫn miễn cưỡng né được. Người đàn ông mặt trắng không râu liền đổi chiêu, một chưởng đánh vào lồng ngực anh. Nhưng lực còn chưa kịp phát ra hết, Thạch Tuyên đã lao tới, công kích vào chỗ hiểm, buộc người đàn ông mặt trắng không râu phải rút chiêu về để đối đầu với Thạch Tuyên. Hai bên trong nháy mắt giao đấu ba chiêu, Thạch Tuyên lại đỡ được cả ba chiêu của hắn. Người đàn ông mặt trắng ngạc nhiên, lúc này mới dừng tay hỏi lai lịch của Thạch Tuyên. Người đàn ông mặt trắng có thể nhìn ra Thạch Tuyên chưa tiến vào cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại có thể đỡ được ba chiêu của mình, có chút tò mò nên mới hỏi như vậy. Võ Phương Đồng vừa bị một đòn, tuy không nặng nhưng cũng đã bị thương. Thấy Thạch Tuyên ra tay, anh liền lùi xuống. Anh biết, trận chiến như thế này đã không phải là thứ mình có thể xem bảo. Khi còn ở trong trò chơi chúng thần, thực lực của Võ Phương Đồng vượt xa Thạch Tuyên, có thể nói Thạch Tuyên gần như là do anh nhìn từng bước một mạnh lên. Bây giờ, Thạch Tuyên đã bất chi bất giác trưởng thành đến một tầm cao mà Võ Phương Đồng không thể sánh kịp. Tuy cả hai đều đã đạt đến cảnh giới chuẩn đỉnh phong, nhưng thuộc tính của Thạch Tuyên gần như đã có thể sánh ngang với cường giả đỉnh phong thực sự. Có thể nói, thứ hắn còn thiếu so với một cường giả đỉnh phong thực sự chỉ là một thần kỹ hoàn thiện mà thôi. Sức tấn công mạnh mẽ giúp Thạch Tuyên sau khi hợp thể với Tứ Dực Long Thần có thể đối đầu trực diện với các đòn tấn công của người đàn ông mặt trắng không râu mà không hề lép bế. Thạch Lâm. Thạch Tuyên chỉ ngắn gọn báo một cái tên. Chữ Lâm này là họ của Lâm Dao. Chữ Thạch trong Thạch Lâm tự nhiên là lấy từ họ của hắn. Thạch Lâm. Người đàn ông mặt trắng có chút nghi hoặc lắc đầu, rõ ràng là chưa từng nghe qua, sau đó chỉ vào mình, nói, "Kia Liễu Tín, nhớ kỹ, tổng thống lĩnh thị vệ cung đình của đế quốc Thanh Tùng." Lúc này, hai người đứng trong sân, khí tức tỏa ra khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, cường giả mạnh nhất của hai bên đã ra tay. Thạch Tuyên vốn không hề có ý định ra tay, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Bây giờ muốn rút lui cũng không thể được nữa, đành phải cứng rắn nhận lấy. Lúc này hắn đã quét được cảnh giới của Hy Liễu Tín, quả nhiên là cường giả đỉnh phong tam giai 100. Đối với cường giả đỉnh phong, muốn chiến thắng gần như là không thể. Nhưng xung quanh lại vang lên những tiếng cổ vũ không ngớt. Thạch Tuyên dù không địch lại cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hy Liễu Tín phải không? Tỷ thí thế nào? Tự do giao đấu hay là theo quy tắc vừa rồi? Thạch Tuyên tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã có kế sách trong lòng. Hy Liễu Tín này tuy trông giống người trung tính, nhưng phong cách lại không hề âm hiểm, chỉ cười hì hì, nói, tự do giao đấu, ngươi không có một chút cơ hội nào đâu. Nếu quy tắc đã do hai bên thương lượng định ra, chúng ta vẫn nên theo quy tắc đi. Có lẽ dưới quy tắc này, ngươi còn có một cơ hội đấy. Thạch Tuyên cười cười, không phủ nhận lời hắn, cũng không tỏ ra yếu thế, chỉ phất tay nói, "Tùy khách, ngươi từ lục địa Thanh Tùng xa xôi đến đây là khách, vậy thì tuân theo đề nghị của ngươi đi, ta xin phụng bồi đến cùng." Lập tức có mấy người lên, sắp xếp lại võ đài. Higgins thấy Thạch Tuyên trả lời không tiêu ngạo không tự ti, không khỏi cười lên, "Không tệ, Thạch Lâm, ngươi rất hợp khẩu vị của ta đấy. Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Nói rồi hắn khẽ lướt một cái đã đáp xuống võ đài chỉ có chiều dài và rộng 20 mét này. Thạch Tuyên thì từng bước một đi vào, không hề tỏ ra một chút nóng nảy nào. Chương 954, Cao Vương Hỉ Đức tìm thấy vậy, không khỏi thầm đật đầu, càng thêm tán thưởng Thạch Tuyên. Lúc này, xung quanh đều rất yên tĩnh, dường như không ai dám lên tiếng vì sợ làm phiền trận chiến của hai người. Các viễn cảnh vốn còn không phục, luôn xem ba người Thạch Tuyên là đám nhà quê nghèo hèn. Nhưng sau khi thấy thực lực của Võ Phương Đồng, lại thấy Thạch Tuyên có thể đối đầu trực diện với cường giả đỉnh phong, hắn nhớ lại lúc mình đã mắng thẳng vào mặt họ, không khỏi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn mới biết tại sao chị Hạ lại cung kính với họ như vậy. Lời chị Hạ nói lúc đó quả không sai, nếu không có chị ấy, có lẽ đến lúc chết hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Không biết trận này ai thắng ai thua. Tên Hỉ Diệu Sinh kia, e là đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong trong truyền thuyết rồi. Vân Hổ không khỏi lo lắng. Võ Phương Đồng trừng mắt, nói, đương nhiên là Thạch Minh đại thắng, ta có lòng tin vào cậu ấy. Chị Hạ cười nói, đúng vậy, Thạch đại ca nhất định sẽ thắng tên yêu nhân thanh hà đó. Thạch Tuyên bước vào lôi đài chỉ rộng 20 mét vuông. Không gian này đối với người thường đã đủ dùng, nhưng đối với trang thực giả như họ, phạm vi ảnh hưởng của một chiêu kỹ năng có thể đã vượt quá 20 mét. Vì vậy, giao đấu ở đây có thể nói là gần như không thể sử dụng kỹ năng, nếu không sẽ có khả năng làm hỏng những thứ khác và bị sự thua. Đây cũng là lý do Hỉ Christine nói rằng giao đấu trên lôi đài này, Thạch Tuyên vẫn có 1% cơ hội, bởi vì lôi đài này hạn chế, thần kỹ của cường giả đỉnh phong cũng rất khó sử dụng, trừ khi là thần kỹ phòng ngự. Thạch Tuyên chắp tay với Hỉ Christine, sau đó hai bên không nói thêm gì nữa mà cùng lúc bước ra một bước. Thân hình Hỉ Christine khẽ nhón lên, trong nháy mắt đã đến cách Thạch Tuyên 1 mét, tung ra một cú đấm đơn giản. Cú đấm này trông rất bình thường, không có chút khói lửa nào, nhưng Thạch Tuyên hiểu rõ trong đó ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên đã ở trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, lực công kích cao tới hơn 7600 điểm. Điều này khiến hắn không hề sợ hãi, triệu hồi sức mạnh tử thần rồi lên chiến. Wing, wing, wing. Sau mấy tiếng nổ vang, Thạch Tuyên và Hỉ Christine đồng thời hét lớn, song khí cuồn trào. Rắc, rắc. Tiếng gay giòn khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Hai cường giả này đã hoàn toàn từ bỏ kỹ năng, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể cường tráng để đối đầu. Tiếng gay giòn vừa rồi đều là do sức mạnh hai bên quá lớn khiến xương cốt va chạm phát ra. Giữa những tiếng xương cốt va chạm giòn tan như giang đậu, Thạch Tuyên đột nhiên hét lớn, hai tay khải hóa thành 10 móng vuốt sắc nhọn cào tới. Xoẹt, một tiếng, lớp giáp xanh trên cánh tay Hỉ Christine lập tức nứt ra một đường, nhưng nắm đấm của Hỉ Christine cũng gần như cùng lúc đánh trúng Thạch Tuyên. Ầm, một tiếng, Thạch Tuyên bị thương nặng hơn, thân thể trượt thẳng về phía sau. Thôi rồi, Võ Phương Đồng và mọi người không nhịn được đứng bật dậy, bởi vì nếu Thạch Tuyên cứ trượt thẳng như vậy sẽ ra khỏi lôi đài, theo quy tắc sẽ bị xử thua. Thấy sắp trượt ra khỏi phạm vi quy định, Thạch Tuyên vội vàng hạ thấp người, dùng một tay chống xuống đất, đột nhiên lộn người bay ngược lên không, rồi dùng mũi chân điểm vào cột rồng vàng bên cạnh, lao trở lại lôi đài, hai tay hợp lại tung một đòn tấn công. Hay, mọi người xung quanh thấy Thạch Tuyên biến nguy thành an, chiêu này vô cùng đặc sắc, đều không nhịn được mà hò reo cổ vũ. Đến hay lắm. Khi Christine cũng hét lên một tiếng, chắp hai tay lại nên đón. Bút, một tiếng, hai lòng bàn tay của Thạch Tuyên đột nhiên rụt lại, hóa ra là chiêu giả. Một trường của Hỉ Christine đã đánh trúng ngực hắn, nhưng Thạch Tuyên đã sớm khoác lên mình giáp bảo vệ. Cú đánh này của Hỉ Christine khiến sinh mệnh của giáp bảo vệ giảm xuống còn 400 điểm, còn thân thể Thạch Tuyên lại mượn lực từ cú đánh này, vẽ một đường cong kỳ dị trên không, sau đó hai tay lật lại, bất ngờ tóm lấy hai chân của Hỉ Christine, rồi đột ngột kéo và ném đi. Trong khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều xôn xao. Hơn nửa số người kinh ngạc đứng bật dậy, bao gồm cả vị vương tử đến từ đế quốc Thanh Hà, cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Ầm, một tiếng nổ lớn, Hỉ Christine cũng không thể ngờ trên đời lại có chiêu thức quỷ dị như vậy, không kịp đề phòng bị Thạch Tuyên dùng sức mạnh vô cùng lớn kéo một cái, lập tức lộn nhào bay ra ngoài. Hỉ Christine gầm lên, thấy mình sắp rơi ra khỏi lôi đài, hắn liền dùng hai tay ấn xuống hư không, hai luồng kình khí bắn xuống đất. Mượn lực phản chấn, thân thể hắn chuẩn bị bay ngược trở lại lôi đài, nhưng Thạch Tuyên đã hét dài một tiếng, thi triển Long Hổ Bát Bộ, trong nháy mắt đã bước hết 8 bước, tốc độ nhanh đến khó tin, vượt xa tưởng tượng của người thường. Cùng lúc đó, hai lòng bàn tay đã đập mạnh vào lồng ngực Hỉ Christine. Bụp, một tiếng nổ lớn, lần này Hỉ Christine không thể giữ vững thân hình được nữa, bay ra ngoài như diều đứt dây. Thấy sắp ngã xuống đất, Hỉ Christine đột nhiên giỗi ngón tay điểm xuống đất, đứng vững trở lại. Mặc dù không ngã, nhưng lúc này hắn đã ở ngoài lôi đài mười mấy mét, theo quy tắc, hắn đã thua. Thạch Tuyên thì vững vàng đáp xuống giữa lôi đài, chỉ chắp tay một cái. Hỉ Christine ngây người nhìn bóng lưng Thạch Tuyên, hồi lâu không nói gì, rồi quay người rời đi. Sự chấn động trong lòng không gì có thể diễn tả được. Nếu hai bên thật sự không chút kiêng dè mà tử chiến, Hỉ Christine với tư cách là cường giả đỉnh phong, tự nhiên có thể đánh bại Thạch Tuyên hiện tại. Nhưng trong lúc cận chiến mà không sử dụng kỹ năng, Hỉ Christine lại thua bởi một chiêu quỷ dị của hắn, điều này nói lên điều gì? Điều đó cho thấy nếu hai bên ở cùng cảnh giới hoặc sức mạnh, ý thức chiến đấu và thiên phú của Thạch Tuyên đều vượt qua hắn. Hỉ Christine có thể trưởng thành đến mức cường giả đỉnh phong, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm không thể nói là không phong phú, nhưng bây giờ lại không bằng một người trẻ tuổi. Điều này sao không khiến Hỉ Christine kinh ngạc cho được? Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, Thạch Lâm phải không? Tên này nếu hắn đạt đến cảnh giới đỉnh phong e là sẽ lại là một truyền thuyết thần nhân vô địch nữa. Thạch Tuyên chiến thắng, mọi người xung quanh ngây ra một lúc, sau đó tiếng hoan hô và hò hét mới vang lên như thủy triều. Thạch Tuyên tuy thắng, nhưng không hề có vẻ đắc ý, hắn biết nếu thật sự luận về thực lực, với trình độ hiện tại của mình, không thể nào địch lại một cường giả đỉnh phong thực thụ. Hỉ Christine mạnh hơn hắn. Sau khi xuống đài, chị Hạ và mọi người đều mỉm cười tiến lên. Võ Phương Đồng vỗ vai hắn cười ha hả, hay lắm, thắng đẹp lắm, ha ha, lần này xem lũ nhãi danh Thanh Hà còn cao thủ nào ra sân nữa không. Hỉ Christine lại chẳng hề bận tâm, ngược lại còn liếc mắt đưa tình với Thạch Tuyên từ xa, cười nói, Thạch Lâm tiên sinh, có rảnh nhất định phải đến đế đô của đế quốc Thanh Hà chúng tôi làm khách, tại hạ nhất định sẽ quét dọn nhà cửa chờ đón. Khi Christine ái nam ái nữ này liếc mắt đưa tình, cộng thêm những lời nói ho nghèo đó, lọt vào thai Thạch Tuyên khiến hắn không khỏi giận tóc gáy, toàn thân nổi một lớp da gà. Các cường giả của đế quốc Thanh Hà thất bại rời đi, thì lại có một nhóm người khác đi tới, vây quanh một người đàn ông trung niên trông rất nho nhã. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, mọi người đều đứng dậy, vẻ mặt cung kính hành lễ. Chị Hạ đồng thời thì thầm với Thạch Tuyên, người này chính là ông chủ của Phượng Lâm Các, cũng là cao vương của Hạ quốc chúng ta. Lúc này Thạch Tuyên mới biết tại sao Phượng Lâm Các có thể đặt ra quy tắc như vậy, bởi vì ông chủ đứng sau lại là cao vương, một trong 8 thân vương của Hạ quốc. Chương 955, Tử Phượng Đông Lai hôm nay may nhờ Thạch anh hùng ra tay, đánh bại đám người ngoại lục cuồng vọng này, làm dạng danh quốc uy cho đại Hạ quốc chúng ta. Cao vương có vẻ ngoài như ngọc ôn, lời nói cũng vô cùng nho nhã. Thạch Tuyên và mọi người đều chắp tay xưng cao vương. Cao vương mỉm cười, rồi nói, khi cái xin kiến là cường giả của thanh giới, Thạch anh hùng có thể đánh bại hắn, đủ tư cách leo lên Tử Phượng Đông Lai, lưu danh tại đây. Mọi người xung quanh đều chấn động, sau đó chị Hạ và những người khác đều nhìn Thạch Tuyên với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, dường như có thể leo lên Tử Phượng Đông Lai là một vinh dự tột cùng đối với họ. Dưới sự đích thân đi cùng của Cao Vương, Thạch Tuyên cuối cùng cũng một mạch leo lên tầng thứ 7 cao nhất của Phượng Lâm Các Tử Phượng Đông Lai. Chỉ thấy tầng cao nhất này, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím dịu nhẹ, bốn bức tường xung quanh lại là một loại kính trong suốt tựa như thủy tinh màu tím. Lên đến tầng này, có thể từ bốn phía nhìn bao quát toàn bộ hoàng đô, nhìn tất cả kiến trúc đều nằm dưới tầm mắt, một cảm giác tôn quý vô thượng không nói nên lời dâng lên trong lòng. Nơi nổi tiếng nhất ở Tử Phượng Đông Lai này lại là bảng lưu danh ở giữa. Bất cứ ai lên được tầng này đều có thể lưu danh trên mấy mặt bảng này, sau đó sẽ được Phượng Lâm Các thông báo thiên hạ, từ đó danh tiếng vang xa. Thạch Tuyên nhìn những cái tên trên đó, không ngờ lại thấy được cái Thế Bá Vương Hàn Vũ, thấy được Nhất Đại Chiến Thần Lữ Bố, thấy được Chí Thánh Công Tử, thấy được Hung Thần Lý Nguyên Bá, thấy được Binh Thánh Tôn Vũ, thấy được Sắt Thần Bạch Khởi và vô số cường giả thần nhân vô địch khác, không khỏi tay có chút run rẩy. Phía sau những cái tên này đều có một dòng chú thích nhỏ, ví dụ của Hạng Vũ là Bà Sơn Giang Đỉnh, võ giả mạnh nhất của Kim, của Lý Nguyên Bá là Hận Trời Không Trôi, Hận Đất Không Đành, của Khổng Tử là Thiên Địa Bất Nhân, Dĩ Vạn Vật Vi Số Cầu, Thánh Nhân Bất Nhân, Dĩ Bách Tính Vi Số Cầu, của Lữ Bố là Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố, của Sắt Thần Bạch Khởi là Thần Ân Như Hải, Thần Uy Như Ngục. Vốn dĩ Thạch Tuyên không quan tâm đến những hư danh này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái tên Thạch Lâm mà mình thuận miệng đặt ra, đại diện cho tên của mình được khắc trên Phượng Lâm Các, sánh vai cùng những thần nhân vô địch đó, một cảm giác kỳ diệu không nói nên lời dâng lên trong lòng. Lên được tầng này, đã là đỉnh cao của nhân gian, thu cả thiên hạ vào tầm mắt. Nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể phá vỡ hư không, chứng đắc nhân đạo vĩnh hằng. Xưa nay, có rất nhiều cường giả, cao nhân cảnh giới đỉnh phong, khi lên lầu này đều có những lĩnh ngộ khác nhau. Có người nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh thiên hạ, nên đã thành thánh. Có người nhìn thấy con đường phá vỡ nhân đạo, nên đã thành tựu thần nhân vô địch. Giọng nói nho nhã của Cao Vương nhàn nhạt vang lên, đột nhiên hỏi, không biết ngươi ở đây, lại cảm ngộ được điều gì? Thạch Tuyên nhìn ra khung trời xa xăm, ánh mắt mờ mịt, hồi lâu mới khẽ nói, thân thể là một nhà tù nhỏ, trời đất là một nhà tù lớn, chúng ta đều ở trong tù lao, không được siêu thoát. Khẽ thở dài một tiếng, hắn quay người rời đi. Cao Vương sững sờ, lẩm bẩm, tù lao. Hắn nói trời đất này là tù lao. Tên này lại có chí hướng phá vỡ tù lao trời đất, vượt qua hư không. Người này tương lai, quả nhiên là không thể lường được, thật sự không thể lường được. E là, ta lại sắp được chứng kiến sự ra đời của một vị thần nhân vô địch rồi. Nói rồi ông lấy bút ra, ở sau cái tên Thạch Lâm, chỉ viết bốn chữ chú thích nhỏ tiền đồ vô lượng, còn phần chú giải phía sau lại để trống một đoạn lớn, dường như đang chờ đợi để thêm vào trong tương lai. Sau khi ba người Thạch Tuyên, Võ Phương Đồng và Hân Hổ rời khỏi Phượng Lâm Các, Võ Phương Đồng và Hân Hổ đều vô cùng phấn khích, hơn nữa hai người mặt mày đỏ bừng, trông đã có chút men say. Hôm nay Thạch Minh Đệ đã lên được Tử Phượng Đông Lai, lưu danh trên bảng, sau này danh chấn thiên hạ, chúng ta cũng được thâm lây. Võ Phương Đồng uống đến mức lưỡi cũng líu lại. Hân Hổ cũng cười hì hì, đúng, ta có được huynh đệ như vậy, cũng được nở mày nở mặt rồi. Thạch Tuyên cười khổ, không ngờ họ đều say cả rồi, đành phải dìu hai gã say này, vất vả đi đến chi nhánh của hiệp hội chú khí, sau khi sắp xếp cho họ ổn thỏa, Thạch Tuyên tự mình rời đi, đi thẳng đến chợ giao dịch. Chuyện ở Phượng Lâm Các đối với Thạch Tuyên mà nói, chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn trong cuộc đời, nhiệm vụ thật sự của hắn chưa bao giờ quên. Bất kể là vì Dực Long Thần, hay là vì chính mình, việc đi đến thú hồn giới đã là thế bắt buộc phải làm. Đương nhiên trước đó, Thạch Tuyên vẫn muốn chuẩn bị một phen. Đến chợ giao dịch là muốn đi săn đồ, bởi vì sau khi có được găng tay hủy diệt, Thạch Tuyên hiện tại đã sở hữu mũ vô úy, xương hỏa thần trượng, trường mâu tỷ dịch và găng tay hủy diệt. Bây giờ chỉ còn thiếu một món giáp lân lục, chỉ cần có được món giáp lân lục này là có thể hợp thành món găng tay thần thụ trong bộ trang bị truyền thuyết mạnh nhất. Nhân lúc còn chút thời gian, Thạch Tuyên liền đến chợ giao dịch xem thử, biết đâu vận may tốt, có thể tìm được món giáp lân lục duy nhất còn thiếu. Chợ giao dịch này vô cùng náo nhiệt, nhìn đâu cũng thấy các trang thực cường giả đến từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí là từ các đại lục khác. Các sạp hàng hai bên bày đầy đủ các loại kỳ chân dị bảo, quả thực khiến người ta hoa cả mắt. Thạch Tuyên nghiêm túc săn tìm bảo vật, chỉ hy vọng có thể may mắn gặp được giáp lân lục. Xem cả buổi, hắn mua một ít ma năng thạch, những thứ khác bán nhiều nhất vẫn là các loại trang bị hiếm, thỉnh thoảng cũng có trang bị truyền thuyết, nhưng đều là loại có thuộc tính khá bình thường, muốn tìm được hàng cực phẩm ở đây thì khó lắm. "Này, đại thúc, viên đá nhỏ này dùng để làm gì vậy?" Thạch Tuyên xem cả buổi cũng không thấy giáp lân lục, nhìn đến mức mắt sắp hoa lên thì đột nhiên nghe thấy giọng của một thiếu nữ vang lên ở gần đó. "Tiểu cô nương, cô không thấy bên cạnh có ghi thần thụ thạch sao?" "Đây đương nhiên là thần thụ thạch." Một giọng nói đàn ông thô kệch vang lên. "Trời, lại thúc à, ta biết là thần thụ thạch, ta đang hỏi thúc viên đá này dùng để làm gì, trông kỳ lạ quá, hình như không có công năng gì cả, mà thúc còn bán đắt như vậy." Thiếu nữ tiếp tục hỏi. Ông chủ bán hàng dường như bị hỏi đến mức khó chịu, rõ ràng cũng không biết thần thụ thạch này dùng để làm gì, thử hai tiếng rồi nói, "Trẻ con không hiểu thì mau đi đi, người biết hàng tự nhiên sẽ biết." Đoạn đối thoại này lọt vào tai Thạch Tuyên, khiến hắn không khỏi chấn động toàn thân. Thần thụ thạch, chẳng lẽ là viên thần thụ thạch còn sót lại sau khi mũ truyền thuyết thần thụ bị hủy diệt, cũng là vật phẩm cần thiết để chế tạo lại mũ thần thụ. Thạch Tuyên vội vàng nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trên sạp hàng của một người đàn ông trung niên gầy gò không mấy nổi bật, trên đó có từng chiếc hộp đồng, bên trong toàn là hồn trang bị hiếm màu xanh lá, ngoài ra còn có một đống những thứ như quyển trục triệu hồi, ma năng thạch, phi hỏa thạch, nhưng trong đó có một viên đá nhỏ kỳ lạ được ghi là thần thụ thạch. Chương 956, tranh mua thần thụ thạch. Viên đá nhỏ này chỉ lớn bằng ngón tay, toàn thân tỏa ra ánh vàng lấp lánh, trông rất thần dị, hơn nữa còn có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong. Lúc này, có một thiếu nữ đang ngồi xổm trước sạp hàng, nhìn viên đá nhỏ lấp lánh ánh vàng, dường như rất thích, chỉ là giá ghi bên cạnh lại là 1000 tệ vũ trụ, thực sự quá đắt, vì vậy mới hỏi ông chủ viên đá này có tác dụng gì, thực chất là muốn mặc cả. Thiếu nữ này không phải nhận ra tác dụng của thần thụ thạch, mà là vì thích vẻ ngoài xinh đẹp của nó, muốn làm thành mặt dây chuyền. Mà ông chủ bán thần thụ thạch cũng không nhận ra viên đá này, biết nó là thần thụ thạch là vì tên hiển thị khi dùng máy quét qua, ngoài ra không biết gì hơn. Sở dĩ treo giá đắt như vậy là để thử vận may, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong viên đá, nghĩ rằng biết đâu gặp được người có kiến thức, có thể nhân cơ hội này mà phát tài. Thạch Tuyên nhìn thấy khí tức đáng sợ tỏa ra từ viên thần thụ thạch, lập tức nhận ra sự phi thường của nó, liền chen vào nói, "Viên đá này bao nhiêu tiền, ta mua." Rồi định lấy viên thần thụ thạch. Thiếu nữ kia vốn còn muốn mặc cả với ông chủ, không ngờ đột nhiên có một người đàn ông chen vào muốn mua viên đá, đội hừ một tiếng, "Ai đến trước thì được trước, là ta nhìn chúng trước, ông chủ, ta mua." Nói rồi cắn răng lấy ra 1000 tệ vũ trụ. Thạch Tuyên sốt ruột, vội nói, "Ông chủ, ta trả ông 1100 tệ vũ trụ." Ông chủ vui mừng định đồng ý, thì thiếu nữ kia đã ném 1000 tệ vũ trụ vào tay ông ta, quắc, "Giá đã thỏa thuận, ta mua rồi, thử." Nói rồi cầm thần thụ thạch bỏ đi. Ông chủ bất đắc dĩ nhún vai với Thạch Tuyên, "Xin lỗi, nhưng nếu cậu thật sự muốn, có lẽ trả giá cao một chút, có thể mua lại từ tay cô ấy." Mặc dù tham lam muốn bán được nhiều hơn, nhưng thấy thiếu nữ kia hung dữ như vậy, biết không thể đòi lại thần thụ thạch từ tay cô ta, nên mới gợi ý cho Thạch Tuyên. "Đa tạ." Thạch Tuyên vội vàng đuổi theo thiếu nữ, đồng thời gọi, "Vị cô nương này, xin chờ một chút." Thiếu nữ kia đã cất viên thần thụ thạch vào túi không gian của mình, thấy Thạch Tuyên vẫn bám giết không buông, không khỏi dừng lại, mắt hạnh trợn tròn, "Ngươi làm sao vậy hả? Ta đã mua rồi, ngươi còn bám theo ta làm gì?" Thạch Tuyên vội nói, "Viên đá này rất quan trọng với ta, ta sẵn sàng trả giá cao để mua lại, cô nương cứ ra giá đi." Thiếu nữ liếc nhìn quần áo của Thạch Tuyên, cười khẩy, "Ra giá? Ngươi có thể trả bao nhiêu tiền?" "5000." "10000." "Thử, ngươi trả nổi không?" Thạch Tuyên không nói một lời, lấy ra một xấp tiền từ túi không gian, rồi nói, "Số tiền này có lẽ hơn 10000 rồi, ta dùng số tiền này mua viên đá của cô nương, được không?" Ra tay hào phóng như vậy, thiếu nữ kia ngây người. Ở phía sau không xa, ông chủ vừa bán thần thụ thạch nhìn thấy cảnh này càng đấm ngực dậm chân, thấy Thạch Tuyên không tiếc bỏ ra 10000 tệ vũ trụ để mua thần thụ thạch, rõ ràng thứ này là một bà bối, mình bán đi thực sự quá lỗ rồi. Thiếu nữ đảo mắt, nhanh chóng hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, nở một nụ cười có chút danh mãnh, nói, "Này, ngươi muốn mua viên đá này như vậy, vậy ngươi nói xem viên đá này có công dụng gì, nếu thật sự quan trọng với ngươi, biết đâu ta lại sảng khoái bán cho ngươi, đương nhiên, không được lừa ta đâu nhé." Thạch Tuyên thầm nghĩ không ngờ cô gái này tuổi còn nhỏ mà lại rất giàu hoạt, rõ ràng là vẻ mặt sốt ruột muốn có thần thụ thạch của mình đã khiến cô ta nghi ngờ, nên mới muốn dò hỏi công dụng của thần thụ thạch. Dù sao bỏ ra 10000 tệ vũ trụ để mua một viên đá nhỏ, thực sự là quá vô lý. Thạch Tuyên đương nhiên sẽ không nói thật, nếu không thiếu nữ này mà chịu bán mới là lạ, chỉ mỉm cười nói, "Chỉ là vì bạn gái ta sắp đến sinh nhật, ta muốn cho cô ấy một bất ngờ, nên mới nhìn chúng viên đá này, muốn làm thành một chiếc vòng cổ, cô ấy nhất định sẽ rất vui." "Hừ, ngươi nói dối, có ai bỏ ra 10000 tệ vũ trụ mua quà sinh nhật cho bạn gái không?" Thiếu nữ rất nghi ngờ. Thạch Tuyên mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ yêu mến, dịu dàng nói, "Vì cô ấy, bỏ ra vẹn vẹn 10000 tệ thì có đáng là gì?" Nhìn thái độ của Thạch Tuyên, cộng thêm việc thiếu nữ này vốn dĩ cũng là vì thích vẻ ngoài xinh đẹp của thần thụ thạch mà định tự làm vòng cổ, nên đã tin tám phần. Nhưng cô ta vốn đang nghi, vẫn muốn thử Thạch Tuyên một chút, chỉ cười hì hì nói, "Nhưng ta không tin, ta hỏi ngươi, bạn gái ngươi là ai?" Cô ta thầm nghĩ tên này giàu như vậy, người mà hắn yêu mến thân phận chắc cũng không tầm thường, nếu hắn tùy tiện nói ra một cái tên, chắc chắn là giả. Thạch Tuyên hơi sững người, rồi cười khổ, "Cô nương bán cho ta là được rồi, tại sao còn phải hỏi nhiều chuyện riêng tư như vậy?" Thiếu nữ này lườm hắn một cái, rồi nói thật cho ngươi biết, viên đá này đối với ta cũng rất quan trọng, cho nên ta đương nhiên phải phân biệt rõ ràng, xem ngươi có cần nó hơn không, nếu có, ta có thể bán cho ngươi, nếu không, ta sẽ tự mình dùng." Thạch Tuyên thấy thiếu nữ này vừa nói vừa đảo mắt liên tục, biết là thuộc loại rất giàu hạn. Ra tay cướp giật thì Thạch Tuyên không làm được, lúc này đành phải cứng rắn định nói tên Lâm Dao, nhưng đột nhiên trong lòng lại nảy ra một ý khác. Thấy thiếu nữ này giàu hạn như vậy, nếu mình nói ra tên Lâm Dao, e là cô ta vẫn sẽ không tin, biết đâu còn đòi gặp người thật, như vậy thì phải làm sao? Xem ra muốn mua được viên thần thụ thạch trong tay cô ta không dễ dàng. Hít sâu một hơi, Thạch Tuyên nói, "Được rồi, ta nói cho ngươi biết, cô ấy tên là Hạ Ký." Hắn thầm nghĩ lỡ như thiếu nữ này thật sự muốn gặp mặt, đành phải nhờ chị hạ giúp đỡ, để em gái cô ấy tạm thời đóng giả một chút, bất kể thế nào, trước tiên phải mua được viên đá này đã. Không ngờ thiếu nữ này sau khi nghe thấy cái tên Hạ Ký, lại trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, dường như muốn nhìn ra một đóa hoa trên mặt hắn. Thạch Tuyên không khỏi sờ sờ mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ dính bẩn ở đâu. Kỳ hỉ, Hạ Ký hỉ hỉ là Hạ Ký phải không? Vẻ mặt thiếu nữ càng lúc càng ranh mãnh, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ thiếu nữ trước mắt này lại tình cờ quen biết Hạ Ký? Nhưng đã đến nước này, đành phải cứng rắn nói, "Đúng, cô ấy tên là Hạ Ký, là đối tượng ta vẫn luôn ngưỡng mộ." Trong lời nói, hắn đã ngầm thay đổi từ ngữ, từ bạn gái thành đối tượng ngưỡng mộ. "Được, nếu đã như vậy, ngươi dẫn ta đi gặp cô ấy, chỉ cần chứng thực là thật, ta sẽ bán thần thụ thạch này cho ngươi với giá gốc, không thêm một xu nào. Tương tự, nếu là giả, ngươi phải nói cho ta biết lý do thật sự ngươi muốn có được thần thụ thạch này." Nam tử hán đại trợ phu, không thể nói lời không giữ lời, "Thế nào?" Thiếu nữ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, chỉ là trong ánh mắt, vẻ danh mãnh ngày càng đậm. "Được." Thạch Tuyên cắn răng, "Vậy cứ quyết định như thế. Đến nước này chỉ có thể nhắm mắt làm liệu." Chương 957, mặt dày thiếu nữ này cười hì hì hai tiếng, sau khi đã hẹn ước với Thạch Tuyên, liền cười nói, "Vậy được rồi, chúng ta đi, đi gặp Hạ Ký nhà ngươi đi, ngươi không phải là không biết cô ấy ở đâu đấy chứ?" Thạch Tuyên cứng rắn nói, "Vậy đi thôi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa." Nói rồi dẫn thiếu nữ này đi về phía nội thành trung tâm. Chương 958, mũ giáp thần thụ truyền thuyết ra đời này, ngươi tên là gì? Đi được vài bước, cô thiếu nữ này đột nhiên hỏi, "Thạch Lâm." Thạch Tuyên đáp, rồi lại là một khoảng im lặng. Một lúc sau, cô thiếu nữ này hừ một tiếng, "Ngươi đúng là bất lịch sự, ta hỏi tên ngươi mà sao ngươi không hỏi lại tên ta?" Thạch Tuyên sững sờ, rồi nói, "Tên của con gái không phải là không thể tùy tiện nói cho người khác biết sao?" Hắn thầm nghĩ, theo như mình biết thì những tiểu thư thời đó đều ở trong khuê phòng, thường thì danh tính tuyệt đối sẽ không nói cho người lạ biết. Cô thiếu nữ này dở khóc dở cười, la lên, "Này, ngươi từ xó nào chui ra vậy, sao lại còn phong kiến lạc hậu như thế? Tại sao tên con gái lại không thể nói cho người khác biết? Nam nữ bình đẳng, chuyện đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, mà chuyện đàn ông không làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được." Thạch Tuyên không nhịn được hỏi, "Chuyện gì đàn ông không làm được mà các cô lại làm được?" Thiếu nữ đắc ý nói, "Sinh con đó, ngươi mang thai rồi sinh một đứa cho ta xem đi." Thạch Tuyên cắt lời, buồn bực liếc nàng một cái, thật sự rất muốn nói rằng chuyện mang thai cũng cần có đàn ông phối hợp, chỉ một mình phụ nữ thì không thể có thai được. Nhưng hắn cảm thấy nói như vậy có hơi dung tục, mà nha đầu này tuổi còn nhỏ, hắn có chút không nỡ nói ra trước mặt nàng. Lúc này, Thạch Tuyên đã đang nghĩ cách liên lạc trước với chị em nhà họ Hạ để không bị vạch trần. Rất nhanh đã đến nội thành, lại một lần nữa gặp phải đám thị vệ áo vàng gác cổng. Khi Thạch Tuyên và cô thiếu nữ này đến, đám thị vệ áo vàng đội vàng hành lễ, cũng không biết là đang bái kiến Thạch Tuyên hay là bái kiến cô thiếu nữ kia. Thạch Tuyên còn đang ngẩn người thì cô thiếu nữ đã kéo hắn đi, "Đi mau lên." Bước vào nội thành, nàng rẽ trái một cách rất quen thuộc, dường như nàng biết rõ nhà của chị em họ Hạ ở đâu. Thạch Tuyên thấy vậy đã biết e rằng cô thiếu nữ trước mắt thật sự quen biết chị em nhà họ Hạ, lần này thảm rồi. Trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, hắn lén triệu hồi Dực Long Thần, chuẩn bị để Dực Long Thần lẻn vào tìm chị em họ Hạ nói rõ trước, tránh cho mất mặt. Thấy thiếu nữ đi phía trước, nhân lúc nàng không để ý, Thạch Tuyên khẽ động ý niệm, một bóng xanh sau lưng lóe lên, người đàn ông áo xanh do Dực Long Thần hóa thân vừa xuất hiện, đột nhiên cô thiếu nữ quay đầu lại, cười nói, "Đây là triệu hồi thú nhỉ, chật chật, có thể hóa thành hình người, cũng lợi hại đấy." "Ấy, ngươi còn có tinh thể hóa thân không đúng, triệu hồi thú được triệu ra rồi." Thạch Tuyên và Dực Long Thần nhìn nhau, cô thiếu nữ đã cười nói tiếp, "Thạch Lâm, ngươi đột nhiên cứ gọi nó ra làm gì? Chẳng lẽ muốn phái nó đến nơi nào đó nói gì đó sao?" Dực Long Thần khẽ hử, "Cô gái này thật đánh đá." Thiếu nữ đã nói, "Nếu ngươi còn muốn dở trò gì nữa, ta sẽ không bao giờ bán viên thần thụ thạch này cho ngươi đâu. Thử, ngươi nghĩ cho kỹ đi." Thạch Tuyên cười gượng, "Cô hiểu lầm rồi, không có gì đâu, chúng ta đi thôi, sắp đến rồi." Trong lòng hắn thầm kêu khổ, thật muốn cướp luôn thần thụ thạch của nàng rồi trốn đi, nhưng chuyện cướp đồ của một cô gái như vậy, Thạch Tuyên thật sự không làm được. "Này, chị Hạ tỷ, chị Hạ tự, các người có ở đó không?" Cô thiếu nữ dừng lại trước một cánh cổng cao lớn, cất giọng trong trẻo gọi. Thạch Tuyên ngẩng đầu, thấy trên cổng có khắc ba chữ Thái sư phủ, trong lòng khẽ động, chị em Hạ tỷ và Hạ tự sống trong Thái sư phủ. Chẳng lẽ trưởng bối của họ là thái sư? Địa vị này cũng không phải tầm thường. Hai tên môn dịch gác cổng thấy cô thiếu nữ, lập tức cung kính hành lễ, một người nói, "Thiếu gia say rượu, đang nghỉ ngơi, tiểu thư đang ở Tây sư phòng, chúng tôi sẽ đi thông báo ngay." "Thôi thôi, phiền phức quá, ta tự đi tìm nàng là được rồi." Thiếu nữ hấp tấp kéo Thạch Tuyên xông vào trong, rõ ràng là đang nóng lòng xem kịch hay. Thạch Tuyên lúc này mới nhớ ra ở Phượng Lâm Các, Hạ tỷ đã uống say như chết, bây giờ thẳm rồi, muốn tìm Hạ tỷ giúp đỡ cũng không được. Nô bộc và hộ vệ trên đường dường như đều rất quen thuộc với cô thiếu nữ này, thấy nàng đều cúi người hành lễ. Thiếu nữ không để ý, nàng rất quen thuộc nơi này, chỉ kéo Thạch Tuyên đi qua mấy hành lang, rất nhanh đã đến một biệt lạc, lớn tiếng gọi, "Chị tự, em đến, đến rồi." Lập tức, bên trong cũng vang lên một giọng nói vui mừng, "Cẩn công chúa, sao người lại đến đây?" Chính là giọng của Hạ tự. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, cô thiếu nữ trông không có gì đặc biệt này, chẳng lẽ lại là công chúa? Cô gái này trông vừa danh mãnh vừa tinh quái, làm sao cũng không thể liên tưởng đến công chúa được. Vào trong viện, chỉ thấy thiếu nữ Hạ tự từ một sương phòng bên cạnh bước ra đón, thấy thiếu nữ kia đang định túi lệ thì đã bị nàng kéo lại, cười nói, "Xem ta mang ai đến này." Sự đã đến nước này, Thạch Tuyên đành phải cứng rắn bước lên hai bước. Hạ tự thấy hắn cũng hơi kinh ngạc, "Thạch Lâm." Rõ ràng không ngờ Thạch Tuyên lại cùng cẩn công chúa này đến đây. Lần này đến lượt cô thiếu nữ sững sờ, vốn dĩ nàng chắc chắn Thạch Tuyên nói dối, nên mới kéo hắn đến đây xem kịch hay, không ngờ Hạ Tự lại thật sự quen biết Thạch Tuyên, chẳng lẽ những gì hắn nói đều là thật. Thạch Tuyên cũng đành cười với nàng, có chút lung túng. Hạ Tự nhìn Thạch Tuyên, rồi lại nhìn Cẩn công chúa, có chút tò mò hỏi, "Công chúa, hai người quen nhau sao? Sao lại cùng nhau đến đây?" Thiếu nữ khẽ huých Hạ Tự một cái, cười hì hì nói, "Đương nhiên là có chuyện rồi, chúng ta cùng lúc nhìn chúng một món đồ, kết quả ta mua trước, hắn sống chết đòi mua lại với giá cao." Ta tò mò hỏi, "Hắn nói thứ này rất quan trọng với hắn, là để mua tặng cho người con gái hắn yêu?" Hì hì. Hạ Tự ngẩn ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Thạch Tuyên và cô thiếu nữ, hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vì lịch sự, vẫn cười nhẹ, "Rồi sao nữa? Công chúa có bán không?" Thiếu nữ cười hì hì, "Ta sợ hắn nói dối, nên hỏi người con gái hắn yêu là ai, hắn nói là ngươi." Hạ Tự vốn đang mỉm cười bên cạnh nàng, khẽ gật đầu, nghe thiếu nữ nói đến Hạ Tự vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cười nói, "Ồ." Rồi đột nhiên bừng tỉnh, cả khuôn mặt đỏ bừng, a một tiếng kinh hô rồi che miệng. Lúc này, Thạch Tuyên vô cùng lúng túng, nhưng vì thần thụ thạch, hắn chỉ đành mặt dày nói, "Ta muốn mua viên thần thụ thạch đó làm thành dây chuyền, tặng cho cô nương Hạ Tự." Lời này vừa nói ra, Hạ Tự kinh ngạc đến mức đôi môi anh đào há thành hình chữ O, cô thiếu nữ Cẩn công chúa cũng không ngờ Thạch Tuyên lại dám tỏ tình thẳng thắn như vậy. Dưỡng Long Thần ở phía sau lại khẽ lẩm bẩm, "Lão đại quả không hổ là lão đại, xem ra tán gái cũng rất có nghề, sau này phải học hỏi nhiều mới được." Nghe người ta nói tán gái phải mặt dày gan lớn, xem ra nói không sai. Một khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tự đỏ như gấm, ngây người nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên kêu lên một tiếng, che mặt xoay người bỏ đi, rõ ràng là xấu hổ đến cực điểm. Cẩn công chúa vội vàng gọi, "Chị Tự, chị có chấp nhận không? Này." Thạch Tuyên đã nhanh chóng nói, "Công chúa, ta đã đưa người đến gặp rồi, theo giao ước, người nên bán thần thụ thạch cho ta rồi." "Hừ, coi như ngươi lợi hại." Cẩn công chúa đành phải nhận thua, từ trong túi không gian lấy ra thần thụ thạch ném cho Thạch Tuyên, rồi nói, "1000 đồng, một xu cũng không được thiếu." Thạch Tuyên lấy tiền vũ trụ đưa cho Cẩn công chúa, nhận lấy thần thụ thạch. "Nhớ kỹ, phải sớm làm xong dây chuyền tặng cho chị Tự đó, nếu dám lừa chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Rồi nàng xoay người đuổi theo Hạ Tự. Thạch Tuyên lắc đầu cười khổ, sau lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, hai câu nói vừa rồi còn khiến Thạch Tuyên cảm thấy mệt mỏi hơn cả một trận chiến. Thu lại Dực Long Thần, Thạch Tuyên như chạy trốn khỏi Thái sư phụ, bây giờ nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi vẫn còn cảm thấy lung túng, không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ hy vọng vị cô nương Hạ Tự kia đừng coi là thật thì tốt. Sờ viên đá nhỏ trong lòng bàn tay, máy quét đã bắt được thông tin, chính là ba chữ thần thụ thạch, trong lòng không khỏi kích động, nghĩ đến bộ trang bị thần thụ được ghi trên tờ bản vẽ kia. Mũ giáp thần thụ truyền thuyết đã bị hư hỏng, chỉ còn lại một viên thần thụ thạch, lấy thần thụ thạch này, lại chọn bất kỳ một món trang bị phẩm chất truyền thuyết nào, là có thể luyện chế lại mũ giáp thần thụ truyền thuyết. Thần thụ thạch đã có, hơn nữa Thạch Tuyên còn có hơn 20 món trang bị phẩm chất truyền thuyết, điều này cũng có nghĩa là tất cả nguyên liệu cần thiết đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần làm theo những gì ghi trên tờ bản vẽ đó là có thể tạo ra món mũ giáp thần thụ truyền thuyết này. Nhưng tờ bản vẽ cũng đã nói, việc chế tạo món mũ giáp thần thụ truyền thuyết này mất 7 ngày 7 đêm, hơn nữa sẽ có ánh sáng dị thường thông thiên triệt địa, e rằng sẽ thu hút sự tranh đoạt, vì vậy có nhắc nhở người rèn phải cẩn thận phòng bị. Thạch Tuyên biết khi trang bị cực phẩm được rèn thành công, đều sẽ có dị tượng trời đất, điều này Thạch Tuyên đã biết từ khi còn ở thế giới game chúng thần. Nhưng ở thế giới đó, chỉ cần ở trong tiệm rèn, người bình thường dù có lòng tham cũng không dám tùy tiện xông vào, nhưng ở thế giới này thì khác, quốc gia không có lực lượng ràng buộc tuyệt đối, cho dù là chế tạo trang bị trong hoàng đô cũng chưa chắc đã an toàn. Nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra, nếu nói có nơi tuyệt đối an toàn, thế giới tàn phá bên trong hỗn độn trung chẳng phải là một nơi tuyệt vời sao? Hơn nữa hắn muốn mượn sức mạnh của luyện yêu hồ, cũng chỉ có thể ở trong thế giới tàn phá. Chỉ có một phiền phức duy nhất là sau trận chiến Hàm Dương, linh hồn của hỗn độn trung đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể đánh thức linh hồn của hỗn độn trung trước thì mới có khả năng tiến vào thế giới tàn phá. Trở lại phân bộ lúc khí, Võ Phương Đồng và Quân Hổ vẫn đang ngủ say sưa, Thạch Tuyên thấy vậy liền nhắm mắt tiến vào cảnh giới minh tưởng, bắt đầu thử giao tiếp với linh hồn của hỗn độn trung, muốn đánh thức nó từ trong giấc ngủ. Thử như vậy rất lâu, cuối cùng, mảnh tinh thể của chiếc chuông khổng lồ vốn không động đậy khẽ ong một tiếng vang lên, sau đó một giọng nói giàn mua vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Tiểu tử, đội vàng cứ gọi ta như vậy, có chuyện gì sao?" Giọng nói vô cùng mệt mỏi. Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện trạng thái tinh thần của linh hồn hỗn độn trung dường như ngày càng kém đi, không khỏi kinh ngạc nói, "Lão tiền bối, người vẫn ổn chứ? Tại sao người có vẻ ngày càng yếu đi vậy?" Linh hồn hỗn độn trung im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói nhỏ, "Trời đất luân hồi, vũ trụ biến đổi, thứ duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là sự khởi đầu và kết thúc của sinh tử, ta có lẽ đại nạn sắp đến rồi." Thạch Tuyên kinh hãi nói, "Không thể nào, lão tiền bối, sao người có thể?" Vẻ mặt đầy kinh hãi. Linh hồn hỗn độn trung im lặng một lúc, không nói thêm gì, chỉ nói, "Thạch Tuyên, ngươi vội tìm ta, có chuyện gì sao?" Thạch Tuyên liền kể lại chuyện có được bản vẽ bộ trang bị thần thụ truyền thuyết. Linh hồn của chiếc chuông khổng lồ một lúc sau mới nói, "Bộ trang bị thần thụ này ta chưa từng nghe qua, nhưng nghe ngươi giới thiệu, hẳn là trang bị không tồi." Sau đó trước mặt Thạch Tuyên xuất hiện một thông đạo không gian mờ ảo, Thạch Tuyên biết đây chính là lối vào thế giới tàn phá. Thạch Tuyên vội nói, "Lão tiền bối đợi một chút." Rồi lấy giấy bút ra để lại vài dòng, là để lại cho Võ Phương Đồng, chỉ nói mình phải đi vài ngày, bảo hắn không cần lo lắng, để hắn khỏi ngủ dậy không thấy mình lại lo lắng vô ích. Đặt tờ giấy lên bàn, sau đó Thạch Tuyên liền tiến vào thế giới tàn phá. Thế giới tàn phá vẫn như ngày nào, khắp nơi đều là cảnh tượng sụp đổ, tinh thể hóa thân tà ác kia đã bị Địa Tạng Vương phong ấn, bây giờ cũng không thể hấp thụ tuyệt hung chi khí của hỗn độn chi hải, khiến thế giới tàn phá này trông càng thêm hoang tàn. Với sự giúp đỡ của linh hồn hỗn độn chung, Thạch Tuyên điều động sức mạnh của luyện yêu hồ vốn đã dung hợp với tinh thể hóa thân, rất nhanh, một chiếc bình tròn khổng lồ khắc đầy cổ tự đã xuất hiện. Thạch Tuyên làm theo phương pháp được ghi trên tờ bản vẽ cổ, từ trong túi không gian lấy ra 10 món trang bị truyền thuyết và viên thần tụ thạch, cùng ném vào trong luyện yêu hồ, bắt đầu luyện hóa. Phương pháp luyện hóa rèn đúc này cũng không khó, chỉ cần đủ nguyên liệu, rồi làm theo các bước thì sẽ không sai sót, hơn nữa, Thạch Tuyên cũng không phải là không biết gì về đúc khí. 7 ngày 7 đêm, Thạch Tuyên không chợp mắt ngồi xếp bằng trước luyện yêu hồ, tâm thần hòa làm một với luyện yêu hồ, khống chế độ mạnh yếu của lửa. Chỉ thấy một cột sáng vàng rực phóng thẳng lên trời, từ luyện yêu hồ bắn thẳng lên không trung, kéo dài không dứt. Đến lúc công thành, cột sáng vàng đó càng nổ tung thành một vầng hào quang vàng rực, rồi đột nhiên co lại, tất cả cột sáng và hào quang vàng lại thần kỳ co rút nhanh chóng, cuối cùng hợp lại là một, hóa thành một quả cầu tinh thể nhỏ bé lấp lánh ánh vàng. Tinh thể màu vàng chính là đại diện cho phẩm chất truyền thuyết, ngay khoảnh khắc này, món đầu tiên trong bộ trang bị thần thụ truyền thuyết, mũ giáp thần thụ truyền thuyết đã ra đời. Thạch Tuyên chậm rãi thở ra một hơi, nắm lấy mảnh hồn trang bị màu vàng này. Luyện yêu hồ trước mặt đã hoàn thành sứ mệnh, biến mất vào không khí. Máy quét khởi động, thông tin thuộc tính của mũ giáp thần thụ truyền thuyết toàn bộ hiện ra trong đầu Thạch Tuyên. Chương 959, tinh thể truyền thuyết cao cấp tên, mũ giáp thần thụ truyền thuyết phẩm chất, bộ trang bị truyền thuyết nghề nghiệp, trung thuộc tính cơ bản, phòng ngự 100 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền bỉ 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, năng lượng ma pháp 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ 1 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ hồi phục bền bỉ tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính cộng thêm 6, tốc độ khởi động. Kỹ năng tăng 10 thuộc tính bộ trang bị 1, tấn công 500 điểm, cần giáp chân thần thụ truyền thuyết để kích hoạt, thuộc tính bộ trang bị 2, bền bỉ 1000 điểm, cần dây thần thụ truyền thuyết để kích hoạt, thuộc tính bộ trang bị 3, năng lượng ma pháp 1000 điểm, cần đùa hộ thân thần thụ để kích hoạt, kỹ năng cộng thêm, thần thức quét, khoảng cách tối đa 500m, Thạch Tuyên nhìn thuộc tính này, cảm thấy chấn động, bộ trang bị thần thụ quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Phải biết rằng mũ giáp hoàng kim một phẩm chất truyền thuyết mà hắn đang sở hữu, phòng ngự cũng chỉ có 50 điểm, mà món mũ giáp thần thụ này lại gấp đôi, tốc độ cũng gấp đôi, ngoài ra thuộc tính bộ trang bị của nó càng kinh người hơn, chỉ tiếc là cần các món trang bị thần thụ khác để kích hoạt. Tháo mũ giáp hoàng kim đại hắc thiên vương một ra, Thạch Tuyên trang bị món mũ giáp thần thụ truyền thuyết mà mình sở hữu lên. Hít một hơi thật sâu, thông tin thuộc tính của Thạch Tuyên cũng thay đổi. Trang thực thú thần, cảnh giới, tam giai 75 tổng bền bỉ, 17420 điểm tổng năng lượng ma pháp, 16660 điểm tổng tấn công, 161 điểm tổng phòng ngự, 955 điểm tổng tốc độ, 2 điểm điểm thử luyện thăng giai còn lại, 7.400.000 điểm. Lúc này hắn đã nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa bộ trang bị và các món trang bị truyền thuyết thông thường chính là thuộc tính bộ trang bị cộng thêm, một khi được kích hoạt, thực sự vô cùng đáng sợ. Chỉ một món mũ giáp, một trong những thuộc tính bộ trang bị của nó đã là 500 điểm tấn công, một vũ khí truyền thuyết thông thường của Triệu Hồi Sư, lực tấn công cũng chỉ đến thế, sự đáng sợ của thuộc tính bộ trang bị này có thể tưởng tượng được. Mà nếu có thể thu thập đủ 8 món trong bộ, sẽ mạnh đến cảnh giới nào? Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau khi có được món trang bị thần thụ này, chứng kiến thuộc tính mạnh mẽ của nó, Thạch Tuyên chắc chắn rất hy vọng có thể có được món thứ hai, thứ ba, thậm chí là cả bộ. Nếu có thể thu thập đủ tất cả thuộc tính bộ trang bị đều được kích hoạt, Thạch Tuyên có thể tưởng tượng, đó sẽ là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Bộ trang bị thần thụ này được mệnh danh là bộ giáp mạnh nhất đến cả thần linh cũng phải e sợ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lao tiền bối, trên tờ bản vẽ cổ này giới thiệu rằng món giáp thân thần thụ trong bộ trang bị thần thụ này đã bị thất lạc trong hỗn độn chi hải, lão tiền bối, người có tin tức gì không? Thạch Tuyên biết được sự mạnh mẽ của bộ trang bị thần thụ, khát vọng có được bộ trang bị này cũng lập tức tăng lên. Linh hồn hỗn độn chung vẫn tỏ ra vô cùng suy yếu, một lúc sau mới nói, trong hỗn độn chi hải này đã có vô số thần linh ngã xuống, cùng lúc đó cũng có vô số trang bị kỳ lạ, thậm chí là thánh khí, nhưng e rằng đều đã chìm xuống đáy biển. Bây giờ nơi đó đã biến thành tuyệt hung chi địa, ngươi hiện tại không thể vào được, ngay cả ta cũng không có cách nào dò xét. Thạch Tuyên trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không nói nhiều, dù sao muốn thu thập đủ một bộ trang bị thần thụ gần như là không thể, hy vọng ban đầu của Thạch Tuyên cũng chỉ là có được 3-4 món là đã thỏa mãn rồi. Rời khỏi thế giới tàn phá, đã là 8 ngày sau khi tiến vào thế giới tàn phá này. Võ Vương Đồng thấy Thạch Tuyên đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao Thạch Tuyên hiện tại đã dần đạt đến cảnh giới sâu không lường được, chắc chắn có việc riêng của hắn cần xử lý. Thạch Tuyên tuy 7 ngày 7 đêm không ngủ, nhưng vẫn tinh thần tràn đầy, tỏ ra rất phấn khích, kéo Võ Phương Đồng chạy đến chợ giao dịch, mua một viên tinh thể truyền thuyết cấp 1, một viên tinh thể truyền thuyết cấp 2, hai viên tinh thể truyền thuyết cấp 3. Giá thị trường của tinh thể truyền thuyết cấp 1 là 1 vạn tiền vũ trụ, cấp 2 là 5 vạn, cấp 3 là 10 vạn, 4 viên tinh thể truyền thuyết này đã tiêu tốn của Thạch Tuyên 26 vạn tiền vũ trụ. Thạch Tuyên mua những tinh thể truyền thuyết này, đương nhiên là để cường hóa Hoàng Kim Long Thương và bộ trang bị thần thụ truyền thuyết vừa luyện thành. Hoàng Kim Long Thương vốn đã được cường hóa đến trạng thái 2, lấy ra một viên tinh thể truyền thuyết cấp 3. Thạch Tuyên rất nhanh đã cường hóa Hoàng Kim Long Thương thành 3 Hoàng Kim Long Thương. Ba sa giả là thần Hoàng Kim Long Thương. Phẩm chất: truyền thuyết tấn công cơ bản, 900 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền bỉ 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, tốc độ 05 thuộc tính cộng thêm 3, năng lượng ma pháp 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp 10, mỗi giây thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ khởi động kỹ năng 5, mỗi giây thuộc tính cộng thêm 6, tỷ lệ chính xác 10 thuộc tính cộng thêm 7, giảm 10 năng lượng ma pháp tiêu hao khi sử dụng kỹ năng cộng thêm 1, ba long vương thổ tức kỹ năng cộng thêm 2, 3 triệu hồi sa giả là thần, thời gian chờ 1 giờ. Thời gian duy trì 10 phút kỹ năng cộng thêm 3, kỹ năng tối thượng chưa biết, chưa kích hoạt, năng lực đặc biệt 1, vô hiệu hóa mọi hộ thể nguyên tố năng lực đặc biệt 2, long chi lực năng lực đặc biệt 3, chưa biết, chưa kích hoạt, sau đó lại một hơi cường hóa bộ trang bị thần thụ truyền thuyết thành bộ trang bị thần thụ truyền thuyết 3. Tên: Mũ giáp thần thụ truyền thuyết 3 phẩm chất, bộ trang bị truyền thuyết nghề nghiệp, trung thuộc tính cơ bản, phòng ngự 130 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền bỉ 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, năng lượng ma pháp 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ 1 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ hồi phục bền bỉ tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính cộng thêm 6, tốc độ khởi động kỹ năng tăng 10 thuộc tính bộ trang bị. 1. Tấn công 500 điểm, cần giáp chân thần thụ truyền thuyết 3 để kích hoạt, thuộc tính bộ trang bị 2, bền bỉ 1000 điểm, cần dây thần thụ truyền thuyết 3 để kích hoạt, thuộc tính bộ trang bị 3, năng lượng ma pháp 1000 điểm, cần đùa hộ thân thần thụ 3 để kích hoạt, kỹ năng cộng thêm 3 thần thức quét, khoảng cách tối đa 2000m, thần thức quét này có chút tương tự với gia đa hoàng kim, nhưng lại tự do hơn gia đa hoàng kim, có thể tự mình khống chế phương hướng, hơn nữa không giống. Gia đa hoàng kim còn phát ra vầng sáng vàng, dễ bị người ta nhận ra, so với gia đa hoàng kim càng vượt trội hơn. Mũ giáp thần thụ truyền thuyết này và mũ giáp hoàng kim có màu sắc hơi tương tự, đều màu vàng, nhưng ngoại hình lại đẹp hơn mũ giáp hoàng kim rất nhiều. Mũ giáp hoàng kim vì là hai lớp, nên trông hơi rộng và dày, còn mũ giáp thần thụ có đường nét mềm mại, vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là bây giờ sau khi cường hóa đến 3, trên chiếc mũ màu vàng của nó đã hiện lên một lớp ánh vàng nhàn nhạt, ẩn hiện có ánh sáng vàng lấp lánh. Sau khi cường hóa hai món trang bị truyền thuyết lên 3, Thạch Tuyên vẫn chưa thỏa mãn, chỉ vì hắn hiện tại không thiếu tiền vũ trụ, nên bảo Võ Phương Đồng đi cùng hắn đến nhà đấu giá, hắn muốn đấu giá tinh thể truyền thuyết từ cấp 3 trở lên. Tinh thể truyền thuyết từ cấp 3 trở lên, thị trường thông thường không mua được, phải đến nhà đấu giá mới có thể đấu giá được, giá cả cũng tăng theo cấp số nhân. Giá thị trường của tinh thể truyền thuyết cấp 3 là 10 vạn, còn tinh thể truyền thuyết cấp 4, ít nhất cũng phải 20 vạn. Trong nhà đấu giá có nơi ký gửi, thường là những vật phẩm tương đối quý giá, được chủ nhân ký gửi ở đây, thường không có thời gian quản lý. Chương 960, cường hóa bộ trang bị Võ Phương Đồng khá quen thuộc, trực tiếp dẫn Thạch Tuyên đến khu ký gửi, sau đó bắt đầu tra cứu, rất nhanh, Võ Phương Đồng nói, xem này, ở đây có 12 viên tinh thể truyền thuyết cấp 4 ký gửi, nhưng giá đều khá cao. Bây giờ mua có chút không hợp lý. Thạch Tuyên xem qua, những người ký gửi tinh thể truyền thuyết cấp 4 này không phải là cùng một người, nên giá cả cũng khác nhau, có người là 499.999, có người còn ký gửi giá cao đến 55 vạn, Thạch Tuyên xem là lượng, viên rẻ nhất cũng cần 45 vạn, viên tiếp theo là 48 vạn. Tuy có hơi đắt, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại đã sở hữu mấy chục triệu tiền vũ trụ thì cũng không là gì, liền bỏ ra 93 vạn mua hai viên tinh thể truyền thuyết cấp 4 này. Sau đó Thạch Tuyên lại xem có tinh thể truyền thuyết cấp 5 không. Lật tìm mãi mới thấy chỉ có một viên tinh thể truyền thuyết cấp 5. Hơn nữa giá cao đến 199 vạn. Võ Phương Đồng giật mình, nói, trời ạ, gã này ra giá quá đen, tinh thể truyền thuyết cấp 5 thì đắt, nhưng cũng không đắt đến mức vô lý như vậy, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 150 vạn thôi. 199 vạn, gần như là 200 vạn tiền vũ trụ, viên tinh thể truyền thuyết cấp 5 này ra giá quả thực rất đắt, có lẽ chính vì vậy, viên tinh thể truyền thuyết cấp 5 này đến bây giờ vẫn chưa có ai mua. Thạch Tuyên lại không chút do dự mua ngay, xem tiếp tinh thể truyền thuyết cấp 6, thì không có. Chương 961, chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến thu hồn giới Võ Phương Đồng nhìn mà không ngừng tắt lưỡi, nhưng đối với Thạch Tuyên mà nói, mấy chục triệu ngân hà tệ trên người hắn kiếm được chẳng tốn chút công sức nào, vì vậy tiêu đi cũng không thấy đau lòng. Hơn nữa, hắn còn có mấy túi không gian chứa đầy các loại trang bị và quần trụ, nếu đem đi bán đấu giá thì sẽ là một con số trên trời. Nhưng bây giờ hắn cũng không thiếu tiền nên lười chẳng muốn đem ra đầy ký gửi nữa. Võ Phương Đồng nói, tinh thể truyền thuyết cấp 5 và cấp 6 đều là những thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đặc biệt là cấp 6. Hầu như rất khó thấy ở khu ký gửi này, thỉnh thoảng có xuất hiện thì cũng đều được đem đi đấu giá cả. Thạch Tuyên gật đầu, sau khi mua được những thứ cần thiết liền cùng Võ Phương Đồng quay về phân bộ luyện khí. Trên đường đi, Võ Phương Đồng không nhịn được nói, huynh đệ, nếu có rảnh thì cùng ta đến lục địa Thanh Hà nhé. Thạch Tuyên hỏi, sao vậy? Đến đó làm gì? Ha ha, ngươi quên đại hội luyện khí 10 năm một lần sắp được tổ chức ở đó rồi sao? Còn mấy ngày nữa là bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta đi là vừa kịp lúc đấy. Đúng rồi, có lẽ ngươi sẽ gặp được Lư sư muội. Nhắc đến đại hội luyện khí, Võ Phương Đồng cũng không khỏi có chút phấn khích. Lúc này Thạch Tuyên mới nhớ ra đại hội luyện khí này. Võ Phương Đồng từng nhắc qua, hình như Can Tương Mạc Tà đã từng đưa Lư Yến Điệp đến lục địa Thanh Hà để tham gia đại hội. Nhưng sau đó Thạch Tuyên lại thấy Lư Yến Điệp và cha nàng cùng các hảo hán Lương Sơn ở thành Hàm Dương, xem ra ở giữa chắc chắn đã có khúc chết gì đó. Sau trận chiến ở Hàm Dương, Thạch Tuyên không còn gặp lại nàng nữa, cũng không biết nàng còn sống hay đã chết. Võ Phương Đồng chỉ biết Lư Yến Điệp theo Can Tương Mạc Tà đến lục địa Thanh Hà, chứ không hề biết nàng đã từng xuất hiện ở Hàm Dương, cho nên mới nói như vậy. Thạch Tuyên lắc đầu, nói, xin lỗi Võ đại ca, ta có lẽ còn có việc khác phải làm. Nhưng nếu có thể trở về sớm mà đại hội luyện khí vẫn chưa kết thúc, ta sẽ đến lục địa Thanh Hà tìm các ngươi. Thạch Tuyên biết đại hội luyện khí này vô cùng phức tạp, cho nên tổng cộng phải tổ chức trong một tháng. Nếu mình từ thú hồn giới trở về sớm thì có thể đến lục địa Thanh Hà tìm bọn họ, tiện thể xem qua đại hội lừng danh thiên hạ, liên quan đến hơn 100 lục địa này. Võ Phương Đồng nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, rồi lại cười nói, không sao, việc của ngươi quan trọng hơn. Dù sao ta đến đó cũng chỉ để xem thôi, còn chưa đến lượt ta thể hiện đâu, ha ha. Trở lại phân bộ luyện khí, dưới sự giúp đỡ của Võ Phương Đồng, Thạch Tuyên đã cường hóa mũ thần thụ 3 thành mũ thần thụ truyền thuyết 4. Còn về viên tinh thể truyền thuyết cấp 5 kia thì được dùng cho Hoàng Kim Long Thương, cường hóa một mạch lên Hoàng Kim Long Thương 5. Tên: Bốn mũ thần thụ truyền thuyết phẩm chất, bộ trang bị truyền thuyết nghề nghiệp, thông dụng thuộc tính cơ bản, phòng ngự 140 điểm thuộc tính thêm 1, sinh lực 2000 điểm thuộc tính thêm 2, ma năng 2000 điểm thuộc tính thêm 3, tốc độ 1 điểm thuộc tính thêm 4, tốc độ hồi phục ma năng tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính thêm 5, tốc độ hồi phục sinh lực tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính thêm 6, tốc độ thi triển kỹ năng tăng 10 thuộc tính bộ 1, tấn công 500 điểm, cần giáp chân thần thụ truyền. Thuyết để kích hoạt, thuộc tính bộ 2, sinh lực 1000 điểm, cần dây thần thụ truyền thuyết để kích hoạt, thuộc tính bộ 3, ma năng 1000 điểm, cần đùa hộ thân thần thụ để kích hoạt, kỹ năng thêm, thần thức dò xét 4, khoảng cách tối đa 5000m, nam sa giả la thần hoàng kim long thương phẩm chất, truyền thuyết tấn công cơ bản, 1100 điểm thuộc tính thêm 1, sinh lực 1000 điểm thuộc tính thêm 2, tốc độ 05 thuộc tính thêm 3, ma năng 1000 điểm thuộc tính thêm 4, tốc độ hồi phục ma năng 10. Dây thuộc tính thêm 5, tốc độ thi triển kỹ năng 5, dây thuộc tính thêm 6, tỷ lệ chính xác 1 thuộc tính thêm 7, giảm 10 ma năng tiêu hao khi dùng kỹ năng thêm 1, Long Vương thổ tức 5, kỹ năng thêm 2, triệu hồi sa giả la thần 5, thời gian chờ 14 giờ, duy trì 20 phút, kỹ năng thêm 3, kỹ năng cuối cùng chưa biết, chưa kích hoạt, năng lực đặc biệt 1, bỏ qua mọi khiên nguyên tố năng lực đặc biệt 2, sức mạnh của rồng năng lực đặc biệt 3, chưa biết, chưa kích hoạt, ghi chú, trang bị phẩm. Chất truyền thuyết có thể cường hóa sau khi trang bị hai món này, thuộc tính của Thạch Tuyên lại tăng lên. Trang bị thú thần, cảnh giới, tam giai 75 tổng sinh lực, 17.420 điểm tổng ma năng, 16.660 điểm tổng tấn công, 2.535 điểm tổng phòng ngự, 995 điểm tổng tốc độ, 22 điểm trang bị, đầu, 4 mũ thần thụ truyền thuyết, bộ truyền thuyết, tay, giáp tay thái hư, cực phẩm hiếm, thân trên, giáp thiên luyện, cực phẩm hiếm, thân dưới, giáp chân hồng long, hiếm thường, bàn tay, ba găng tay tử thần, hiếm, hồng, đai lưng tiên vũ, hiếm, chân, giày thánh ngân, hiếm, lưng, chìa khóa hoàng kim, cực phẩm hiếm, trang, sức, ba nhẫn thủ hộ, hiếm, vũ khí, năm hoàng kim long thường, truyền thuyết, hóa thân tinh thể, vong linh thuật sĩ, thuộc tính cảnh giới chưa biết, thú triệu hồi, tứ dực long thần, thể hoàn chỉnh, tiểu chu tất thú, giai đoạn sơ sinh, khắc, máy quét, máy phiên dịch, bạch trạch kỳ, hỗn độn chung lúc này, khi Thạch Tuyên triệu hồi hoàng kim long thương năm, chỉ thấy trên thân thương ánh sáng đỏ vàng lấp lánh, cả cây long thương gần như hóa thành một cây quang thương màu vàng đỏ, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Ngũ thần thụ truyền thuyết bốn cũng tỏa ra ánh sáng vàng khá rõ rệt, lưu quang lấp lánh, trong bóng tối trông lại càng rực rỡ, đẹp đến cực điểm. Những gì có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Còn về kế hoạch ban đầu là đến Nguy Thủy tìm giáp thần thụ truyền thuyết thì đành phải tạm gác lại. So với việc đó, đến thú hồn giới tìm Lily và giúp Dực Long Thần tìm lại sức mạnh đã mất thì quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ đến Lily, trong lòng Thạch Tuyên lại dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả. Chỉ vì một câu nói thú hồn giới của Hoa Long phu nhân mà Thạch Tuyên lại nhớ Lily ra giết. Nghĩ đến giọt nước mắt Lily để lại khi qua đời, lòng Thạch Tuyên đau nhói, không thể kìm nén. Dực Long Thần có lẽ là gần nhà lại sợ, hoặc có lẽ có những thứ khác không muốn đối mặt, nên tâm trạng cũng nặng nề như Thạch Tuyên. Một người một rồng nhìn ánh tà dương dần buông xuống, chìm vào nơi xa xăm mà không ai nói lời nào. Hồi lâu sau, thanh niên áo xanh do Dực Long Thần hóa thành cuối cùng cũng lên tiếng, "Lão đại, ta đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." "Đi thôi." Thạch Tuyên gật đầu. Dực Long Thần nhìn mọi thứ xung quanh, trong mắt ánh lên vẻ lưu luyến vô hạn, dường như sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Một người một rồng cuối cùng cũng bắt đầu đi vào nội thành. Đợi tìm được Hoa Long phu nhân, họ sẽ mở ra cánh cổng đến thú hồn giới. Mặc dù trời đã về chiều, nhưng các con đường, ngõ hẻm của hoàng đô không những không vắng vẻ mà còn trở nên náo nhiệt hơn. Đủ loại ánh đèn bảy màu sáng lên, điểm tô cho cả hoàng đô tựa như một thành phố không ngủ xinh đẹp. Tiếng giao hàng vang vọng trên con phố này. Dực Long Thần bỗng chạy đến một quầy bán các loại kẹo hồ lô. Lão giả bán kẹo hồ lô cười tủm tỉm nói, "Kẹo hồ lô của ta là nổi tiếng và ngon nhất cả hoàng đô này đấy, đảm bảo các ngươi ăn rồi sẽ muốn ăn nữa." Dực Long Thần bội nói, "Cho ta một xiên." Lão giả đưa cho Dực Long Thần, dường như không để ý đến cặp sừng trên trán hắn. Rõ ràng người dân hoàng đô đã thấy đủ loại người nên rất ít khi tỏ ra ngạc nhiên. Thạch Tuyên lắc đầu, không ngờ Dực Long Thần lại có sở thích trẻ con như vậy, bèn lấy tiền từ túi không gian ra trả. Dực Long Thần thử ăn một viên, hình như hơi ngọt quá, hắn chép miệng, nhưng mặt lại tươi cười rạng rỡ, cười như một đứa trẻ. Thạch Tuyên mỉm cười. Một người một rồng cứ thế đi dọc theo con phố sầm uất này. Thạch Tuyên bỗng nhận ra hôm nay Dực Long Thần có vẻ đặc biệt lưu luyến nơi đây, không khỏi có chút kỳ lạ. Bởi vì cảm giác của Dực Long Thần giống như thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, cho nên mới lưu luyến như vậy, muốn ghi nhớ tất cả thật sâu sắc. Nhưng con đường dù dài đến đâu cũng có điểm cuối. Khi cổng nội thành đã ở ngay trước mắt, nụ cười trên mặt Dực Long Thần cuối cùng cũng dần biến mất. Hắn đột nhiên nói, "Lão đại, có biết tại sao ta có khả năng mở lối đến thú hồn giới mà lại chưa bao giờ nói cho ngươi biết không?" Thạch Tuyên nói, "Ngươi không muốn quay lại thú hồn giới, đúng không?" Dực Long Thần nói, "Phải, lúc đó đúng là như vậy. Nhưng lão đại có biết tại sao ta không muốn đến thú hồn giới không?" Thạch Tuyên vẫn luôn có thắc mắc này, nhưng Dực Long Thần không muốn nói nên hắn cũng không hỏi. Thấy Dực Long Thần hỏi vậy, hắn bèn mỉm cười, "Vậy là vì sao?" Dực Long Thần chậm rãi nói, "Thú hồn giới không tốt đẹp như tưởng tượng đâu, ngược lại, đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé vô cùng tàn khốc. Nơi đó không có trật tự như thế giới loài người các ngươi, đó là một thế giới hỗn loạn. Thật ra ta không muốn quay về, cho dù có về cũng không phải bằng cách này." Trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ lạ khó tả, dường như muốn nói lại thôi. Thạch Tuyên nghe hắn nói vậy cũng không khỏi im lặng, dừng lại trước cổng nội thành, nói, "Vậy ngươi tính thế nào? Đi hay không đi?" Dực Long Thần ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Lão đại muốn đi tìm con yêu hồ đó, ta cũng có trách nhiệm phải đối mặt. Lão đại, ta có thể không quay về được sao?" Hắn nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ, nhưng thân hình đã thẳng tắp bước về phía cổng thành. Thạch Tuyên nhìn bóng lưng Dực Long Thần, lắc đầu. Hắn không biết thú hồn giới nguy hiểm đến mức nào, có đáng sợ hơn chuyến đi đến địa phủ lần đó không, nhưng tất cả những điều này đều không thể ngăn cản quyết tâm đi tìm Lily của hắn. Theo lời giới thiệu của Điệp Hà cô nương lần trước, sau khi vào nội thành, Thạch Tuyên đi thẳng đến cổng chào màu vàng, rồi lấy ra tấm lệnh bài khắc chữ vũ cổ. Bốn thị vệ áo vàng đứng gác hai bên cổng chào thấy lệnh bài liền cung kính hành lễ. Thạch Tuyên đã nói, ta đến gặp Hoa Long phu nhân, phiền các vị thông báo một tiếng. Một trong số các thị vệ áo vàng cung kính nói, phu nhân đã có lệnh, đại nhân mời đi theo ta. Nói rồi dẫn Thạch Tuyên và Dực Long Thần vào một khu kiến trúc kiểu cung điện. Thạch Tuyên nhìn mà thấy có chút ấn tượng mơ hồ, lần trước hắn được Nha Hoàn Điệp Hà bên cạnh Hoa Long phu nhân đưa đi, hình như cũng đã đi qua đây. Thị vệ áo vàng nhanh chóng đưa Thạch Tuyên đến trước một cung điện rồi dừng lại, sau đó nói với hai thị nữ xinh đẹp đang đứng gác trước cung điện, hai vị đại nhân này cầm Vũ Vương lệnh đến gặp phu nhân. Hai thị nữ này nghe thấy là Vũ Vương lệnh thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Một người nói, biết rồi, ngươi lui đi. Thị vệ áo vàng lúc này mới quay người rời đi. Sau đó, một thị nữ đi vào thông báo, thị nữ còn lại thì dẫn Thạch Tuyên và Dực Long Thần đi chậm. Rất nhanh, thị nữ vừa vào đã vội vàng chạy ra đón, trên mặt thêm mấy phần cung kính, nói, phu nhân có lời mời, hai vị mau vào đi. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Thạch Tuyên và Dực Long Thần đã gặp được Hoa Long phu nhân trong một đại điện vô cùng rộng lớn. Hoa Long phu nhân vẫn búi mái tóc mượt như mây, khoác trên mình chiếc áo choàng dài dệt bằng gấm vàng, vẫn toát lên vẻ ung dung hoa lệ như vậy. Thạch Tuyên và Dực Long Thần vừa bước vào, Hoa Long phu nhân liền mỉm cười, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thạch Tuyên và Dực Long Thần nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, đã suy nghĩ kỹ rồi. Hoa Long phu nhân đứng dậy, nói, tốt, vậy các ngươi theo ta. Bà đi đến cuối đại điện, xoay một chiếc bình hoa, bức tường phía sau liền lặng lẽ hiện ra một cánh cửa đá. Theo ta. Hoa Long phu nhân dẫn Thạch Tuyên và Dực Long Thần bước vào cửa đá. Bên trong là một lối đi rộng khoảng một trượng, sau đó dẫn vào một thạch thất khổng lồ. Giữa thạch thất đặt một chiếc cổ đỉnh cao khoảng 2 mét, toàn thân màu xanh. Trên đỉnh khắc đầy các loại văn tự cổ, hai bên quai đỉnh là hình hai con thần long phương đông màu xanh. Cả chiếc đỉnh đặt ở đây toát lên một khí thế cổ xưa, một mạc mà nặng nề như núi. Vũ Vương đỉnh. Thạch Tuyên nhìn rõ, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Chương 962, Thanh đỉnh Hoa Long phu nhân đưa Thạch Tuyên và Dực Long Thần đến một gian thạch thất. Khi nhìn thấy chiếc đỉnh lớn màu xanh ở giữa, Thạch Tuyên không kìm được mà kêu lên, Vũ Vương đỉnh. Đó là một cảm giác bản năng, Thạch Tuyên nhận ra đây chắc chắn là một trong 9 chiếc Vũ Vương đỉnh, bởi vì khí tức thần bí, cổ xưa và nặng nề này giống hệt với trọng đỉnh trong 9 chiếc Vũ Vương đỉnh mà hắn từng thấy. Đây chính là thanh đỉnh trong 9 chiếc đỉnh do Hạ Vũ Đúc, Hạ Quốc hiện tại cũng chỉ có một chiếc này. Hoa Long phu nhân khẽ thở dài. Mặc dù Vũ Vương đỉnh là chí bảo cấp thánh khí, nhưng Thạch Tuyên không hề tham lam, chỉ có chút nghi hoặc hỏi, phu nhân đưa chúng tôi đến đây là vì sao? Chẳng lẽ đến thú hồn giới cần dùng đến sức mạnh của thanh đỉnh này? Thú hồn giới là một thế giới kỳ lạ, thậm chí có thể nói là khác biệt với tất cả các thế giới bình thường. Có thể nói thế này, đó là một thế giới của sức mạnh tinh thần thuần túy. Nhục thân của chúng ta ở thế giới hiện thực không thể tiến vào hoặc tồn tại ở đó. Thạch Tuyên mở người, nói, thế giới tinh thần. Ta không hiểu. Hoa Long phu nhân khẽ ngẫm nghĩ, rồi nói, hoặc là ta hình dung không chính xác. Phải nói rằng, đó là một thế giới linh hồn chỉ có sức mạnh tinh thần mới có thể tồn tại. Thú hồn giới có nghĩa là thế giới quy tụ linh hồn của các loài thú. Vì vậy, đó cũng là một thế giới kỳ lạ không thể giải thích bằng lẽ thường. Các ngươi muốn vào đó cũng chỉ có thể vào bằng trạng thái linh hồn, nhục thân không thể vào được. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, lúc này mới hiểu ra việc tiến vào thú hồn giới không đơn giản như mình nghĩ, thậm chí còn thần bí hơn cả lần đến địa phủ. Đó lại là một thế giới mà nhục thân không thể tiến vào, điều này cũng có nghĩa là hắn và Dực Long Thần sẽ phải vào bằng trạng thái linh hồn. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên nói, ta hiểu rồi. Chỉ là linh hồn của chúng tôi làm sao để vào? Sau khi vào cần chú ý điều gì? Phu nhân còn có gì dặn dò không? Hoa Long phu nhân khẽ ngẫm nghĩ rồi mới nói, mọi chuyện ở thú hồn giới, e rằng cháu trai này của ta còn rõ hơn cả ta. Ta sẽ dùng thanh đỉnh này để bảo vệ nhục thân của ngươi, nhưng lâu nhất không thể quá một tháng. Nếu sau một tháng mà linh hồn ngươi không thể từ thú hồn giới trở về, nhục thân sẽ hoại tử, ngươi cũng sẽ thật sự chết đi. Nhớ kỹ, dù thế nào cũng phải trở về trong vòng một tháng. Vẻ mặt của Hoa Long phu nhân trở nên vô cùng nghiêm nghị, đây là còn nhờ vào năng lực của thanh đỉnh. Nếu không có đỉnh này, nhục thể của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được 10 ngày trong trạng thái không có linh hồn. Còn về phương pháp thông đến thú hồn giới, cháu trai này của ta hẳn là biết. Ngoài ra còn một điều nữa phải nhớ kỹ, ở đó nếu linh hồn bị tiêu diệt thì sẽ thật sự chết đi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn lại. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thạch Tuyên khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu, nói, biết rồi, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Quyết tâm đến thú hồn giới tìm Lily của hắn vô cùng kiên định, sẽ không vì nguy hiểm này mà dao động. Nếu đã vậy thì bắt đầu đi. Nhớ kỹ, tập trung ý niệm vào tinh thể giữa trán, đừng phân tâm. Trên trán Hoa Long phu nhân, hai chiếc sừng rồng từ từ nô ra, một luồng uy áp đáng sợ tỏa ra. Thạch Tuyên đã nhận ra, vị Hoa Long phu nhân này tuyệt đối là một cao thủ, ít nhất cũng là cường giả cấp đỉnh phong. Một đôi tay ngọc ngà vươn ra, Hoa Long phu nhân khẽ quát, thanh đỉnh đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh, từ từ bay lên. Hoa Long phu nhân giơ đỉnh lên, quát, bắt đầu đi. Dực Long thần khẽ gầm lên, hóa thành một hư ảnh thanh long chui vào cơ thể Thạch Tuyên. Ngay sau đó, Hoa Long phu nhân ấn đỉnh xuống, bao trùm lấy Thạch Tuyên. Có thứ này bảo vệ, đủ để giữ cho nhục thể ngươi một tháng không bị thối rữa. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng, dù thế nào cũng phải quay về, nếu không ngươi sẽ mãi mãi ở lại thú hồn giới, không bao giờ có thể làm người được nữa. Tiếng ngâm dài của Hoa Long phu nhân vang vọng trong đầu Thạch Tuyên. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang kéo mình đi, cùng lúc đó, tiếng rồng gầm của Dực Long thần vang vọng trời cao, trong chiếc đỉnh khổng lồ này, vang mãi không dứt. Hai nghe tiếng rồng gầm, Thạch Tuyên cảm thấy linh hồn phiêu đãng, dần dần, hắn lại mất đi. Trên chiếc đỉnh khổng lồ, ánh sáng xanh dần dần mở đi rồi biến mất. Hoa Long phu nhân chậm rãi thở ra một hơi, thu lại đôi tay ngọc ngà. Phu nhân, kế hoạch của người sẽ thành công chứ? Cơ hội này thực sự quá mong manh. Đột nhiên, một bóng người không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hoa Long phu nhân. Bóng người này mặc long bào thêu rồng vàng, đầu đội đến miệng, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm, mang một khí tức chân long vô thượng khó tả. Trán có râu ngắn, trông khoảng 40 tuổi, trên mặt điều kỳ lạ nhất là má trái có một vết xăm hình rồng. Tất cả những điều này đều cho thấy thân phận của người đàn ông trung niên này không hề tầm thường. Hoa Long phu nhân dường như không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đàn ông có hình xăm rồng này, chỉ là khuôn mặt vốn cao quý và diễm lệ đã trở nên vô cùng nghiêm nghị, và còn ẩn hiện một tia độc ác, dù thế nào đi nữa, đây cũng là phương pháp duy nhất để triệu hồi Đại Vũ Vương trở về. Mặc dù nó là cháu ngoại trai của ta, nhưng vì sự nghiệp ngàn đời của đại hạ quốc này, vì địa chi đại lục hiện tại, ta chỉ có thể hy sinh nó. Cháu trai ngoan, gì nhỏ cũng hết cách rồi. Người đàn ông có hình xăm rồng này chỉ nhìn vào thanh đỉnh giữa thạch thất, đột nhiên nói, truyền thuyết nói rằng người mà ngươi thật sự yêu không phải là vị nhị đại thanh long đó sao? Cháu ngoại trai của ngươi lại là con của vị nhị đại thanh long này, ngươi cũng nỡ ra tay. Hay nói cách khác, ngươi vốn đã rất hận đứa con của chị gái ngươi, dù sao thì nhị đại thanh long cũng đã bị chị ngươi cướp đi từ tay ngươi. Nói cho cùng, Dực Long thần này chẳng qua chỉ là con của kẻ thù cướp đi tình yêu. Câm miệng, Hạ Khải, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lông mày của Hoa Long phu nhân đột nhiên dựng đứng, quay đầu nhìn người đàn ông có hình xăm rồng, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện lửa giận. Người đàn ông có hình xăm rồng được gọi là Hạ Khải vội vàng xua tay, nhàn nhạt cười, ta chỉ muốn nói, Đại Vũ Vương phải trở về. Ta không hy vọng ngươi lại vướng bận vào những tình cảm cá nhân đó mà làm hỏng đại sự. Có thanh đỉnh ở đây, việc Đại Vũ Vương trở về đã là định cục. Chỉ cần Đại Vũ Vương trở về, nghịch thiên cải mệnh, phong ấn long giới, đẩy lùi tam nhãn cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Chỉ là, Đại Vũ trở về, đối với ngươi, Hạ Khải, cũng không phải là chuyện tốt đâu nhỉ. Hoa Long phu nhân cười lạnh. Sắc mặt người đàn ông có hình xăm rồng, Hạ Khải, hơi trầm xuống, rồi mới nhàn nhạt cười, cứ xem đi, mọi chuyện rồi sẽ có câu trả lời, ai thắng ai thua, còn sớm lắm. Chương 963, thế giới linh hồn này, lão đại, mau tỉnh lại. Đừng ngủ nữa lão đại. Lão đại, lần này thảm rồi, lão đại sẽ không cứ thế này mà ngủ luôn chứ. Lão đại, này. Trong cơn mê ngủ, Thạch Tuyên cảm thấy có một giọng nói cứ gọi mình mãi, nhưng mí mắt hắn lại nặng trĩu không tả nổi, chỉ muốn ngủ tiếp. Cứ ngủ mãi, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Có rồi, đã gọi không tỉnh thì chỉ có thể dùng thứ khác để kích thích lão đại thôi. Hừ. Ngay sau đó, một giọng nói the thé vang lên, "Oa, là Lâm Dao." "Hú, còn có Điền Mỹ Phượng." Đây không phải là Lily sao? Hoa! Cái gì? Thạch Tuyên đột nhiên tỉnh táo, bật dậy, Lâm Dao các nàng ở đâu? Nhìn quanh đâu thấy Lâm Dao hay Mỹ Phượng nào, chỉ thấy một quả cầu ánh sáng giống như quả cầu nước, to bằng quả bóng rổ đang lơ lửng trước mặt. Thạch Tuyên mở ra, rồi mới hoàn hồn, không khỏi nhìn khắp bốn phía, đây chính là thú hồn giới. Quả cầu nước trước mặt phát ra giọng nói của Dực Long Thần, phải, đây chính là thú hồn giới. Lão đại, chào mừng ngươi đến quê hương của ta làm khách. Đây là một không gian kỳ lạ, khắp nơi trông đều mờ ảo như đang ở trong một cảnh. Trên bầu trời, vô số những điểm sáng đủ loại lơ lửng. Những điểm sáng này có cái nhỏ chỉ bằng nửa nắm tay, cũng có cái to như quả bóng đá, bóng rổ, màu sắc khác nhau. Có quả màu đỏ rực như quả cầu lửa, có quả màu trắng như quả cầu nước, còn có quả cầu ánh sáng xanh trắng phát ra tiếng xèo xèo, và cả những quả cầu màu vàng đất đủ mọi màu sắc, không, cái nào giống cái nào. Sau khi vào thú hồn giới, không chỉ Dực Long Thần biến thành một quả cầu nước to bằng quả bóng rổ, mà ngay cả chính Thạch Tuyên cũng biến thành một quả cầu ánh sáng. Chỉ là quả cầu ánh sáng mang ý thức của Thạch Tuyên này có màu sắc rất kỳ lạ, không thuộc bảy màu sắc cơ bản, tựa như một khối quang đoàn hỗn độn. Hơn nữa, quả cầu ánh sáng của hắn lại còn to hơn của Dực Long Thần một chút. Trong không gian rộng lớn này, nhìn sơ qua thì quả cầu ánh sáng của Thạch Tuyên là lớn nhất. Bên cạnh hai quả cầu ánh sáng của Dực Long Thần và Thạch Tuyên còn có một quả cầu lửa cực nhỏ, chỉ bằng nửa nắm tay. Thạch Tuyên cảm nhận được, kinh ngạc nói, đây là tiểu chu tước thú. Nó cũng đến đây. Chúng ta sao chúng ta đều biến thành quả cầu ánh sáng cả rồi? Nhìn xung quanh, toàn là các loại quả cầu ánh sáng đủ hình đủ dạng. Những quả cầu này hoặc tự do lơ lửng, hoặc bay đi với mục đích rõ ràng. Trời đất bao la, toàn là những quả cầu ánh sáng bảy màu, trông như thể đột nhiên lạc vào một vương quốc cổ tích mộng ảo. Chỉ là khi ở trong vương quốc cổ tích này, ngay cả bản thân mình cũng biến thành một trong vô số quả cầu ánh sáng đó, cảm giác này chẳng hề tốt đẹp chút nào. Cảm giác của Thạch Tuyên bây giờ chính là như vậy, giống như bị thứ gì đó trói buộc, tay chân đều biến mất, biến thành một quả cầu ánh sáng hỗn độn. Tựa như đang ở trong động, có thể di chuyển, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Đúng vậy lão đại, linh hồn của ngươi, của ta và của con chu tức kia đều đã đến đây. Chúng ta bây giờ đều đang ở trong trạng thái linh hồn. Nhưng mà không ngờ linh hồn lực của lão đại ngươi lại còn mạnh hơn cả của ta nữa. Dực Long Thần cười khổ. Chương 964, cá lớn nuốt cá bé, thôn vệ linh hồn tất cả sinh linh trong thú hồn giới đều là những quả cầu ánh sáng này sao? Thạch Tuyên nhìn quanh, thấy toàn là những quả cầu ánh sáng dày đặc, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Tất nhiên là không, Dực Long Thần đang định nói tiếp thì đột nhiên trên không trung vang lên những tiếng kêu kinh hãi, vô số quả cầu ánh sáng đủ màu sắc phát ra những tiếng rít hoảng loạn, rồi nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Giữa không trung, chẳng biết từ đâu xuất hiện một con sói xám dài khoảng 1 mét, cao chừng nửa mét, trông như một con chó nhỏ. Con sói xám này có thần thái hung tàn, há miệng phát ra tiếng hú. "Lão đại, nguy hiểm, mau chạy đi." Giọng Dực Long Thần trở nên hoảng hốt, trên quả cầu nước của nó đột nhiên mọc ra hai sợi tơ trắng, một sợi quấn lấy Thạch Tuyên, sợi còn lại quấn lấy quả cầu lửa linh hồn của Chu Tức Thú chỉ lớn bằng nửa nắm tay, rồi lao nhanh xuống dưới để trốn thoát. Sau khi biến thành quả cầu ánh sáng, lợi ích duy nhất là tầm nhìn có thể bao quát từ phía. Trong lúc bị Dực Long Thần kéo xuống, Thạch Tuyên vẫn thấy rõ con sói xám kia há to miệng, hít một hơi, lập tức một luồng gió mạnh nổi lên, vô số quả cầu ánh sáng đủ màu chạy chậm đều bị hút vào miệng con sói xám trong tiếng đều la thảm thiết. Bụp bụp liên hồi, con sói xám nhanh nhanh cắn nát từng quả cầu ánh sáng rồi nuốt chửng. Trong nháy mắt, nó đã nuốt ít nhất mấy trăm quả cầu ánh sáng lớn nhỏ khác nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao chúng ta lại tồn tại ở dạng linh hồn, còn con sói xám kia lại đến từ đâu? Tại sao nó lại có cơ thể? Thạch Tuyên vừa nghĩ, vừa theo Dực Long Thần rơi nhanh xuống, trà trộn vào vô số quả cầu ánh sáng để chạy thật xa, đồng thời cảm thấy kinh ngạc khôn xiết. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy con sói xám nữa, Dực Long Thần mới dừng lại. Thạch Tuyên nhận ra nó vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía. Khi dừng lại, Thạch Tuyên bỗng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, đó là những quả cầu ánh sáng xung quanh dường như có chút sợ hãi cậu và Dực Long Thần, chúng đều giữ khoảng cách rất xa, không dám lại gần. Dực Long Thần thở phào một hơi, rồi nói, "Lão đại, chắc ngài đã nghe tiểu di của ta nói rồi, thế giới này là một trong những thế giới kỳ lạ nhất giữa trời đất, thể xác không thể tiến vào đây được. Đây là một thế giới của linh hồn. Ngài thấy vô số quả cầu ánh sáng lớn nhỏ kia không? Giống như chúng ta, chúng đều đại diện cho các loại linh hồn khác nhau. Màu sắc khác nhau đại diện cho thuộc tính linh hồn khác nhau. Ví dụ như của lão đại ngài trông giống quả cầu ánh sáng hỗn độn, điều đó cho thấy thuộc tính linh hồn của ngài là hỗn độn trong tám hệ. Của tiểu chu tức thú trông giống quả cầu lửa là vì nó thuộc tính hỏa, còn ta thuộc tính thủy, nên bây giờ trông giống một quả cầu nước." Thạch Tuyên lừ một tiếng, nói, "Vậy kích thước khác nhau có phải đại diện cho sức mạnh linh hồn mạnh yếu khác nhau không?" "Không hổ là lão đại, đúng là như vậy. Giống như tiểu chu tức thú vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh, nên linh hồn lực rất yếu, quả cầu lửa của nó đương nhiên rất nhỏ. Còn linh hồn của ta và lão đại ngài mạnh hơn nó rất nhiều, nên quả cầu ánh sáng đại diện cho linh hồn lực cũng sẽ ngày càng lớn. Khi linh hồn mạnh đến mức không còn là hình dạng quả cầu ánh sáng nữa, mà hiện ra hình dạng bản thể khác nhau, thì sẽ xảy ra chất biến, giống như con sói xám vừa rồi." Lúc này Thạch Tuyên mới hiểu con sói xám kia là thứ gì, hóa ra là khi linh hồn lực mạnh đến một cảnh giới nhất định sẽ xảy ra dị biến mà hiện ra hình thể. "Lão đại, ngài đừng xem thường con sói xám vừa rồi. Tuy ở đây trông nó không lớn, nhưng cho dù là linh hồn của một cường giả đỉnh cao trong loài người các ngài đến đây, cũng chưa chắc có thể hóa thành hình thể lớn như vậy." Thạch Tuyên lừ một tiếng, thầm nghĩ mình cũng đã gần đạt đến cấp độ đỉnh cao, nhưng linh hồn chỉ lớn hơn quả bóng rổ một chút, còn xa mới tiến hóa thành con sói xám kia. E rằng chỉ có linh hồn mạnh mẽ của những cường giả vô địch trong truyền thuyết mới có thể hóa thành hình thể lớn như vậy trong thế giới này. Trong thế giới này, thôn vệ các quả cầu ánh sáng linh hồn khác có thể khiến quả cầu ánh sáng linh hồn của mình lớn mạnh rất nhanh. Do đó, việc thôn vệ linh hồn lẫn nhau ở thú hồn giới cũng bình thường như việc loài người các ngươi ăn cơm vậy. Chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị linh hồn khác thôn vệ mà tan thành cho bụi, ngay cả dấu ấn sinh linh cũng không còn lại. Chỉ có điều, linh hồn bình thường chỉ thôn vệ những linh hồn có sức mạnh tương đương mình. Linh hồn của con sói xám kia đã đủ mạnh rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây để thôn vệ những linh hồn yếu hơn nó nhiều như vậy? Chút linh hồn lực này căn bản không thể khiến nó mạnh hơn được. Dực Long Thần đang lấy làm lạ thì trên không lại vang lên tiếng hú của sói xám, ngay sau đó là hai bóng xám quấn lấy nhau, lao thẳng xuống. "Ta biết rồi, thì ra là vậy, con sói xám kia bị thương, vừa rồi là đang hấp thu linh hồn để bổ sung năng lượng. Lão đại, mau tránh đi." Nó phóng ra sợi tơ kéo quả cầu ánh sáng của tiểu chu tức thú rồi bỏ chạy. Lúc này Thạch Tuyên đã học được cách di chuyển, chỉ cần một ý niệm là có thể lướt đi, tốc độ cực nhanh, điểm này tiện lợi hơn nhiều so với khi có thể xác, nhưng Thạch Tuyên lại không quen. Sau khi rơi từ trên trời xuống, nơi đây đã là một khu rừng rậm, chỉ có điều trong khu rừng này đâu đâu cũng là những cái cây kỳ lạ tỏa ra ánh sáng, cùng nhau lay động, tạo thành một đại dương ánh sáng. Dực Long Thần dù sao cũng đã sống ở thế giới này không biết bao nhiêu năm, rất lao luyện dẫn Thạch Tuyên và tiểu chu tức thú trốn sau một gốc cây khổng lồ, rồi khẽ nói, "Lão đại, đừng lên tiếng. Có lẽ vận may của chúng ta đủ tốt, sẽ gặp được thứ hay ho." Lúc này Thạch Tuyên cũng đã nhìn rõ, chỉ thấy ở phía xa, trong hai bóng xám đang quấn lấy nhau, một con chính là con sói xám lúc trước, con còn lại có kích thước tương đương nhưng hình dáng lại giống một con báo săn. Lúc này hai bên đang liều mạng cắn xé nhau, cả hai đều bị đối phương cắn cho thương tích đầy mình. Thạch Tuyên còn nhận ra sau khi bị cắn bị thương, chúng không chảy máu tươi, mà lại có những dòng dịch ánh sáng đặc sệt tuôn ra, thứ ánh sáng này dường như chính là linh hồn lực trong cơ thể chúng. Thì ra, con sói xám và con báo săn này đều muốn thôn vệ đối phương. Sau một hồi giao chiến, chúng đã đánh đến tận đây. Sói xám bị thương, nên mới thôn vệ những quả cầu ánh sáng xung quanh để bồi bổ chút linh hồn lực, nếu không ở trạng thái bình thường, chúng sẽ không thèm để mắt đến những linh hồn vẫn còn ở dạng quả cầu ánh sáng này. Thạch Tuyên nhìn từ xa, thấy cuộc chiến giữa sói xám và báo săn vô cùng hung ác, tốc độ nhanh đến kinh người, tuyệt không chậm hơn tốc độ của cậu khi hợp thể với Dực Long Thần trong hỏa giới. Tuy nhiên, chúng không có kỹ năng hay chiêu thức gì, chỉ đơn thuần là vật lộn, cắn xé nhau. Rất nhanh, con báo săn lại chiếm thế thượng phong, hung hăng cắn đứt cổ họng con sói xám, rồi bụp một tiếng, cào nát đầu nó. Nhưng sói xám trước khi chết đã phản công, một cú giằng xé đã kéo đứt ngang lưng con báo săn, lập tức một lượng lớn dịch ánh sáng tuôn ra. Báo săn cũng rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Há to cái miệng máu, con báo săn dường như vẫn muốn thôn vệ linh hồn lực của sói xám. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, vô số quả cầu ánh sáng lao ra. Những quả cầu ánh sáng này, quả nhỏ nhất cũng to bằng quả bóng đá, có quả thì tương đương với Thạch Tuyên và Dực Long Thần. "Lão đại, nhanh lên." Dực Long Thần cũng đội vàng lao tới. Thạch Tuyên hơi sửng sở, nhưng nhanh chóng hiểu ra, mọi người đều có cùng suy nghĩ với Dực Long Thần, đục nước béo cò. Sói xám bỏ mạng, báo săn bị thương nặng, lại tạo cơ hội cho những linh hồn khác. Đối với những sinh vật linh hồn chưa tiến hóa ra hình thể của mình, linh hồn lực mạnh mẽ của sói xám và báo săn không nghi ngờ gì là món đại bổ. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 100 quả cầu ánh sáng xuất hiện lao tới, cùng lúc đó con báo săn gầm lên vung đầu, lập tức cắn nát 3 quả cầu ánh sáng. Tuy báo săn đã bị đứt nửa người, nhưng linh hồn lực của nó dù sao cũng mạnh hơn chúng rất nhiều, tuyệt không dễ dàng bị thôn vệ như vậy. Nhưng những quả cầu ánh sáng xung quanh lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên, khiến nhiều cắn chết voi, thậm chí chúng còn thôn vệ lẫn nhau, tất cả đều mang cùng một ý niệm, thôn vệ mọi thứ xung quanh, làm lớn mạnh bản thân. Thạch Tuyên ngây người nhìn, chứng kiến một cuộc chiến sinh tồn độc nhất vô nhị. Những quả cầu ánh sáng này, nhìn bề ngoài đều đẹp đến cực điểm, nhưng sự hung tàn của chúng gần như đều là hành động theo bản năng, tuyệt đối không có một chút tình cảm nào. Có lẽ đúng như Dực Long Thần nói, đối với chúng, thôn vệ đối phương hoặc bị đối phương thôn vệ, cũng giống như con người mỗi ngày đều phải ăn cơm, là chuyện bình thường nhất, nếu không như vậy, có lẽ mới là kỳ lạ. Dực Long Thần trở về thú hồn giới, dường như loại bản năng này lại một lần nữa được kích phát, nó cũng tham gia vào cuộc chiến này. Xung quanh còn có vô số quả cầu ánh sáng tụ tập lại, nhưng những quả cầu này tương đối nhỏ, đều chỉ giữ thái độ quan sát mà không tham chiến. Còn hàng trăm quả cầu tham chiến, lúc này trong nháy mắt đã mất mạng hơn một nửa. Thạch Tuyên nhìn tiểu Chu Tức Thú bên cạnh mình, quả cầu lửa linh hồn của tiểu Chu Tức Thú yếu ớt vô cùng, chỉ phát ra tiếng kêu ư ử, dường như cảm thấy sợ hãi. Những quả cầu ánh sáng xung quanh không dám lại gần cậu, lúc này Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao những quả cầu ánh sáng khác không dám lại gần mình, chỉ vì quả cầu ánh sáng của cậu đủ lớn, ít nhất trong khu vực này, rất hiếm có quả cầu nào lớn hơn của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không tham gia vào cuộc chiến này, dù sao đối với cậu, thực sự không thể tiến hành loại thôn vệ bản năng như vậy. Mỗi một quả cầu ánh sáng xung quanh đây đều là một cá thể linh hồn. Chỉ có điều, lúc đó ta dùng Hỏa Long Vương làm vật tế mới triệu hồi được Dực Long Thần từ thú hồn giới này ra, sau đó nó đã trải qua một loạt tiến hóa, theo lý thì linh hồn lực phải ngày càng mạnh mẽ, nhưng sao bây giờ trở về thú hồn giới, vẫn chỉ là một quả cầu ánh sáng. Theo lý thì không nên như vậy, Thạch Tuyên đang trầm ngâm suy nghĩ, đồng thấy xung quanh có mấy quả cầu ánh sáng khác đang bay về phía mình, thái độ dường như không thân thiện. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. 7-8 quả cầu ánh sáng này chỉ lớn bằng một nửa quả cầu linh hồn của Thạch Tuyên, do đó tạm thời không dám tham gia vào cuộc tranh đoạt linh hồn lực của sói xám và báo săn, nhưng lại đồng loạt bay về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra suy nghĩ của những quả cầu linh hồn này. Tại hiện trường, những quả cầu ánh sáng có linh hồn lực đạt đến cấp độ như Thạch Tuyên hoặc Dực Long Thần đều đã tham gia tranh đoạt, chỉ có quả cầu linh hồn của Thạch Tuyên là không. Điều này tự nhiên truyền đi một thông điệp cho các quả cầu khác, đó là quả cầu linh hồn của Thạch Tuyên hoặc là tính cách yếu đuối, hoặc là đã bị thương nặng hay gặp phải nguyên nhân nào khác, do đó không có sức để tranh đoạt. Nếu đã như vậy, quả cầu linh hồn khổng lồ của Thạch Tuyên tự nhiên trở thành món mỹ vị đại bổ trong mắt các linh hồn khác. Trong thế giới này, kẻ mạnh thôn phệ kẻ yếu, rồi lại bị kẻ mạnh hơn thôn phệ, đây chính là quy luật. Chương 965, linh hồn tiến hóa không ngờ còn có chuyện này. Thạch Tuyên lập tức che chắn trước quả cầu ánh sáng của tiểu Chu Tức Thú, cùng lúc đó, 7-8 quả cầu linh hồn chỉ lớn bằng một nửa của cậu đã lao tới. Cách thức thôn phệ lẫn nhau của những quả cầu ánh sáng này rất đơn giản. Giống như sói xám và báo săn đã tiến hóa ra hình thể, còn có thể cắn xé nhau, còn các quả cầu ánh sáng thì hoàn toàn dựa vào sức mạnh linh hồn của mình, trực tiếp thôn phệ lẫn nhau, hoặc là thôn phệ đối phương, hoặc là bị thôn phệ, vô cùng đơn giản. Những quả cầu ánh sáng này đều không mạnh bằng Thạch Tuyên, nhưng 7-8 luồng linh hồn lực cùng lúc công kích, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy tinh thần run rẩy, gần như có thứ gì đó sắp vỡ tan trong tức khắc, một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên, khiến Thạch Tuyên không nhịn được hét lớn một tiếng. Gần như là theo bản năng, một luồng tinh thần lực phản kích lại, quả cầu ánh sáng đối diện lập tức vút một tiếng vỡ nát. Khi tinh thần lực của Thạch Tuyên quay về, cậu phát hiện mình đã mang về một luồng năng lượng tinh thần, Thạch Tuyên không khỏi có một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Trong lòng cậu chấn động, lẽ nào đây chính là sự thôn vệ giữa các linh hồn? Tuy trong nháy mắt đã có một quả cầu linh hồn vỡ nát, nhưng những quả còn lại không bỏ cuộc, vẫn điên cuồng thi triển công kích tinh thần vô hình, thậm chí còn va chạm vào, muốn đâm vỡ quả cầu ánh sáng của Thạch Tuyên. Quả cầu ánh sáng này chính là vật chứa linh hồn, một khi vỡ nát, linh hồn sẽ lập tức tan thành tro bụi, do đó con sói xám kia một miệng cắn xuống là có thể giết chết mấy quả cầu linh hồn như vậy. Bị ép đến đường cùng, Thạch Tuyên lại phải bảo vệ tiểu Chu Tức Thú, không còn để ý đến chuyện khác. Hơn nữa, khoảnh khắc vừa rồi cậu cũng đã lĩnh hội được cách dùng linh hồn để tấn công, lập tức tập trung toàn bộ linh hồn lực, tiến hành xung kích. Vút 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 vút. Liên tiếp 5 tiếng vang lên, 5 quả cầu ánh sáng vỡ nát, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trong quả cầu ánh sáng của mình, linh hồn lực ngày càng đậm đặc, cả quả cầu dường như đã lớn hơn một chút. 2 quả cầu còn lại cuối cùng cũng sợ hãi bỏ chạy. Thạch Tuyên cũng không truy đuổi, vừa rồi một hơi hấp thu linh hồn lực của 6 quả cầu ánh sáng, đó là một cảm giác kỳ diệu đến cực điểm. Hóa ra hấp thu linh hồn lực của kẻ khác lại tuyệt vời đến vậy, khiến tinh thần người ta như bay bổng lên tiến cảnh. Đúng lúc này, cuộc tranh đoạt ở phía bên kia cũng đã có kết quả. Chỉ thấy cả sói xám và báo săn đều đã bỏ mạng, linh hồn lực của 2 sinh vật đã tiến hóa ra hình thể này cộng với linh hồn lực của vô số quả cầu ánh sáng không nhỏ hơn Thạch Tuyên và Dực Long Thần đã bỏ mạng, tất cả đều tụ lại một chỗ, tạo thành một khối dịch ánh sáng lớn, lấp lánh rực rỡ. Thạch Tuyên cảm nhận được linh hồn lực đậm đặc đến cực điểm trong khối dịch ánh sáng này. Bên ngoài khối dịch ánh sáng, còn có 3 quả cầu linh hồn đang đối đầu nhau. Hàng trăm linh hồn quả cầu tàn sát lẫn nhau đến cuối cùng chỉ còn lại 3 quả này. Một trong số đó chính là quả cầu nước của Dực Long Thần, một quả khác là quả cầu lửa lớn bằng quả bóng rổ, và quả còn lại là một quả cầu sấm sét màu xanh trắng lấp lánh điện quang. "Lão đại, mau tới đây, giúp ta giết bọn chúng." Giọng của Dực Long Thần vang lên, cùng lúc đó, quả cầu lửa và quả cầu sấm sét dường như cảm thấy nguy cơ, đồng thời lao về phía quả cầu linh hồn của Dực Long Thần. Thạch Tuyên thấy không ổn, không còn để ý đến chuyện khác, mang theo tiểu Chu Tức Thú, tức khắc đến giữa trận, rồi tập trung năng lượng khổng lồ vừa thôn vệ được, tung một đòn thật mạnh. Vút một tiếng, quả cầu sấm sét lớn bằng quả bóng rổ kia vỡ nát. Cùng lúc đó, Dực Long Thần cũng đã thôn vệ quả cầu lửa kia. Quả cầu sấm sét vỡ nát, Thạch Tuyên cảm thấy mình lại thôn vệ được một luồng linh hồn lực mạnh mẽ, cùng Dực Long Thần đồng thời tiến hóa, quả cầu ánh sáng đã lớn bằng một quả bóng rổ rưỡi, tỏa sáng rực rỡ. Ha ha, thật sảng khoái. Mẹ nó chứ, đám linh hồn hạ đẳng này mà cũng dám tranh với ta, không nghĩ xem bản Long đại gia trước đây từng là bá chủ của thú hồn giới này, thủ đoạn cướp đoạt linh hồn này, các ngươi sao so được với ta? Dực Long Thần đắc ý cười ha hả, rồi nói, lão đại, còn có tiểu Chu tất thú, lại đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ khối dịch linh hồn này đi. Ha ha, ta biết ngay sẽ như vậy mà, vận may của chúng ta không tệ, vừa đến đây đã gặp được. Nhưng mà kỹ xảo của bản đại gia không phải bọn chúng có thể so sánh, thắng lợi cũng là chuyện bình thường. Dực Long Thần vừa nói vừa cười, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng với vô số quả cầu ánh sáng xung quanh, trong tiếng gầm ẩn chứa long uy, vô số quả cầu ánh sáng lập tức tan tác, không dám quan sát nữa. Lúc này, những quả cầu ánh sáng lớn nhất xung quanh cũng không lớn bằng một nửa của bọn họ, do đó cũng không dám lên một mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hấp thu linh hồn lực khổng lồ này. Dực Long Thần dọa tan đám quả cầu linh hồn lén lút quan sát xung quanh, mới cười ha hả kéo tiểu Chu Tất Thú qua, ném nó vào trong khối dịch đặc sắc kia, cười nói, tên nhóc, hấp thu cho tốt bảo, kẻo ngươi không cẩn thận là toi đời, đường đường là thánh thú mà lại tan thành cho bụi ở đây thì thật là mất mặt. Quả cầu lửa của tiểu Chu Tức Thú chỉ lớn bằng nửa nắm tay, vừa bị ném vào trong dịch linh hồn này, quả cầu lập tức bắt đầu dần dần phình to ra. "Lão đại, chúng ta cũng bắt đầu thôi." Thạch Tuyên lừ một tiếng, cũng không khách khí. Lúc này cậu đã biết quy luật đáng sợ của thú hồn giới, nếu linh hồn không đủ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành cho bụi, hơn nữa là cái chết hoàn toàn triệt để, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không lưu lại. Chẳng trách Dực Long Thần không muốn trở về, tiến vào thú hồn giới này thực sự quá nguy hiểm. Thạch Tuyên, Dực Long Thần và tiểu Chu Tức Thú lập tức bắt đầu cùng nhau chia sẻ hấp thu khối dịch linh hồn ánh sáng lấp lánh kia. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy linh hồn lực khổng lồ tràn vào trong quả cầu ánh sáng của mình, quả cầu ngày càng lớn. Dần dần, quả cầu phình to đến cực hạn, nhưng linh hồn lực vẫn không ngừng tràn vào. Cuối cùng, sự phình to của quả cầu đạt đến giới hạn, vút một tiếng nổ tung, và cậu cũng sắp hiện ra hình thể thật sự. Dực Long Thần cũng giống như Thạch Tuyên, khi quả cầu phình to đến đường kính khoảng 1 mét thì không tăng thêm nữa, mà vút một tiếng, vỡ nát, một lượng lớn ánh sáng nổ tung, rồi từ trong quả cầu ánh sáng, một con rồng nhỏ chưa đầy 1 mét xuất hiện. Dài chưa đến 1 mét, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh, phủ đầy những chiếc vảy xanh nhỏ. Trên đầu ngay cả sừng rồng cũng chưa mọc ra, bốn chiếc móng vuốt nhỏ cũng mập mạp, vô cùng đáng yêu. Đây chính là tiểu Dực Long Thần mới do linh hồn lực hiện hóa ra. Thạch Tuyên hiện hóa ra cơ thể, lại là một đứa trẻ cao chưa đến nửa mét. Nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, Thạch Tuyên không khỏi cười khổ. Cảm giác một lần nữa có được cơ thể tuy không tệ, nhưng bộ dạng trẻ con thế này thực sự vô cùng kỳ quái. Tiểu Chu Tức Thú sau khi hấp thu xong dịch linh hồn, vẫn chưa hiện hóa ra hình thể, nhưng quả cầu lửa của nó đã lớn đến mức có đường kính nửa mét. Chương 966, Thánh linh của thú hồn giới lão đại, đến thú hồn giới này tuy hung hiểm vô cùng, nhưng nếu có mạng sống sót trở về thì thu hoạch cũng rất lớn. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc tên nhóc này bây giờ linh hồn đã trở nên mạnh mẽ như vậy, sau này sẽ không sợ sức mạnh thánh thú quá lớn mà linh hồn không chịu nổi. Còn lão đại ngài, linh hồn càng mạnh, sau này khi tiến giai sẽ càng dễ dàng, sức mạnh có thể sở hữu và chịu đựng cũng sẽ càng lớn. Sức mạnh của linh hồn chính là biểu thị cho giới hạn sức mạnh có thể chịu đựng được. Dực Long Thần chỉ vào quả cầu lửa khổng lồ của tiểu Chu Tức nói, có chút đắc ý, rõ ràng là rất phấn khích vì đã nhanh chóng tiến hóa đến mức có thể hiện hóa ra hình thể. Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại lần đối mặt với Cựu Long Vương của tộc Băng Xương Long. Khi đó, cậu bị dồn vào đường cùng, buộc phải dùng xích chi châu để kích phát sức mạnh của Chu Tước. Hậu quả là tinh thần và linh hồn của Chu Tước không chịu nổi mà mất kiểm soát. Nếu không có Hạng Vũ tương trợ, cả cậu và Chu Tước đều đã bị sức mạnh đáng sợ ấy phản vệ đến hủy diệt. Suy cho cùng, đó là do sức mạnh linh hồn của cậu và tiểu Chu Tước thú chưa đủ cường đại. Nếu sức mạnh linh hồn của tiểu Chu Tước thú đủ mạnh, chẳng phải nó đã có thể chịu đựng được sức mạnh đó sao? Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy một trận phấn khích. Đột nhiên, trong quả cầu lửa vang lên một giọng nói non nớt của trẻ con, "Ta không muốn ở đây đáng sợ lắm." Hu hu rồi quả cầu lửa rung lên, dường như đang run rẩy vì quá sợ hãi. Thạch Tuyên và Dực Long Thần đều sửng sở, Dực Long Thần không nhịn được cười phá lên, hóa ra thánh thú Chu Tước là một nhóc con nhát gan, ha ha, ha ha ha. Cười đau cả bụng. "Ta không phải nhóc con nhát gan, ngươi mới là nhóc con nhát gan." Hu hu. "Ta không muốn ở đây." Rồi quả cầu lửa lăn lộn trên mặt đất, giống như một đứa trẻ làm lũng khóc lóc rồi lăn ra đất ăn vạ. Thạch Tuyên cắt lời, cảm thấy trên đầu đổ mồ hôi hột. Sao những con triệu hồi thú mà mình có được, không có con nào tính cách bình thường một chút? Hừ, lão đại, chúng ta không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi. Nó kéo Thạch Tuyên đi về phía trước, các quả cầu ánh sáng xung quanh lập tức né ra xa, sợ Thạch Tuyên thôn phệ bọn chúng. Thạch Tuyên còn định nói gì đó, Dực Long Thần nháy mắt với cậu, rồi nói, tiểu Chu Tước, ngươi cứ từ từ lăn lộn ở đó đi, dù sao lát nữa lại có sói xám, báo săn gì đó xuất hiện, có lẽ bọn chúng thân thiện hơn, sẽ đưa ngươi về nhà. Hu hu, tiểu Chu Tước lập tức ngừng lăn lộn, chạy nhanh hơn thỏ, tức khắc đuổi theo, nhưng vẫn khóc lóc thút thít, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Thạch Tuyên nghĩ mãi cũng không biết tại sao nó lại đau lòng như vậy. Dực Long Thần, tiếp theo phải đi thế nào? Thạch Tuyên nhớ ra một chuyện, nói, trước khi ngươi được ta triệu hồi ra, cũng là một quả cầu ánh sáng như lúc đầu sao? Chương 967, Quang Huy Đại Thiên Sứ. Dực Long Thần trừng mắt rồng, nói, sao có thể? Loại quả cầu linh hồn thế này mà cũng có cơ hội cướp được chứng triệu hồi ư? Bị ngươi ta triệu hồi ra sao? Lão đại, ngài lúc đó hiến tế chính là một con hỏa long, ở trong thú hồn giới này, không có thực lực đỉnh cao thì làm sao xứng đáng được hưởng thụ? Khi đó, thực lực của ta ở thú hồn giới này cũng lừng lẫy có tiếng, nhưng sau khi được triệu hồi vào thế giới khác, trong quá trình đó, linh hồn lực sẽ suy yếu đi rất nhiều. Vì vậy, những thú triệu hồi vừa mới ra đời thường chỉ ở giai đoạn sơ sinh như tiểu tức thú mà thôi. Lấy ví dụ nhé, như con sói xám vừa rồi, nếu nó may mắn cướp được linh nguyên và được triệu hồi đi, rồi lại quay về đây dưới dạng linh hồn như chúng ta, có thể nói, trạng thái linh hồn của nó chắc chắn sẽ không mạnh hơn tiểu chu tức thú lúc ban đầu, thậm chí còn yếu hơn nữa. Không còn cách nào khác, chúng ta vốn đã ở trạng thái linh hồn, muốn trở thành thú triệu hồi để thực sự giáng lâm đến một thế giới khác thì gần như tương đương với việc tái sinh chuyển thế một lần nữa, linh hồn lực không bị tiêu hao hết đã là may mắn lắm rồi. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu ra nguyên nhân, nói, hóa ra là vậy. Những sinh vật linh hồn ở đây quá yếu, nên lão đại ngài không thấy được. Nếu đến nơi có những sinh vật linh hồn mạnh mẽ tụ tập thì sẽ thấy linh nguyên của chứng triệu hồi thỉnh thoảng xuất hiện. Linh hồn nào cướp được linh nguyên sẽ giáng lâm đến một thế giới khác dưới hình dạng thú triệu hồi. Quá trình này khá là đáng sợ. Đừng nhìn con sói xám và con báo săn vừa rồi, so với linh hồn con người, linh hồn lực của chúng đã rất mạnh rồi, nhưng ngay cả cơ hội được triệu hồi làm thú triệu hồi cấp thấp cũng không có. Thạch Tuyên kinh ngạc nói, vậy linh hồn của thần giai thú ở đây là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào? Hắn không dám tưởng tượng, phải biết rằng, linh hồn của sói xám và báo săn đã không hề thua kém linh hồn của những thần nhân cấp vô địch ở nhân giới, nhưng lại không có cơ hội được triệu hồi làm thú cấp thấp. Vậy linh hồn của các thần thú ở thú hồn giới này chẳng phải là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ hay sao? Không còn cách nào khác, thú hồn giới này vốn là một thế giới linh hồn, sức mạnh của linh hồn có thể mạnh đến mức tạo thành cả một thế giới, lão đại ngài nói xem nơi này sẽ mạnh đến mức nào. Có truyền thuyết rằng nếu thú triệu hồi có cơ hội quay lại thú hồn giới thì sẽ được tẩy lễ, khi trở về sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng, nguyên nhân cũng là ở đây. Đó là vì thú triệu hồi đến đây mà còn sống sót trở về thì linh hồn lực ít nhất cũng đã tăng cường lên rất nhiều, lúc đó tiến giai thành kỳ trưởng thành hay thậm chí là hoàn toàn thể sẽ đơn giản hơn nhiều. Dực Long Thần tiếp tục giải thích về sự phân bố của thú hồn giới, và Thạch Tuyên cũng dần dần có chút hiểu biết về nơi này. Hóa ra thú hồn trong thú hồn giới chủ yếu được chia thành 4 nhánh lớn, đó là hồn thiên sứ, hồn ác quỷ, hồn động vật và hồn thực vật, tương ứng với 4 loại triệu hồi sư. Trong mỗi loại linh hồn đều có thập đại thánh linh mạnh mẽ và tối cao vô thượng. Trong hồn động vật, Thanh Long chính là một trong thập đại thánh linh này, ở thú hồn giới được gọi là Thanh Long Thánh Linh. Giống như động thực vật, hồn thiên sứ và hồn ác quỷ chính là sau khi thiên sứ và ác quỷ trong vũ trụ vật chất chết đi, một phần linh hồn của họ cũng sẽ tiến vào thú hồn giới giống như động thực vật, biến thành hồn thiên sứ và hồn ác quỷ. Vì thiên sứ và ác quỷ vốn đã mạnh mẽ, nên sau khi biến thành thú hồn cũng sẽ mạnh hơn động thực vật bình thường. Trong thế giới này, bốn phe phái hỗn chiến, thôn tính lẫn nhau, có thể nói, đây là một thế giới hỗn loạn không có chút trật tự nào. Dực Long Thần vừa giới thiệu vừa dẫn Thạch Tuyên và tiểu tức thú đi xuyên qua khu rừng rậm này. Trên đường đi, những quả cầu ánh sáng họ nhìn thấy cũng dần dần lớn hơn, cho thấy linh hồn lực của chúng cũng ngày càng mạnh mẽ. Thế giới này có 40 tòa thành khổng lồ, được đặt theo tên của thập đại thánh linh thuộc bốn hệ. Thành Thanh Long cũng là một trong số đó. Bây giờ chúng ta hãy đến thành Thanh Long trước, còn việc lão đại ngài muốn tìm con yêu hồ ly kia thì có chút phiền phức. Lời của Dực Long Thần khiến lòng Thạch Tuyên hơi trùng xuống, hắn hỏi, có gì phiền phức? Dực Long Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, đang định nói thì bỗng hừ một tiếng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Dực Long Thần đang định nói thì bỗng ngẩng đầu lên kinh ngạc kêu một tiếng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Thạch Tuyên cũng đồng thời nhìn thấy, chỉ thấy trên bầu trời khu rừng rậm như biển ánh sáng này, đột nhiên xuất hiện một quang huy thiên sứ khổng lồ. Triệu Tuyết Linh là triệu hồi sư hệ thiên sứ, Thạch Tuyên từng thấy nàng triệu hồi lục dực trước thiên sứ ở kỳ trưởng thành. Mà quang huy thiên sứ xuất hiện trên bầu trời khu rừng rậm lúc này cũng có 6 đôi cánh ánh sáng, nhưng sự uy nghiêm và khí phách mà nó tỏa ra lại mạnh hơn lục dực trước thiên sứ mà Triệu Tuyết Linh triệu hồi rất nhiều. Ít nhất trong mắt Thạch Tuyên lúc này, quang huy thiên sứ 6 cánh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời này, linh hồn lực mà nó tỏa ra quả thực giống như thần linh. Thân thể cao đến 100 mét, 6 đôi cánh ánh sáng sau lưng rung động, Thạch Tuyên và Dực Long Thần đều có vẻ mặt nghiêm nghị kinh hãi. Linh hồn của Thạch Tuyên lúc này đã đủ mạnh, so với những thần nhân vô địch ở cảnh giới đỉnh cao trong thế giới thực cũng không hề thua kém, nhưng quang huy thiên sứ trước mắt này lại có thân thể khổng lồ như vậy, linh hồn lực của nó còn mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Thật đáng sợ, Thạch Tuyên cảm thấy chấn động, so với quang huy thiên sứ này, linh hồn lực của hắn chẳng khác nào ánh sao so với mặt trời. Lúc này, cả khu rừng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tất cả các quả cầu linh hồn đều cố gắng ẩn nấp. Khi quang huy đại thiên sứ đến gần, mỗi sinh vật linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Dực Long Thần kéo Thạch Tuyên và Tiểu Chu Tức cùng túi người trốn sau một gốc cây lớn, chỉ dám nhìn lên trời từ xa. Đại thiên sứ sáu cánh này bay lượn chậm rãi trên bầu trời, đôi mắt như điện quét qua khu rừng bên dưới, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt của nó lướt qua từng sinh vật linh hồn, tất cả những sinh vật linh hồn bị nó nhìn thấy đều không khỏi rùng mình. Một lúc sau, đôi mắt như tia sét đỏ của đại thiên sứ sáu cánh này đột nhiên dừng lại ở nơi Dực Long Thần và Thạch Tuyên đang ẩn nấp, rồi vụt một tiếng, nó lóe lên, lao xuống phía họ. "Tiêu rồi, mau chạy." Dực Long Thần kinh hãi, lập tức kéo Thạch Tuyên lao ra ngoài. Đối với một sự tồn tại như đại thiên sứ sáu cánh này, Dực Long Thần và Thạch Tuyên hiện tại hoàn toàn không có khả năng chống cự, thậm chí đối phương chỉ cần vung tay một cái là bọn họ sẽ hồn phi phách tán. Tiểu Tước Thú còn sợ đến mức oa oa khóc, giọng non nớt nói, "Ta không muốn chết đâu." Hu hu rồi lăn lộn trên mặt đất. Ánh sáng lóe lên trước mắt, vụt một tiếng, quang huy thiên sứ khổng lồ đã xuất hiện trước mặt họ. Cánh sáng rung động, từng chiếc lông vũ ánh sáng bay lả tả, tỏa ra vẻ quang huy thần thánh không thể tả xiết. Cùng lúc đó, một giọng nói hùng hồn như sấm rền vang lên trong đầu họ, "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại các ngươi." Dưới áp lực đáng sợ, Dực Long Thần và Thạch Tuyên đều cảm thấy một áp lực nặng nề, như thể có một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng, khiến người ta không thở nổi. Ngược lại, Tiểu Chu tức thú dường như không cảm thấy gì, chỉ hoa hoa khóc vì sợ hãi, quả cầu lửa khổng lồ không ngừng rung động, dường như đang run rẩy toàn thân. Các loại thú hồn xung quanh đều bỏ chạy tán loạn, tránh xa, thậm chí không dám nhìn trộm từ trong bóng tối. Trong khu rừng này, cấp bậc của Quang Huy Đại Thiên Sứ trước mắt không nghi ngờ gì là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nghe thấy giọng nói của Quang Huy Đại Thiên Sứ, Dực Long Thần tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn, nói: "Ngươi tìm chúng ta có việc gì?" Đại Thiên Sứ này đã nói sẽ không làm hại họ, vậy thì đột nhiên tìm đến họ chắc chắn là có chuyện gì đó. Đúng vậy. Sáu đôi cánh ánh sáng sau lưng Quang Huy Đại Thiên Sứ khẽ rung động, thỉnh thoảng có những chiếc lông vũ ánh sáng bay ra, đẹp đẽ và rực rỡ đến tột cùng. Đôi mắt của nó như tia sét đỏ, quét qua đâu là điện chớp sấm rền, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đại Thiên Sứ sáu cánh này nhìn Dực Long Thần, trong mắt cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì bộ vảy rồng màu xanh của Dực Long Thần cũng giống như một tấm biển hiệu, từ thở khai thiên lập địa, trên thế gian này, Long tộc có vảy rồng màu xanh chỉ có một mạch Thanh Long, không có chi thứ hai. Sau đó, khi nhìn thấy hình dạng con người của Thạch Tuyên, nó càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Quang Huy Đại Thiên Sứ có thể ngửi thấy rõ ràng hơi thở của con người tỏa ra từ Thạch Tuyên. Mặc dù kinh ngạc, nhưng dường như nó cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tiếp: "Với thực lực của các ngươi, chắc chắn là vương giả của khu rừng này. Ta hy vọng có thể mượn sức mạnh của các ngươi để tìm giúp ta một tiểu thiên sứ trong khu rừng này." Sức mạnh của nàng ấy bây giờ rất yếu. Nói đến đây, nó đột nhiên cao giọng: "Nếu ai ở đây làm hại đến nàng, tất cả sinh linh các ngươi đều phải chôn cùng nàng." Giọng nói hùng hồn vang vọng ra xa. Trong khu rừng này, hàng ngàn linh hồn đều kinh hãi khôn xiết, run rẩy không ngừng. Thạch Tuyên nghe xong lời của Quang Huy Đại Thiên Sứ cũng không khỏi sửng sợ. Lúc này hắn mới biết hóa ra Quang Huy Đại Thiên Sứ vừa rồi ở trên trời là muốn tìm một tiểu thiên sứ nào đó, rõ ràng là không tìm thấy nên mới nghĩ đến việc lợi dụng họ. Tiếc là nó đã phán đoán sai một điểm, đó là họ không phải là vương giả của khu rừng này. Dực Long Thần đã cười gượng, không hề phủ nhận, ngược lại còn nghiêm túc nói: "Ta biết rồi, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Chỉ cần vị tiểu thiên sứ tôn quý đó còn ở trong khu rừng này, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Không biết vị tiểu thiên sứ đó có đặc điểm gì không?" Quang Huy Đại Thiên Sứ nghe Dực Long Thần nói vậy thì hài lòng gật đầu, nói: "Sau gáy nàng có một đôi thần thánh chi dược nhỏ, rất dễ nhận biết. Nếu các ngươi tìm được nàng, hy vọng các ngươi có thể đưa nàng an toàn đến thành Phạ Bì Ản Nạ gần nhất, đến lúc đó, ta nhất định sẽ trọng thưởng." Nói đến đây, vị Quang Huy Đại Thiên Sứ này vỗ cánh, trong nháy mắt bay vút lên trời, rồi vừa nhìn xuống vừa bay đi xa, rõ ràng là nó đã đi đến nơi khác để tìm vị tiểu thiên sứ kia. Thần thánh chi dược mọc sau gáy. Trời ạ, Dực Long Thần nhìn vị Quang Huy Đại Thiên Sứ trong nháy mắt đã đi xa, lẩm bẩm một mình: "Đi thôi, Dực Long Thần." Thạch Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Quang Huy Đại Thiên Sứ biến mất, cảm giác đè nén trong lồng ngực cũng tan biến, hắn không khỏi thở ra một hơi. Dực Long Thần lắc đầu, nghiêm túc nói: "Hóa ra khu vực này thuộc về thành Phạ Bì Án Nạ do thú hồn thiên sứ thống trị. Lão đại, chúng ta đi tìm tiểu thiên sứ đó đi." Thạch Tuyên ngạc nhiên nhìn hắn, nói: "Tìm thế nào được, ngay cả thiên sứ vừa rồi còn không tìm thấy." Dực Long Thần cười hì hì, nói: "Đó là vì hắn nhầm chúng ta là thổ địa của khu rừng này, vì chúng ta là lớn nhất ở đây. Nhưng trên thực tế, chúng ta không phải, vậy thì vương giả thực sự ở đâu?" Thạch Tuyên tỉnh ngộ, ngoài chúng ta ra, kẻ mạnh nhất trong khu rừng này mới là vương giả ban đầu. Chương 968, vương giả rừng rậm. Đúng vậy, lão đại cũng thông minh đấy, hạ hạ. Nếu đã thiên sứ đó nhận nhầm chúng ta, rõ ràng là vương giả của khu rừng này không bằng chúng ta. Nếu đã vậy, chúng ta hoàn toàn có thể uy hiếp nó giúp chúng ta tìm tiểu thiên sứ, đến lúc đó cơ hội chúng ta sống sót đến thành Thanh Long sẽ tăng lên rất nhiều. Thạch Tuyên hiểu kế hoạch của hắn. Dù sao từ đây đến thành Thanh Long, hiểm nguy trên đường có thể tưởng tượng được. Dực Long Thần hy vọng tìm được tiểu thiên sứ, sau đó mượn sức mạnh của Quang Huy Đại Thiên Sứ để hộ tống họ đến thành Thanh Long. Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng, kết quả cụ thể ra sao thì cũng rất khó nói. Dực Long Thần đối với tình hình của thú hồn giới này quả thực quá rõ ràng. Hắn tùy tiện tìm một quả cầu linh hồn khổng lồ có đường kính khoảng nửa mét rồi đá hai cái, sau đó ra lệnh cho nó dẫn họ đến nơi ở của vương giả khu rừng này. Quả cầu linh hồn này hoàn toàn không có sức phản kháng. Trước sự uy hiếp của cái chết, sinh vật linh hồn này không có lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn họ đi sâu vào trong rừng. Trên đường đi, Dực Long Thần giải thích thế nào là vương giả. Hóa ra ở những nơi như rừng rậm, núi non, đầm lầy, sông ngòi, mỗi khu vực đều sẽ có một vương giả có thực lực mạnh nhất. Thông thường, vương giả này mạnh hơn rất nhiều so với các linh hồn trong khu vực mà nó thống trị, do đó nó cũng không hứng thú với những linh hồn yếu hơn mình rất nhiều. Nhưng những linh hồn yếu ớt này lại phải nghe theo mệnh lệnh của nó, và nếu có linh hồn mạnh mẽ khác xâm nhập, cũng phải báo tin cho nó. Thông thường, nếu linh hồn xâm nhập không bằng vương giả này, vương giả sẽ chủ động tiêu diệt linh hồn xâm nhập đó. Ngược lại, nếu biết đối phương mạnh hơn mình, nó sẽ lẳng lặng trốn đi. Quang Huy Đại Thiên Sứ kia tự phụ thực lực, chỉ cảm ứng thấy Thạch Tuyên và những người khác mạnh mẽ, liền cho rằng họ là vương giả của khu vực này, do đó cũng không mất nhiều thời gian để hỏi han điều tra thật giả. Đối với những tình huống này, Dực Long Thần tự nhiên là biết rất rõ. Rất nhanh, họ đã đến bên một cái ao nhỏ trong khu rừng này. Sau đó, quả cầu linh hồn tròn trịa chỉ vào cái ao, ý nói vương giả ở trong đó. Dực Long Thần không nói một lời đi đến bên ao, chỉ đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ: "Mau ra đây!" Âm thanh như sấm nổ, các sinh vật linh hồn đang ẩn nấp trong bóng tối xung quanh đều giật mình. Ngay sau đó, trong ao nước vang lên tiếng ào ào, một con quái vật từ trong ao nhảy ra. Đó là một con bọ cạp nện hung ác cao khoảng 1 mét, vừa mới mở miệng định gầm lên thì Dực Long Thần đã vung đuốt tóm lấy đầu nó. Lúc này, thực lực của Dực Long Thần không mạnh hơn nó quá nhiều, nhưng bên cạnh Dực Long Thần còn có Thạch Tuyên và Tiểu Chu tức thú, so sánh ra thì khí thế lại lớn hơn nhiều. Con bọ cạp nện hung ác này nhìn thấy Dực Long Thần và Thạch Tuyên, lập tức muốn chuẩn đi, nhưng không ngờ Thạch Tuyên đã chặn ở phía bên kia. Thạch Tuyên tuy trông giống một đứa trẻ, nhưng trong thú hồn giới, tất cả các sinh linh đều có một nỗi sợ hãi không tên đối với sinh vật có hình dạng người. Ánh mắt bọ cạp đện sợ hãi co rúm lại, còn muốn chạy trốn từ phía khác, Thạch Tuyên đã mở miệng nói, "Đừng hoảng sợ, chúng ta tìm ngươi chỉ là có việc muốn nhờ, mong các hạ tương trợ." Dực Long Thần thì hung hăng quát, "Đúng vậy, ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, nếu không nhất định sẽ giết ngươi, hút linh hồn của ngươi." Nói rồi, nó lại nhảy lên chặn trước mặt con bọ cạp đện. Bọ cạp đện nhỏ nhìn trái nhìn phải, thấy không thể trốn thoát, đành phải bỏ xuống, tỏ vẻ khuất phục, rồi phát ra một giọng nói khàn khàn kỳ quái, "Các ngươi muốn làm gì?" Dực Long Thần trực tiếp quát, "Chúng ta muốn tìm một tiểu thiên sứ bị lạc trong khu rừng này. Ngươi mau truyền lệnh xuống, để tất cả các sinh vật linh hồn trong khu rừng này đi tìm tiểu thiên sứ đó. Tìm được rồi thì chúng ta sẽ mang tiểu thiên sứ đi, nếu không tìm được, vậy thì thôi, chúng ta sẽ ở lại đây với ngươi." Bọ cạp nện nhỏ có chút hoảng sợ, Thạch Tuyên nói thêm, "Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tìm được tiểu thiên sứ đó sẽ rời đi, tuyệt đối không làm hại ngươi." Dực Long Thần nói tiếp, "Nhớ kỹ, sau gáy tiểu thiên sứ đó có hai cái cánh nhỏ." Bọ cạp nện nhỏ bị họ vừa mềm vừa rắn, rất nhanh đã khuất phục. Hơn nữa, sinh vật linh hồn ở cấp độ này cũng không có nhiều trí tuệ, mọi thứ đều tuân theo bản năng, gặp phải sinh vật linh hồn mạnh hơn thì chỉ có khuất phục. Bọ cạp nện nhỏ mở miệng, bắt đầu phát ra tiếng rít chói tai. Theo tiếng rít, dần dần, xung quanh xuất hiện từng quả cầu khổng lồ, mỗi quả cầu có đường kính vượt quá nửa mét. Những quả cầu này có quả cầu lửa, quả cầu nước, quả cầu sấm, quả cầu đen đại diện cho các thuộc tính khác nhau của chúng. Cuối cùng, có tổng cộng 28 linh hồn quả cầu khổng lồ đến. Khi nhìn thấy Dực Long Thần và Thạch Tuyên ở cùng với vương giả của chúng, tất cả đều khẽ rung động, không dám phát ra một tiếng động nào. 28 sinh vật linh hồn này chính là những linh hồn mạnh nhất trong khu rừng này, ngoài con bọ cạp nhện nhỏ ra. Mỗi sinh vật linh hồn lại thống trị một khu vực nhỏ. Bọ cạp nhện nhỏ lập tức truyền tin tức này xuống, sau đó 28 sinh vật linh hồn này lại truyền đạt cho các sinh vật linh hồn dưới trướng của mình. Cứ như vậy, tất cả các sinh vật linh hồn trong khu vực rộng lớn này đều nhận được tin tức. Chỉ cần tiểu thiên sứ đó còn ở trong khu rừng này, nhất định có thể tìm được. Đương nhiên, nếu không ở đây, thì dĩ nhiên là không thể có tin tức gì. Lúc này, Thạch Tuyên, Dực Long Thần và Tiểu Chu Tức Thú đang ngồi bên ao nước chờ tin tức cùng với con bọ cạp nhện nhỏ này. Thạch Tuyên nghĩ đến một chuyện, trầm ngâm nói, vị đại thiên sứ đó mạnh mẽ như vậy, e rằng thần thức đã sớm quét khắp khu rừng này. Nếu ngài ấy không phát hiện ra tiểu thiên sứ này, có lẽ tiểu thiên sứ này vốn không ở trong khu rừng này, chúng ta ở đây có phải là làm chuyện thừa thãi không? Dực Long Thần lắc đầu. Đến thú hồn giới này giống như trở về quê hương của mình, nên nhiều chuyện hắn biết rõ hơn Thạch Tuyên nhiều. Hắn nói, "Không, lão đại ngài không thể dùng thường thức của thế giới các ngài để suy đoán tình hình ở đây của chúng ta. Thiên sứ đó có thể phát hiện ra chúng ta, đó là vì chúng ta đủ mạnh, khí tức linh hồn mới dễ bị hắn bắt được. Tương tự, linh hồn càng yếu, hắn càng khó bắt được. Nếu chúng ta không đoán sai, tiểu thiên sứ đó nhất định rất yếu ớt, thiên sứ này cũng không bắt được, do đó mới nhờ chúng ta. Nếu không, hắn cũng không thể tìm chúng ta nữa, chỉ cần trực tiếp dùng linh hồn tìm kiếm một chút, không phát hiện thì không phải là lập tức đi tìm nơi khác rồi sao?" Thạch Tuyên gật đầu, lại biết thêm một thông tin nữa. Hóa ra trong thế giới này, linh hồn càng mạnh càng dễ bị cảm ứng và bắt được, và ngược lại.